Bây giờ mình học trước cái phần cô the body ha, rồi tôi mới đưa lên rồi đó. Gần như là trong phần nhiều trường hợp thì cái thời giờ đúng và cái cách thức mà một người thấy xét ra làm sao thì trước khi ông ta ra đời thì là chưa có được quyết định, tức là cái chuyện mà ông ta chết tức là chưa có định trước khi ông ta ra đời. Những cái người mà nhà tiên sinh ra thầy tử vi thì nói rằng là họ không thể nào họ tiên đoán được cái sự chết của một nhân vật, mặc dù họ có thể tính được là vào khoảng thời gian nào đó thì có những cái thao tấu nó chiếu vào cho nên rằng là người đó có thể chết. Tuy nhiên nếu mà ông ta không chết thì cuộc sống ông ta vẫn tiếp tục, và vào một giai đoạn nào khác thì nó lại xuất hiện những ngôi sao xấu thì anh ta có thể bị chết vân vân. Dường như là những cái điều mà nó không có chắc chắn như vậy đó thì là nó đưa ra những cái điểm mà để mà sau này cái nhân vật đó họ sẽ tùy thuộc vào những cái nhập quả mà anh ta gây ra để mà anh ta sẽ chết sớm hay là chết muộn trong cuộc sống của anh ta. Nó thành ra là anh ta có thể dùng những cái hành động của anh ta để mà nó anh ta có thể kéo dài tuổi thọ. Trong một trường hợp thì chúng ta cũng đừng có đặt điều quá quan trọng vào cái việc là anh ta chết giờ nào hoặc là anh ta chết ra sao. Chúng ta chỉ cần biết rằng là những cái gì cần nhân quả mà lo lắng cho cái công việc đó thì sẽ biết rõ hơn về những cái giá trị của cái sự mà anh ta tiến hóa như thế nào, và cái đó thì mới là quan trọng. Trong khi chúng ta để ý tới cái vấn đề sự chết thì chúng ta cũng có thể nói rằng là cái mục đích để mà giết một người đó thì nó tức là cái chuyện mà người ta chống lại sự giết người là bởi vì nó ngăn cản cái sự tiến hóa của một con người. Khi mình giết một người thì mình đã làm cho anh ta mất một cái điều kiện, một cái dịp may để mà anh ta có thể có sống ở trong cái cơ thể của anh ta. Như thế thì sau này anh ta có một cái cơ thể khác, nhưng mà nó làm cho anh ta chậm trễ lại. Và anh ta và nó cũng làm phiền những người thần nhân quả vậy đi tìm một cái nơi khác cho anh ta tiến hóa. Cho nên rằng là cái chuyện giết một cái người thì là nó trầm trọng hơn là giết một con thú vật, tại vì cái người đó đã người đó phải sau khi người đó chết thì người đó phải tạo ra một cái tàn nhân khác hoàn toàn mới, trong khi mà cái con thú vật thì nó chỉ cần đi trở về cái hồn khóm của nó thôi. Mà từ cái hồn khóm đó thì xuất hiện một cái con thú vật mới thì nó dễ. Cho nên rằng là nhưng mà dù sao đi nữa thì cho dù giết thú vật nó ít bị nghiệp quả xấu thì cũng không có nên mà giết bừa bãi, không cần thiết, một cách không suy nghĩ chín chắn. Đối với một cái nhân vật mà đã tiến hóa cao thì cái thời gian mà sống trong một cái thể xác của em bé thì nó rất là chán trường. Đôi khi cái người tiến hóa này họ tránh, họ không có thèm đi vào cái đứa trẻ, và họ nhờ một cái người khác để mà cho họ một cái thể xác của người lớn. Đó là một cái sự hy sinh mà một cái người đệ tử thì sẵn sàng để giúp đỡ vị sư phụ, để mà nhường cái thể xác cho vị sư phụ dùng. Cái cách thức này tuy nhiên nó cũng bất lợi, tại vì mỗi một người thì thường có những cái thói quen riêng của mình và những cái tính tình đặc biệt của riêng mình mà không có thể nào mà thay đổi được. Cho nên rằng là cái thể xác của mình nó có những cái thói quen nó hợp với mình chứ nó không hợp với một cái chân ngã khác. Cho nên rằng là suy nghĩ kỹ thì cái người đó sẽ phải giữ lại cái người đó sẽ phải giữ lại cái thể trí và cái thể vía của người đó, mà nó là cái thành phần mà liên đới với cái thể xác, thì nếu mà những cái thể thể vía với cái thể phách này mà nó thể ăn thể vía với thể trí này mà nó phải phù hợp vào một cái thể xác mới, mà cái thể xác mới đó lại lệ thuộc vào một cái vị đệ tử nào khác, thì cho nên rằng nó rất là khó khăn. Tức là cái vị chân sư đó ông ấy không có xài cái thể trí với cái thể vía của người đệ tử, tại vì ông đến ông luận với khác thôi. Nhưng mà cái thể vía với cái thể trí của ông là của ông ấy. Bây giờ ông lại cái thể vía thể trí của ông mà lại xài cái thể xác của một cái người khác thì nó rất là phiền, rất là khó khăn. Ngoài ra nếu mà cái thể xác mới này chỉ là một đứa trẻ thì cái chuyện mà phù hợp nó có thể dễ dàng hơn, tức là nó từ từ nó huấn luyện với đứa trẻ để mà trưởng thành lên thì nó hợp với lại cái thể vía thể trí. Thế nhưng mà một cái thể xác của một cái người đệ tử mà đã lớn rồi đó thì là phải phù hợp ngay, cho nên rằng là nó rất là căng thẳng và nó rất là không có gì vui thích cả. Ở trong cái cuốn thể phách trang 67 thì đã giải thích một cái thể xác mới đã được tạo ra như thế nào mà theo vào cái khuôn của cái thể phách, cho nên rằng cái thể phách đã được tạo ra từ lâu để cho cái phàm nhân này, mà một cái người tinh linh nó đã tạo ra cái thể phách rồi để dành cho cái người phàm nhân, và nó là một cái elemental, tức là cái tinh linh đó nó bao gồm có một cái bốn cái vị devata, bốn vị thần tiên gì đó, thì họ mới dùng cái gọi là thuốc form, tức là cái hình tư tưởng của bốn vị để tạo ra cái tinh linh, là cái tinh linh nó mới tạo ra cái thể cách. Bốn vị thần Devaracar. Cái tinh linh này nó lo cho cái thể xác ngay từ đầu, nhưng mà đôi khi ngay cả trước khi mà cái thể xác được sinh ra đời thì cái chân ngã cũng tới để mà gặp cái thể xác, và từ đó trở đi thì hai cái vị đó, tức là cái chân ngã và cái tinh linh, làm việc chung với nhau cho cái thể xác. Đôi khi những cái tính tình mà cái tinh linh nó cái tinh linh nó được lệnh rằng là phải xếp đặt vào cho cái đứa trẻ chỉ là ít thôi, tức là con tinh linh này nó được lệnh làm một số thôi, cho nên rằng là nó có thể rút lui sớm để mà cái chân ngã lo cho cái thể xác, tức là điều khiển cái thể xác. Còn trong trường hợp khác thì những cái điều khiển nó lại phải cần một thời gian rất là lâu để tạo ra cái đứa trẻ, và như thế thì cái con tinh linh nó sẽ chiếm giữ cái thân của đứa trẻ cho đến khi mà đứa trẻ được 7 tuổi thì mới nhường lại cái chân ngã dùng. Tuy nhiên trong trường hợp chung phần lớn thì công việc đó được làm bởi cái chân ngã. Chân ngã sẽ điều khiển cái thể xác cho đến khi mà cái tinh linh nó rút lui. Thì cái công việc đó rất là nhiều, cái chân ngã này là phải làm rất là nhiều. Cho nên rằng anh ta dính líu với cái thể xác rất là nhiều, nhưng mà anh ta cũng ít để ý cho nó, tại vì anh ta cũng không có thích làm một cái đứa trẻ thì không có gì vui gì thích, thì anh ta muốn đợi cho đến khi mà cái thể xác này nó có thể mà nó có được những cái sự khôn ngoan để mà đáp ứng lại những cái yêu cầu của cái chân ngã, thì anh ta mới lưu tâm nhiều hơn. Trong cái giai đoạn mà còn ở trong bào thai, trong lúc mà cái thể xác thì được tạo ra bằng những cái chất liệu lấy từ thể xác của ba mẹ, thì cái chân ngã thì đi xung quanh bà mẹ, Khi chân ngã đi xung quanh bà mẹ nhưng mà cũng chẳng làm được gì nhiều để mà tạo ra cái thể xác này. Cái đứa bé ở trong bụng mẹ, tức là cái thai nhi, thì nó không biết gì về tương lai của nó. Nó chỉ biết chút xíu về cái đời sống ở trong bụng mẹ. Và nó sẽ bị bà mẹ, những cái sự lo lắng hay là hy vọng của bà mẹ tạo ấn tượng lên nó. Hoặc là tư tưởng, hoặc là ước muốn của bà ấy, nó cũng gây ấn tượng lên cái thai nhi. Còn cái chân ngã này thì chẳng ảnh hưởng gì được nó cả. Ngoài trừ một cái ảnh hưởng rất là yếu đuối đến từ cái thể xác, từ ảnh hưởng yếu đuối đến từ cái hạt nguyên tử trường tồn của thể xác, và nó không có chia sẻ những cái tư tưởng. Nó không chia sẻ, tại vì nó đâu có biết gì đâu. Những cái tư tưởng hay là những cái sự ước muốn của chân ngã, từ bên đứa bé nó nhỏ quá, nó biết quái gì. Đứa bé nó chả biết. Giống như là cái cô do body của anh ta thì là cái chân ngã đó, thì muốn nhiều thứ lắm, nhưng mà đứa bé trong bụng mẹ nó chả biết gì hết. Nó chỉ thấy bà mẹ ăn sao thì nó bị chịu vậy thôi. Bây giờ qua cái đoạn sau, bây giờ anh hai có muốn góp ý kiến thì không? Mà tôi nói sắp đoạn sau.
Trong một năm trong những người phút là mình có thể cho mình là mình tóm được lại từng đoạn, có thể từng đoạn ha. Mình coi những...
Muốn tôi tóm được hả?
À, chị đã đạp hết rồi, tao tóm lượng rồi từ nhỏ. Ok,
tóm lượng,
ok.
Rồi
lúc bây giờ mình coi những cái đoạn đó mà tôi thấy có anh em nào mà có tư tưởng đó ha. Vậy cái đoạn đó, bởi vì mình khi mình tóm lượng lại đó, là mình nhắc nhở cái điểm tránh của cái đoạn đó. Ha, chị Hai biết rồi ha. Thì mình nhắc nhở, có khi các bạn trẻ cho họ để ý cái đó. Cho họ có ý kiến, cho họ góp, đang là từ góp ý kiến.
Rồi, bây giờ như này nhé. Cái điều cái trong cái đoạn đầu tiên á, thì nói rằng là khi mà đứa bé chưa ra đời á, thì người ta không biết rằng là cái anh chàng nó sẽ chết lúc nào và chết vì bệnh gì hay là bị tai nạn gì, chưa biết. Chỉ có những tử vi đó, anh coi tử vi Đông Phương anh cũng biết rồi, tức là người ta chỉ đoán à, và cái giai đoạn 10 năm đó thì là có nhiều sâu xấu đào hoa hồng loan rồi thì thiên hình rồi thì tam không hay là gì các thứ, thì mà ô cái giai đoạn 10 năm, ví dụ từ năm 75 đến năm 85 tuổi đó là có cơ hội là ông già bà già đó là chết vào cái giai đoạn đó. Rồi chỉ biết đại khái vậy thôi, nó cũng có thể xem được cái năm đó luôn, nó đi một vòng rồi nó xem à cái đại hạn 10 năm đó, nhưng mà cái tiểu hạn ở cái năm đó là có thể chết. Chứ người ta không thể nào á, bất cứ anh thầy tử vi nào không thể nói chắc chắn cái này đó là ông chết. Thì trong cái cuốn này họ nói như vậy, họ nói rằng là mình không thể nào biết được chắc chắn là cái ngày đó là cái người đó sẽ chết. Là vì trong cái cuộc đời của anh ta còn tạo nghiệp. Cho nên là nếu mà anh ta làm nhiều việc thiện thì anh ta sống lâu hơn. Mà anh ta làm nhiều việc dữ thì anh ta chết nhiều hơn. Đó. Thì đoạn sau đó thì nói rằng là cái chuyện giết người là đáng lên án, là vì giết người là điều thứ nhất là làm cho cái người đó mất một cơ hội để tiến hóa, không phải muốn chết cả, người ta còn muốn sống để người ta học hỏi, để người ta tiến hóa. Thì bây giờ giết người ta mang xương như vậy thì người ta mất cơ hội tiến hóa. Rồi sau đó mấy vị thần nhân quả là phải tìm một cái nơi nào trong tương lai để cho cái linh hồn này đầu thai lại. Xong rồi như thế là vất vả lắm, thì như thế làm phiền các vị thần nhân quả, làm phiền những người đó là điều thứ nhất, là người đó không tự nhiên chết một cách bất thực. Điều thứ nhì là các vị thần nhân quả là phải đi kiếm những cái chỗ để người ta tiến hóa bắt đầu từ cái điểm mà anh ta mới chết. Hai cái điều đó là cái điều giết người rất là xấu. Thì trong này cũng nói rằng giết thú vật đỡ hơn chút, là vì thú vật nó chết thì nó vào cái hồn khóm, xong từ hồn khóm nó nhảy ra con thú vật khác thì chuyện nó dễ dàng. Tuy nhiên cũng vẫn là xấu, anh ta cũng không nên giết thú vật một cách bừa bãi, không suy nghĩ mà không có lý do chính đáng. Thế đó là về cái chuyện đó. Rồi sau đó là Cho nên mình đừng nghĩ đến cái chuyện là cái người kia họ thấy chết làm sao, tại vì ăn thua người ta, ta đi tu là ta cải tốt. Rồi bây giờ cái đó thì nói rằng là cái đối với cái người mà họ tiến hóa rồi đó thì họ mà phải chui vào cơ thể chua bụng mẹ xong rồi thành một đứa trẻ thì họ chán lắm tự nhiên đó. Chứ đứa trẻ nó chả biết gì cả, suốt ngày đi học ABCD xong rồi mắc thị thờ dễ sợ, trong khi cái chân ngã thì đã tiến tới đâu rồi. Thì bây giờ phải chua bụng mẹ mà thành đứa trẻ cho đến 5, 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi, 20 tuổi thì nó rất là mắc thị thờ của họ. Thì nhiều khi họ yêu cầu một cái thể đệ tử đó là cho họ một cái thể xác để họ có thể, họ đang làm việc ở trên cõi cao, bây giờ họ nhận cái thể xác của người đệ tử 20 tuổi chẳng hạn, thì họ sẽ hoạt động được ngay. Bởi vì một cái người như vậy là cái trí óc nó đã phát triển rồi, bộ óc phát triển rồi thì có thể sử dụng được để mà làm những chuyện tốt. Thế nhưng mà cái chuyện nó cũng phiền, bởi vì cái thể xác nó có những cái thói quen của nó. Ví dụ như là cái ông thầy mà thì ông ấy là ông chẳng uống rượu thuốc, thì còn cái thể xác của anh này ông lại uống rượu thuốc thì phiền qua đi. Tự nhiên ông nhập vô thì ông thấy cái này, cái thể xác này nó cứ đi đòi uống rượu thuốc thì rất là bực bội, hoặc là nó có những cái thói quen khác nhau, thành ra là nó cũng phiền lắm. Chứ còn nếu mà ông từ bé lớn, ông từ lúc trẻ huấn luyện cho nó ngoan rồi, thì lúc lớn lên nó ngoan thì dễ làm cho ông hơn nhiều đó. Đó là cái vấn đề thứ hai họ nêu ra. Còn cái vấn đề thứ ba họ nói là khi mà cái đứa trẻ nó được sinh ra trong bụng mẹ đó, nó mới là một thai như từ một thai như tế bào nó nảy nở thành một đứa bé, thì là lúc đó là có một cái tinh linh để mà nó tạo ra cái thể xác để làm cái khuôn nó thể xác, rồi nó cũng theo dõi đứa bé để mà nó phát triển. Thì cái tinh linh nó được lệnh của bốn vị, nó là một cái hình tư tưởng tạo nên bởi hình tư tưởng của bốn vị Devadatta. Thế thì cái chân ngã của cái người đó cũng xuống để mà giúp đỡ tạo thành hình đứa bé, nhưng mà nhiều khi cái chân ngã này cũng chán lắm, không thích. Thành ra là để cho cái tinh linh nó lo cho đứa bé, rồi nó cũng nhập vào đứa bé, nó cũng sinh hoạt. Cho đến 5, 7 tuổi thì cái chân ngã người ta mới vào. Còn nhiều trường hợp khác thì là cái tinh linh nó chỉ làm ít thôi và chân ngã nhập vào sớm hơn. Đó, thì trường hợp chung mà số đông trường hợp đó, thì là cái chân ngã là phải lo cho cái thể xác của mình. Nhưng mà cái chân ngã cũng chả làm được gì trong lúc đứa bé trong bụng mẹ, bởi vì khi mà nó trong bụng mẹ thì nó có biết cái gì đâu, nó cũng giống như cục thịt thôi. Thì nó chịu ảnh hưởng của bà mẹ muốn gì, bà mẹ ăn uống gì, lo lắng gì, sợ hãi gì là đều ảnh hưởng đứa bé. Chứ còn cái chân ngã chả giúp đỡ gì nhiều, cho đến khi mà ra đời thì mới bắt đầu. Tới đây rồi, đoạn này là hết rồi, bây giờ có ai góp ý gì không?
À, anh chị nào có ý gì không? Không có, tôi lên.
Mình nói nghe đẹp mũi lắm, để cái miệng xa ra. Không nghe được. Không nghe được nhé. Mình là cô chủ có đi mua cái micro đi, cái con máy của cháu nó bị gì đó.
Dạ.
Bán cho bây giờ được rồi.
Dạ. Tính ra, theo cái sự hiểu biết của ta á, thì những cái lịch này bị chân phi là họ rất là cao á con.
Ừ.
Nhưng họ chăm sóc cái thể xác của đứa bé từ hồi lúc chút tí nữa con. Dạ. Theo cái sự hiểu biết của con là vậy á. Tại vì con để ý là con nói vậy nè, như Đức Phật đó con. Thì Đức đầu tiên là Đức Phật không là chỉ là ta, rồi giống như là Đức Chúa cũng vậy nữa. Đức Chúa Sư từ nhỏ ra có sẵn đồ Đức Chúa mới mượn những phép, thì con đọc Đức Phật Đức Chúa rồi con thấy như vậy. Rồi con thấy là ở Việt Nam mình á, thì không biết con có biết cái Đức mình giáo chủ không?
Con biết.
Dạ. Thì cái thể xác đó cũng được sống cho một cái gia đình rất là tốt từ nhỏ. Rồi khi ông 13 tuổi rồi bắt đầu là có đứa này nó bằng mượn xác ông, rồi từ từ ông xác lên. Thì con để con thấy ba vị đó là hầu như là được sống trong những cái môi trường tốt từ nhỏ, rồi những cái thể xác tốt từ nhỏ rồi con.
thì cuốn sách này cũng đâu có nói cái gì ngược lại với điều cháu vừa nói đâu. Mà chỉ nói rằng là đương nhiên là trước khi mà đầu thai là phải chọn gia đình rồi. Cái chuyện đó bây giờ mình đã đi qua rồi, mình không nhắc lại nữa. Chứ không phải là cái linh hồn nó nhập lại mình với gia đình cả chớm, làm gì có chuyện đó.
Dạ, chỉ khi là
quả hết trơn rồi. Nhưng mà cái này này, cái vấn đề chăm sóc cho cái thể xác, đây là người ta đi vào chi tiết rồi cháu. Đi vào chi tiết, cái vấn đề chăm sóc và ảnh hưởng từng ngày, từng giờ, từng phút. Thì nó như vậy, đó, nãy giờ là mình bàn những cái chuyện như vậy. Chứ không phải rằng là bây giờ cho bảo rồi mà cái gia đình là chuyện đó là ngoài vấn đề.
Alo, alo, để anh hai góp ý cho Thanh Bình hiểu cái vấn đề này nha.
Dạ, dạ, dạ.
Cái vấn đề của Thanh Bình là có, bởi vì nó có vấn đề là bên Thanh họ có đưa ra cái vấn đề là cho hồn mượn xác, cho hồn mượn xác nha, gọi là tiếng Anh đó, cho hồn mượn xác, có nghĩa là như thế nào, nghĩa là khi mà Đức Chúa kia đó, ngài mà chết đó, thì Đức bây giờ chính Đức Chúa nghĩa là mượn cái xác của Đức Giê-xu, mà không trước khi mà Đức Giê-xu chết là Đức Chúa đã mượn xác của Đức Giê-xu đi dẫn đạo rồi. Đó là cái vấn đề đó là Thanh Bình nói đó ha, là Đức Chúa là Đức Chúa bên Thiên Chúa Giáo cùng bên Việt Nam mình là Đức Chúa đó, thì trường hợp cũng Đức Phật cũng vậy. Khi mà Đức Phật sanh ra không phải mà lúc đó mà Đức Phật đã đi làm mình mới phát hiện nó vô liền đâu, mà chính sau khi mà Đức Thích Ca đó ha, ngài mà nghe là đã thành tâm mà đắc đạo rồi đó, mà có lúc mà có thể ngài chết đó, có chết ha, thì cái ngày mà đem sữa đến uống thì lúc đó chính Đức A Di Đà đó mới mượn xác của Đức Di Đà của Đức Thế Tôn ta để mà truyền bá cái giáo lý của ngài, thấy chưa? Đó thì cái vấn đề cũng như mà Đức Quyền Giáo Chủng cũng vậy, ngài cũng mượn cái là một điểm nào đó, có thể là Đức Phật hay chẳng hạn cũng mượn cái thai xác của cái người Quyền Giáo Chủng, lúc nào ngài có thể là mượn cái khác, thì cái vấn đề này là chỉ vấn đề là cho hồn mượn xác, chứ không phải thuộc về vấn đề đầu thai hay là linh hồn, sao? Đó. Ông hai giải rõ cho mình tìm hiểu vậy ha. Thì ở đây á, vấn đề học hôm nay thì nó có mấy vấn đề, bốn vấn đề thôi chị, mà ba.
Nó nhiều vấn đề lắm, từng đoạn.
Bốn cái phần chống lửa của chị đó, hồi nãy phần thứ nhất là nói về vấn đề là cái linh hồn ha, cái linh hồn của con người nhập vào cái thai nhi ha, là đầu thai vào đó ha. Đầu thai vào thai nhi nó bình thường như thường vậy thôi, nhưng mà vấn đề là khi mà đầu thai vào thai nhi thường thường có vấn đề là chỉ nói là con người ta không nên giết là bất kỳ bất cứ một cái con người nào hoặc là con thú vật nào, là đây là một vấn đề để nhắc chị mở chúng ta không nên đi bằng có thêm cái nhiều người mà đang sống ở cõi trần của mình rồi sách lậm làm ăn đủ thứ thất bại rồi cái đi tự tử đi, đây là cái gì, đây là được cấm thị ở trong quyền tiểu học, bởi vì con người ta sinh ra trên trái đất này là để tiến hóa, mà nó tiến hóa đến làm khi mà mình khó có thể xác rồi, mình đầu thai vào thai nhi rồi mình lớn lên từ 7 tuổi đến 14, 21 tuổi là cái giai đoạn mình có thể học phát triển để mà cái nghiệm đến khâu tập để mà tiến hóa, nhưng mà trên cái giai đoạn đó có nhiều cái linh hồn còn chậm tiến hóa, chứ thật sự con người ngầu thì mình có cái tính là mình phải suy nghĩ trước khi hành động, nhưng mà đa số cái trình độ nó còn kém, thành ra có khi vào cái cuộc đời nó gặp nhiều cái trở ngại khó khăn rồi dồn dập rồi, có khi cái việc mà ngầu quả hạn quá cái họ không đủ sức, thành ra cái họ nghĩ đến mất cái rồi mà mất cái tự chủ cho họ đi tự tử, thì cái điều này rất cấm kỵ ở trong quyền bí học. Có người bởi vì sao khi mình tự tử rồi mình trở làm mình có thể làm mất cái tất cả những kinh nghiệm mà tôi trong cái giai đoạn mà mình không tập kinh nghiệm để mình chuyển qua mất thời gian ghê lắm.
Cái con
nào
mà bố mẹ nuôi lớn như vậy rồi
nó đó lo thì
nó
chỉ có
cái
một con, thì
con nào chỉ có cái.
Dạ.
Ok, bây giờ qua bản sau nhé. Tôi post lên rồi đó.
Alo, alo.
À, không ăn được.
Dạ, bổ sung là cách. Dạ, thì chắc đó thì nãy giờ mình cũng có liệt kê ra một số trường hợp. Thì hiện tại giờ á, thì có rất là nhiều hồ đã, người ta gọi là đã thức tỉnh á. Và mặc dù ở trong môi trường rất là không phù hợp, nhưng mà những linh hồn đó đang cố gắng kết nối với lại bên trên, tức là người linh hồn đó nó đã phát triển ở những tiền kiếp rồi, thậm chí là những cái đầu tiên nó đã tỉnh sớm ở dưới người khác còn nhỏ để mà kết nối và bắt đầu tiếp tục học hỏi hơn và giúp đỡ mọi người. Cái đó là một cái mới mình đi phát triển vào những chuyện đó.
Ok. Rồi bây giờ qua đoạn sau nha. Trong những khoảng thời gian mà cái chân lá đó bắt đầu làm quen với lại những thổ mới của ông ta, thì ông ta ở trên cao cũng có một cái cuộc sống rất là phong phú. Khi mà ông ta tiếp xúc với lại cái thể xác của mình thì khi đó có thể là làm cho cái bộ óc của thể xác nó bắt đầu nó có được nhiều sự hiểu biết hơn, nó tăng thêm cái sự hiểu biết và cái gì mới đó. Thì những cái chân ngã thì rất là khác nhau trong cái trường hợp mà ông ta có thích hay là không thích cái thể xác của mình, tức là mỗi người có một cái cách thức khác nhau. Có người thì là đi lơ lửng ở phía trên cái thể xác và rất là lo lắng và lo cho cái thể xác rất là nhiều, trong khi một số chân lá khác thì mặc kệ cái thể xác, không có quan tâm gì mấy. Còn trong trường hợp của những vị thánh, những vị tiên thánh, chân sư thì rất là khác biệt, tại vì không có một cái nghiệp xấu nào để mà phải trả nữa, và cũng không có một cái tinh linh nhân tạo nào để mà làm việc. Cho nên rằng chính cái chân ngã của cái người đó là lo lắng từ đầu đến đuôi và lo lắng cho cái thể xác để mà phát triển như vậy là nó rất tốt, và chỉ bị giới hạn bởi cái sự di truyền của cha mẹ thôi. Nếu mà cha mẹ mà di truyền không tốt thì là nó không tốt, chứ còn ngoài ra là cái thể xác nó phải rất là tốt, tại vì chính là bị chân sư lo cho nó. Cái điều này thì là nó làm cho một cái thể xác rất là tinh vi và rất là nhạy cảm để mà ra một cái đứa bé, thì nó cũng làm cho cái chân ngã, chân vị chân sư này rất là phiền nhiễu, bỏ ra rất là nhiều thời gian, nhiều năm, cả thời gian và năng lực của mình. Do đó, cho nên một cái vị chân sư không có bao giờ muốn là phải làm cái công việc này nhiều lần quá, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải làm mà thôi. Cho nên rằng là ông ấy cố gắng giữ cho cái thể xác của ông nó sống càng lâu càng tốt. Đó, thành ra mình thấy mấy vị chân sư của mình sống mấy trăm năm. Khi mà những cái thể xác của chúng ta nó già và nó chết vì những lý do này hay lý do khác, vì cái sự yếu đuối, cái di truyền, hoặc là bệnh tật, hoặc là tai nạn, hoặc là vì chúng ta ăn chơi không đúng cách, hay là lo lắng nhiều quá, làm việc nhiều quá, thì trong trường hợp của cái vị chân sư, chân tiên thì không có những cái điều kiện như thế, tại vì ngài đâu có như vậy. Cho nên rằng là, nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng là cái thể xác của ngài thì là nó rất là phù hợp để cho ngài làm việc, và nó có khả năng và nó có một cái sự bền bỉ rất là xa hơn những người bình thường. Trong trường hợp của một người bình thường thì cái bên ngoài thì là nó không có năm cuộc sống này với cuộc sống kia, thì là cái bộ mặt nó không có giống hệt, tức là bây giờ kiếp này mình thế này, kiếp sau nó chưa chắc nó giống như vậy. mặc dù là trông nó cũng tương tự lắm, nhưng mà nó không có giống hệt. Tại vì và cái thể xác thì nó là một cái sự biểu hiện biểu lộ của cái chân ngã, và cái chân ngã thì cùng là một mà thôi. Cho nên rằng là đôi khi có những trường hợp mà cái thể xác nó giống nhau, nhưng mà nói chung thì nó chịu ảnh hưởng của gia đình và của cái nông dân và những cái tính chất khác để mà ảnh hưởng, thành ra nó không có giống nhau, nó mất giống nhau đi, là vì nó được những yếu tố di truyền nó ảnh hưởng vô. Khi mà một cái người mà tiến hóa đến nỗi mà cái thể chân ngã và phàm ngã hợp nhất với nhau rồi, thì cái phàm ngã thường thường nó là có những cái tính chất mà nó rất là hay đẹp của cái chân ngã, của cái cosa body, và như thế thì nó thường thường là nó cũng vĩnh viễn, tức là nếu mà đối với một người tiến hóa đó thì họ sinh ra đời rồi kết sau nó cũng giống vậy, tại vì họ giống cái những cái tính chất của cái cosa body của họ. Bây giờ ngưng hay là nói tiếp hả anh hai?
Bởi vì thường thường mình chỉ đọc một đoạn vậy thì cũng phải tóm tắt rồi coi 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 chứ ở trong cái đoạn đó
nó tóm tắt vậy
rồi để thấy bây giờ góp ý thì cái đoạn mà mình góp là tóm tắt là cái thì tất nhiên các bạn trẻ họ chú ý cái điểm đó cho họ có ý kiến ha. Đó giờ chị tóm tắt rồi coi coi lại đi, chứ mình đã đọc luôn hết cái thư hỏng đấy nhá. Rồi mình nếu mình có mình là dịch rồi rồi mình nếu mình có khả năng mình tóm tắt rồi nó tốt hơn, nó hay lắm, nhanh lên rồi
ok. Đấy thì nói chung là trong khi cái đứa bé nó ra đời và nó lớn lên á, thì là cái chân má họ cũng có một cái sinh hoạt ở trên cõi cao rất là sung mãn, thành ra có người để ý tới cái thể xác rất nhiều, còn có người thì chẳng để ý gì cả. Tại vì họ cũng bận rộn công việc riêng của họ trên cõi cao. Nhưng mà riêng trường hợp của những vị chân sư thì các ngài để ý cái thể xác rất nhiều. Tại vì các ngài phải làm sao cho nó hoàn hảo để các ngài sử dụng được cái này, và các ngài không có để vỡ vẩn cho mấy cái con tinh linh nó làm rồi thì các ngài không hài lòng. Tại vì cái thể xác là phải đáp ứng được tất cả những yêu cầu của các ngài. Thành ra các ngài để ý rất tốt và làm cho nó trở nên tinh xảo và nhạy cảm, và sau đó là khi mà cái này sống được cái thể xác thì cái này rất điều độ về vấn đề mọi phương diện, thành ra giữ được cho cái thể xác nó trường tồn rất lâu. Thành ra mình thấy các vị chân sư của mình là sống 300-400 năm đó. Khi trường hợp mà bất đắc dĩ lắm thì có thể là để bỏ cái thể xác để qua lấy cái thể xác khác, nhưng trường hợp mình thấy là như con được sang gần ngay nó thì ngài cũng có mấy chút tấm khách nữa, còn ngài bỏ cái này đi là qua khác đi với lê tu thì cũng vậy. Thì cho nên các ngài không có muốn rằng là cứ phải bỏ thể xác mà đổ thay lại đó. Thì nói chung cái đoạn sau thì nói rằng là thường thường nó kiếp này những kiếp sau là không có giống nhau cho lắm đâu, là vì nó còn ảnh hưởng nữa, tôi di truyền nữa. Ví dụ như là hôm trước tôi lên trên đường nét thì tôi đọc có một bà đấy, tôi nghe là bà ấy là Marilyn Monroe đổ thay lại, nhưng mà tôi nhìn mặt bà ấy thì xấu hơn Marilyn Monroe rất nhiều, không thể nào đẹp được. Nhưng mà bà cứ nói như vậy thì ở trong này họ cũng nói đó, có khi là cái thể xác nó khác đi, cho nên không có phải là kiếp này nó đẹp rồi kiếp sau nó cũng đẹp hoàn hảo như vậy. Tại vì nó chịu ảnh hưởng của bố mẹ nữa, cái người bố mẹ là đương nhiên là nó có những cái gì ở trong đó thì đương nhiên cái mặt không thể nào giống kiếp trước của mình được đó. Nhưng mà riêng những vị mà tiến hóa cao đó thì là bình thường là cái này giữ được khuôn mặt nó khá giống đó. Thì đó là hết rồi, có cái ý kiến gì nữa không?
Đây thì bây giờ tôi xin tôi nhắc lại cho anh chị em nha, thì mình học cái này nó thuộc vẫn liên quan đến vấn đề là đầu thai với tái sinh, đầu thai tái sinh của một cái linh hồn, nếu dùng cho từ những người thiên chúa giáo là linh hồn, nhưng mà thân học mình nó thì có thể mình xem lại ha, bởi vì cái linh hồn thì nó thường thường nó thuộc về cái thần hồn, cái ego đi đầu thai một cái ego, ego là cái thần hồn, cái tướng này thì bên Tây phương người ta gọi nó là spiritual soul, tức là cái hồn, cái linh hồn, là cái linh hồn thiêng liêng, là cái linh hồn thiêng liêng cao siêu, gọi là spiritual, là ego. Đó thì mình nhớ cái đó, và để mình thấy rằng ở trong cái thần hồn này á, mà khi mình hành vào thân học thì mình sẽ để nó là thuộc về cái thần thức của con người, nó có ba cái hồn vậy. Bởi vì thân học thì cũng có nhiều người hồi xưa họ nói đến hồn người là tam hồn, là ba hồn, tức là cái hồn thiên như ai người xưa nữa. Như ai xưa nó ác ma là hồn thiên, rồi cái hồn, cái thần hồn là ego hay là bu đi, nó theo thần học là cái phẩm cụ, cái trực giác thể hay là cái linh hồn thể, là ego, là cái hồn như của mình, nó là mana, đó. Thì chúng ta khi mình học cái giáo lý này á, học tu tâm cái đi thì chúng ta hãy có trình để ý ba cái đó, bởi vì sau này mình thường sử dụng lắm. Thì khi mà một cái thần hồn mà nó muốn đầu thai rồi thì nó phải chịu cái ảnh hưởng đỉnh đức của cái thần hồn của chúng ta đầu thai trên thế gian này để làm gì. Thì để thực sự mình học cái câu tăng bố đi này rõ ràng đấy, ông Buôn ảnh còn nhắc nhở chúng ta, chúng ta học, chúng ta mà đọc thai vào đây là phải chịu ba cái sức mạnh của ba sức mạnh, ba cái lực, ba cái sức mạnh của cái lực tiến hóa, đấu giảm nó lực tiến hóa này ha, lực tiến hóa, lực nhân quả, lực nhân quả trở nên luân hồi, và cái sức mạnh thứ ba là cái sức mạnh này có thể nói rằng là nó răng lắm đó ha, làm đó là do cái tình thương hay cái tình yêu hay cái làm lá áo gì đó, hoặc là do sự hận thù của cái thần hồn cái tình tiết đó, thì cái sức mạnh thứ ba này nó cũng có nhiều chuyện rắc rối vậy lắm ha. Thì ở đây chúng tôi xin góp ý cho mạnh khỏe nhớ nhớ một cái điểm tránh của cái thần hồn xuống thế gian này là để tiến hóa. Là bởi vì sao? Con thú nó không có cái ma ná thì nó không tiến hóa, nó nhặt thú. Theo cái lập trường cái giáo lý thần học rõ ràng, con thú nó chỉ có cái thần thức của nó chỉ có ác ma bu đi mà thôi. Có nghĩa là cái cân linh đó. Là rốt là cái từ là bởi ác ma nó là cái chân thần thể. Thì bu đi nó là cái linh hồn thể, mà tu rốt lại nó là chân linh. Mà hồi xưa ở giáo họ gọi là còn tốn tốn lại ngắn hơn nó là cái diva nữa, hoặc là diva ma nữa, là cái chân linh. Thì chúng ta thấy rằng các con thú nó có chỉ có chân linh, mà con người chúng ta đó, mà nói đến trí quá là phải nhớ đến cái thần thức con người. Chúng ta có cái trí gọi là cái chân linh trí, Atma Buddhi Manas là cái thần thức của cái con người thật, cho con người thật á, chứ không phải con người giả nha. Chúng ta nói nhớ cái con người ở trong giới giáo lý thần học, rồi chúng ta phải nhớ rằng mình cái thể xác của mình á, nó là cái vận cũ của con người giả, hay mà thường thường gọi là phàm ngã, hoặc là phàm nhân, tiếng Anh gọi là personality, là cái phàm nhân. Nó rõ ràng phàm nhân chứ không nói phàm ngã. Cái ngã thường thường ta dùng là tiếng Hán, cho đôi khi bạn trẻ mà lớp trước không biết, chứ lớp trẻ sau này không biết cái ngã là gì nữa. Thành ra cái phàm nhân tiếng Anh đúng là cái phàm nhân là personality, là cái phàm nhân. Thì cái phàm nhân của mình nó có bốn cái bệnh cũ đó. Thì khi mà cái thần thức của mình mà đầu thai gì lên cõi trần này đó ha, là mục đích là cái gì, là mục đích để mà sử dụng cái phần ngôn này để mà thâu thập những cái chuyện ở cõi trần này, mà thích nhất là thì là do cái lực tiến hóa nó thúc đẩy, bởi vì chúng ta có cái màn ác là chúng ta tiến hóa. Con người đặc biệt cái chỗ đó, con người tiến hóa chứ không thể nào thối quá hết nè. Chúng tôi xin nhắc lại anh chị em, con thú nó không tiến hóa bởi vì nó chưa có màn ác. Đấy, nó quan trọng ở chỗ đó, con thú nó không có được tiến hóa, mà nó chỉ phát triển. để ngày nào đó nó thu thập được rất nhiều kinh nghiệm ở sinh nhất trong cái hồn khốn của nó, rồi sau nó kinh nghiệm được mình những con thú, và tự nhiên con chó, con mèo, con heo, con trâu, con bò, con ngựa, nó ở gần con voi chẳng hạn, mà nó ở gần mình á, thì lúc bây giờ nó mới thu thập kinh nghiệm của cái thức sống của nó gần người, thì dành lần thời gian nó sẽ đầy đủ đầy đủ những kinh nghiệm đó, nó có thể rồi nó về nó đã chia sớt ở cái hồn khốn nó một thời, nhưng mà nó đã nên nó phát triển được cái bắt đầu đó, khi mà nó đã thu thập nhiều kinh nghiệm có lẽ là nó phát triển cái khi mà cái thiên trí của nó là ma hát á, cái thiên trí hay là cái đại trí mà tiềm mẫn nó có thể nha, bởi vì cái trong quyền lý học ta không dùng chữ ma hát, thường dành cho con thú nhưng mà nghĩa là khi mà nó tiến qua đến một cái độ mà nó thông thập được kinh nghiệm, nó sẽ phát triển cái ma hát của nó là cái thiên tiến hay cái đại tiến của nó, thì lúc bây giờ nó mới nhận được cái nhân duyên thể, thì nó mới tách ra, nó được individualize, tức là nhân cách quá hay nhân thể quá, để mà nó trở thành con người, để mình đầu thai sau, đầu thai vào nó xem như con người. Thì ở đây á, chúng tôi muốn nhắc nhở anh chị em cái điều đó, thì lý do đó đến nghĩa là con người chúng ta đến cõi trần này là để tiến hóa, là thấu thập tất cả những kinh nghiệm để mà tích lũy, trước hết là gì, bởi vì cái quan trọng nhất của con người của chúng ta là cái hạ trí chính nó là cái công cụ, cái vận cụ để mà thâu thập kinh nghiệm, để mà tích lũy đó, tích lũy để mà thâu thập tất cả kinh nghiệm, để khi mà trải qua một kiếp người 100 năm thì những kinh nghiệm của cái hạ trí này nó sẽ đưa tất cả những kinh nghiệm này về cho cái thượng trí hay là cái nhân duyên thể của nó, để mà cho nó dành cho kiếp sau nữa, nó có thể nghĩa là tiến hóa lên cao hơn, là bởi vì thì nên không hợp lý cho chúng ta là con đường tiến hóa thực sự của con người là bắt đầu từ cái giai đoạn là người ta thực sự thức tỉnh, tỉnh thức, thấy được rằng cái sống này thì là giả tạm nha, mà con người là phải tiến hóa lên, là khi mà ta tỉnh thức lúc bây giờ cái người này mới bắt đầu vào con đường đạo, gọi là giai đoạn mà tu tập, tu sửa, tu là bắt đầu tiến hóa, còn không tu thực sự chưa có tiến hóa đó. Thì ở đây thì cái giai đoạn đó là giai đoạn tiến, muốn cái giai đoạn mà chưa bằng con người phải trả theo cái luật nhân quả vì lý do đó mà con người chậm tiến hóa là do cái luật nhân quả chi phối nữa. Nếu một người là thực sự tiền kiếp họ mới vừa thấy cái thú là người, là họ còn cái quả nặng, nghiệp quả nặng, bởi vì khi còn con thú, có nghĩa con thú nó là những con thú sai màu, với con cọp, con bêu, sư tử, hay là con sói, hay là con rắn mạng tà thì nó giữ, mà nó còn cái mà nó còn cái tích lũy những cái cảm xúc của mình, về sát sinh, nó giết hại đó ha, là cái nghiệp của nó nặng lắm, thì nó đưa khi mà nó trở thành người đầu tiên, cái nghiệp này vẫn còn nó chưa trả hết, thì cái lực tiên phối, cái lực nhân quả sẽ tiên phối, và nó chưa thực sự tiến hóa nhanh hơn, nó chưa có thể nó chưa tu được, thì nó phải chịu qua cái lực nhân quả, để tiên phối nó, mà cái lực nhân quả thường nó để đi kèm với cái sự duyên hồi, gọi là re-incarnation. Ở đây chúng tôi xin góp ý chuyên cho anh về, anh nhắc nhở anh về cái luật nhân quả nó cũng đồng nghĩa như là cái định luật nhân hồi, mà ở đây chúng tôi đã có sự khám phá trong cái nguyện mà có người một sự tiến hóa huyền bí của Đức Vina Zarela nhà có đề cập đến như thế này, cái luật nhân hồi, cái định luật nhân hồi gọi là law of reincarnation. Thì ở đây ngài có nói một cái câu, ngài đã nhắc nhở đến chúng ta một cái câu này, chúng tôi xin đọc lại cho anh em nhớ, đọc bạn trẻ nhớ nha. Ngài lấy đây là triết lý của người nào huyền triết, hay người nào triết học ở bên Tây phương, gọi Tennyson. Ngài nói rằng cái tôi, ngôi nhà của một con thú đã được Đức Thượng Đế mượn để làm nơi trú ẩn cho linh hồn của một con người. Này, Ai, một nhà hiền trước hồi xưa ở Tennyson ở bên Tây Phương ha, ở bức tiên ai là này dùng cái này để mình nhắc nhở chúng ta, để con người thực hiện cái lực linh hồn hay lực nhân quả đó, là nghĩa là cái thể xác của mình nó là một cái ngôi nhà đó, nó là cái một căn thú á, mà đã biết nhưng bởi vì sao, tại sao mà cái thể xác của chúng ta là một ngôi nhà của một con thú, bởi vì trước khi chúng ta thành người là chúng ta là một con thú rồi, trải qua giai đoạn con thú rồi thành ra cái ngôi nhà, bởi vì cái thể xác của mình nó là con thú rồi, bởi vì thành ra nên bà lão tiên nó thường dùng mình để nhắc nhở cái nguyên chúng sinh lý học chung cô bà lão rồi phải luôn luôn nhớ cái hồn thú, bởi vì chúng ta đã trải qua cái đời sống của cái thú mà cái hồn thú vẫn còn tiềm ẩn ở trong con người chúng ta, mà cái hồn thú đó là cái gì, đó chính là cái hạ thú của chúng ta đấy. Đó là cái cầu thứ nhất. Thì ở đây đến thứ hai ngày có thiên rằng khi mà con người vẫn được cái nhà ngày rồi thì con người mới nói tôi là người mắc nợ ngài, tức là thượng đế chính thượng đế ban cho con người cái ngôi nhà mà bằng thân thế. Vì lý do đó con người phải chịu ơn mắc nợ đức thượng đế là có cái thể xác này, cái thể xác này là đức thượng đế ban cho mình, mà cái thể xác này là cái thể xác con thú, anh liền nhớ cái điều nó quan trọng như thế đó. Và cái đoạn câu thứ ba thì đức Di Lai là nói rằng bấm cao cả trả lời, tức là đức thượng đế đến mà cả trả lời không còn nữa, như sẽ trả lại ngôi nhà tranh tập, ta sẽ mượn cho ngươi một ngôi nhà khác biết rồi thôi. Thì ở đây chính là đây cái câu ba này của nhà hiền tiến cho nên tâm mà đức trời như Di Lai mới nhắc chúng ta lần con người là chúng ta đã mượn, đã được đức thượng đế ban cho chúng ta cái ngôi nhà bằng cái thể xác thân thú này rồi ha. Thì ngài nói rằng là khi mà con người mà nói rằng để mình trả lại cái thể xác này lại cho đức thượng đế thì ngài nói không cần, nhưng mà mình sẽ trả lại cái ngôi nhà tranh chấp đấy, anh chị em thấy không, cái quan trọng ở chỗ là làm sao mà cái thể xác của chúng ta tranh chấp thì lúc mới giải đức thượng đế mới nhận, còn khi nếu mình cái mà cái thể xác chúng ta còn ô uế bẩn thỉu ô thì vì lý do đó thân hợp mới đưa ra cái tu tám là chúng ta nếu tu thì phải thanh lọc thể xác, thể pháp, thể ý và cái hạ tiến chúng ta thì lúc bây giờ mới thực sự mà cái phần nên có hoàn toàn trong sạch, thì lúc bây giờ chúng ta trả lại thượng đế mới nhận, mà ngài nhận rồi ngài sẽ cho chúng ta một cái ngôi nhà nhưng mà nó chủ đích hảo hơn, đó là cái chuyên nhân của chúng ta đó. Là cái ngôi nhà chủ đích hảo là chuyên nhân của chúng ta đấy. Đấy, tôi suy nghĩ vậy rồi, được thính rồi, tôi có tiếp tục không, tiếp tục vậy.
Ok, bây giờ hết là rồi, bây giờ mình qua phần sau đi. Để tôi coi từ trước mình học tới đâu rồi. Từ trước học trang 178. 178, học đương học dở gian. Mình có đo không anh Linh?
Phần B, con gần đến chết là một là SK hay là SK có điều là hàng ngày thay ngũ lộn. Đức Diêu Gà theo ngôn A Lai là một nhà duy nhất. Những nhà giáo chính do Thái nói rằng Đức Diệu Ngài là hai trước.
Anh nói ở trong gia đình á, đừng có nó la to quá, bên này nghe rõ lắm. Nói cách cháu nó mang ngọt một chút.
Vâng. Nó mới có 3 tuổi, phải ra trong gia đình lên nữa.
Vậy nhá.
Xin đọc lại. Con giống như trước là một cái ca hay là Sava, có điều là danh hiệu Đức Giê-hô-va theo nghĩa. Ôn Lý Bá Lai là một nhà duy nhất, những nhà giáo do sự giáo sĩ do Thái nói rằng danh hiệu này là hãy trước mà những nhà bác ngữ họ phải nhất định một trong hai từ ngữ, cái nào có cái nào, cái mà cái mà ra trên phương diện biểu tượng và ngôn ngữ chắc chắn là không phải do phạm ngữ mà ra. Thì thứ nhất là con bóng là chủ trình rất là người sư dùng để ám chỉ những người truyền trên thượng đế riêng của nó theo hiện như sao thì Jehova Enoshi cũng là con rắn hay là con rồng, nó có nó cắn gỗ Eva và con rồng là một số khắc của anh ấy chung với ý nghĩ căn bản là biết của vị khôn mang ít vài cậu không biết cái chuyện hay chuyện khác có quyền năng căn bản hay độc lập như nó lấy khởi điểm là sự tuyệt đối toàn thể sự hoàn thiện trường tồn và đại đồng. Cái thứ ấy chỉ là tôi có thấy hai mảnh lực này như là đặc thái của cả cái ánh sáng thần bí nó giờ mình đơn giản mà phải thành hình và như vậy trở nên vật chất nghĩa là ác chính là sự kiện của mấy ông cha đầu tiên dựng bên kia giáo chưa thông suốt vấn đề họ hạ thấp ý nghĩa thiết lý và khoa học cao cả của các biểu tượng đó để cho nó biến thành một sự đang khi chỉ thành cái gọi là ma tỷ họ mới lên từ ma tỷ đỏ họ đó ở chỗ về cả giáo cùng những người này thấy đặt ma tỷ hay sự thật cho mấy vị trên đàn Ấn Độ và cái từ ác mọi ngôn ngữ để dùng như những người mà bà luôn tỏ ra có sự phân biệt tâm thức lý về những biểu tượng nhưng đó mà biểu tượng xưa về con rắn là tượng trưng cho sự hy sinh và là sự hoàn thiện thi và luôn luôn nó tự tỏ sự cơ sinh và sự trường sinh của linh hồn. Bởi vậy cho nên ông Hermetus gọi là con rắn là con vật có tinh thần hơn các loài vật khác trong vùng vũ trụ. Đức Moshi thế Đức Moshi đến được điểm lại trong Minh Chết Hermes cũng tuyên bố như thế. Con rắn thôi thần bí chất học với bài tuyển mẫu âm trên bài mẫu của âm trên đầu là biểu ấn trên đầu là biểu tượng của chất học của ta kể đúng sáng tạo hay đẩy dự thành tự nhớ vào tự nhiên đó mà là con rắn xa hay con Alanda của người Ấn Độ nghĩa là vô tận là danh từ của sống Vishnu và cái khí cụ đầu tiên của ngài là con cá đó trên những dòng nước đã yên những con rắn này cũng khác biệt cả với hơi yên và cứ lấy được tình trường hợp đế và các phẩm vị tiềm năng Suha hay Alata là sự sản xuất của Vino là một biểu dẫn trí tuệ để chuyển tải các cái thời gian vô tận trong không gian. Trong không gian đó có mầm mống rộng chú thả ra sau chu kỳ do sự phát sinh vũ trụ tự nhiên nộ. Còn con rắn của Shiro-Tipe của Hà Tân Lý Chức Học cũng có ý tưởng chỉ dẫn như vậy, một mà ba. Trong bảy âm tự, nó đọc thành một giọng, ba giọng và bảy giọng của bảy âm tự. Kêu họ bao trong giáo điều thời cổ, đó có nghĩa là ngôi chính nhất sư của nó. Ngôi thứ hai điều nộ, hình tam giác cụ thể trong số 4, 2, 3, Tamatan và những chia cái cảm của Terama Mataka xuống xuống cả vật chất. Có bình luận hiện đại.
Cái phần gì ấy, tôi vì là hồi nghe loạn cầu cầu. Bây giờ anh Văn vô rồi, anh Văn có ý kiến gì không? Văn?
Tiếng lòng
cái ra đây một cái cái đâu cho cái ba bác nhà ta nói đi này ta ai nói đi
anh học với cái chuyện thường chiếu rồi có lẽ anh nước nào không không mà bây giờ mình học cái động đê phải không vậy đấy
đúng rồi anh
mà đọc cái động đê không
động đê
đó động đê mà câu tánh trình ba câu bảy không câu bảo của động đê được chưa mình thấy nó đó nè cái động đê thì cái động đê này nói cái gì nè ra đây đây trên mình giáo lý trước là anh văn à giáo lý hai anh văn giáo lý anh văn
giờ
còn đâu tại tôi giáo lý trước là anh bổ về sinh thiên đạo hay thì cái câu b á để mình đọc lại câu b gì he shines forth air from the sun he is the rising day divine origin of the wisdom the ekkar he set there and said the Dorsetu Easter time and the Union Robusta Dissata in Rome or the Sweden used to become the Tibata, the horse and the man teaches like Theodaya. Cái câu này thì nó có những cái từ tiếng Hàn. Ekka thì chính thức ở phía dưới là gì? Ekka là một. Ekka theo cái này chính thức là tôi đi chặt ngõ tàu. Bây giờ hôm nay chính thức trò ra giải thích cho chúng bạn từ Ekka đó. Ekka là một. Ekka is one. Rồi cái từ sector là con số 4, sector là con số 4, thì tôi là con số 3, rồi tất ta là tôi anh là con số 7, đấy là cái chính thức mà đó, cái chính thức của cái đám còn số 9 nó là tinh đa sa. Thì cái chính thức tinh đa sa có nghĩa là o tinh đa sa o thoát đi là ba chữ, số ba chữ mà thoát đi mà ha là ba chữ, thiên thai thân nó ba nghĩa là ba là mười, o lia đi tu để biết đi suy xét bình hoa non đê, nghĩa là cái này nó bao gồm những cái vị thần ở trong giáo lý lý trường của ông giáo, tức là giới biết là phải đa đó, nhưng mà thực sự với đa nó là giáo lý lý trường của ông giáo nói, nghĩa là nó gồm 30 vị thần ở trong cái nền giáo lý lý trường của ông giáo, nên mà người ta tính số còn gọi là wow number more accurately definitely gặp là người ta tính con số này nó gần là hơi sát thức chút, nó là 33 chứ không 33 thì con 33 này người ta gọi nó là con số linh thiêng, gọi là số hấu từng hôm về ở đây thay ra về này đây là bí số tinh tinh nha. They are the 12 Elitian. Ở đây thì các điện này nó gồm, ở đây bà có lẽ Đức Cả Hãn ngồi giải thích thêm, thì các điện này thì nó gồm có 12 vị Abhisha, vậy bây giờ chúng ta còn học mấy cái từ phản là Abhisha là gì nè, 8 vị, 12 vị Abhisha, rồi 8 vị Vasuta, rồi 11 vị Rút ra thì thường là quả thần hay thần thống kết, như tôi biết thì tôi cho, và hai vị thần Aslan là những cái con song sinh của mặt trời và bầu trời, and the twin sun of the sun and the sky. Thì ở đây đó chính là những con số gấp dành cho cái pha la thần giáo, pha la đa thần học của người Ấn giáo Hindu Nam Sơn. Người ta mà thành đạo, người ta thành đạo với Ấn giáo. This ANS, Matthew 3, Call of Law. Thì ở đây người ta nói là danh tâm cái thành đạo pha Ấn giáo thì nó cổ cởi tới một cái con số là 333 rồi, nghĩa là do nó tăng lên được mấy triệu thì nó là ba.
Ai nên đọc cái đoạn khác rồi đoạn này đâu
không có cái gì đấy, tại vì chú thích. 33 cơ này nó nghĩa là người ta nói nó là 330 triệu thần linh, thần nam và thần nữ. Bởi ở trong cái tham là thành giáo. Ở đây là giờ cho tôi đọc cái chính thức đấy phải không? Ở trong cái hình như chưa mà hàng không có nghe không? Không biết có không? Không có cái thành chú
đó đâu? Đâu có đâu?
Không có. Thành ra cái chú thích này đó là cho chú thấy cái từ gia ta là nhớ thần linh là vô số cái gì thần linh, thì ở đây để nhắc nhở chúng ta rằng là bên Ấn thì giáo lý chí truyền Ấn giáo nói rằng cái xung quanh của mình bầu trời đất của mình nó có tới 330 triệu thần nam và thần nữ, cái đó là đó, đó là một cái giáo lý nha. Có thể nó huyền bí, người nói là những điều bí ẩn mà được tiết lộ ra nó phải dần thành dần. Đây là đó, anh nói là những cái thành chú thích. Còn cái thành B nãy anh Minh Bạch đó ha, thì nó là gì? Con rồng minh triết. À, rồi mà đây là cái vấn đề để giải thích rõ của cái câu ơi. À, mà hồi nãy là tôi đọc cái phần chú thích để cho anh em thấy bởi vì cái giáo lý bi truyền hay những cái từ tiếng Phạn nó cần lắm. Lúc bây giờ mình mới có thể là nắm vững, có thể thử giả sử nghe cho tôi nói ở đây người ta nói cái gì cái hết là cái gì đây
anh á, tại vì anh không biết là anh không nói chú thích chỗ nào, nhưng tôi chỉ nên ra cái phần tiếng Anh mà nãy giờ anh nói là nào.
Thế thì tôi thích tiếng Việt chứ, cho mà bên tiếng Anh thì tôi mở ra tôi cũng tiếng Anh.
Tôi đọc tiếng Anh là tôi không có thấy.
Mà câu bãi, đoạn thông tin 3 câu bãi đó.
Câu bài đó là 3, phải không? Phút tốt phần A hay là cái gì?
Anh đọc phần B với phần B.
Phần B
phần A đọc. Phần B đó, phần B thì từ cho ta nè.
Đó, tôi phút phần A đâu có thấy gì đâu.
Thì sai phố là án là được xanh đó, thì coi lại đó. Thì ý xe the black and divine question of wisdom là D-A-K is the kích đó. Thì coi lại nó đặt tại đó là có không?
À.
Thì không có đây đó. Nó không có đúng không? Câu phải đó.
Câu phố sao rồi nó không có thấy gì không như anh nói. Thì cả ông con số luôn không có thấy gì hết.
Ở đây nói thì cho coi lại cái chạy. Tôi nói thì chị đã đọc lại tôi. Cái thầy B đó nó là he sai thoát ác đê tâm của câu phải đó
là câu khác rồi.
Rồi khác nữa, câu này là của phần thế mà thì có lại chứ là cái câu kinh chánh đó, cái câu kinh chánh chứ không phải câu là thầy giải thích.
Để tôi đọc câu 7B cho anh.
À, là câu bãi tên
của người bên The Dragon of
Hải. Câu mình chị đọc đó là bà phần giải thích rồi. Còn cái câu bài mà câu chánh là câu kinh chánh đó. Câu bãi mà
câu kinh ba.
Câu kinh ba mà câu bãi. Chị đọc lại đi. Câu bãi mà câu kinh chánh đó là phần giải thích.
À, câu B hả? Câu B đi ho thì không biết chung là bay đó.
Đó là ở Miho nè, câu số 7 thì là câu số 7 nè, Olano đó.
Ok, Miho, him listening to the way and so long with from the east to west, he shuts out the...
Câu phải đó.
Đó, câu đó, cái là sao?
Miho, Olano, Miho, Olano là câu 7 của đoạn thánh kinh 3.
Tôi không biết anh đọc đoạn nào nữa, đây này tôi post cái link cho anh này á. Bất cứ linh mà anh, cái linh muốn nói chứ hai chuyện khác nhau thì làm sao mà ai hiểu được ai. Đó, tôi bấm vào cái linh đó, xong rồi tôi xuống nó phần 7. Phần 7 là stanza 3, rồi continue, rồi tới số 7. Số 7 thì phần A đó, phần trước phần A đó, nó là Bio Olano, The Radiant
Star. Đó, cái phần A đó.
Tôi sao anh đọc phần A?
Anh ấy tới phần A rồi nha. Trong cái phần A đó nên nghe là mình học rồi, rồi bây giờ vừa qua tới phần B. B là hi sai rồi có đó.
Không, phần B vẫn là A.
Không, anh giải thích hồi nãy chị chào anh Minh đọc phần B rồi. Thì tôi mới đọc lại cái câu động tránh của cái phần B chứ không phải phần giải thích, chị hiểu không?
Ờ, ok.
Hả? Hi cái này, hi sai mà có cái phát trên đời xanh á, chị coi lại đi.
Ờ, hi sai có ai là xanh là để coi bà đọc lắc kia mấy việc là gì? À bà...
Ai đó
không, bài dịch là con rồng minh chết là một ekai saka. Cái bài không nói sai có ngơ cái đoạn đã bỏ rồi.
Nó bỏ, người ta bỏ được, tôi nói đọc cái câu chính mà làm sao bỏ được, hi sai khó thảm được tên nè, rồi hi ý chưa được. Rising Divine Rising of Wisdom nè, rồi nó đi Eka nè, rồi nó có chú thích ở dưới thì chú thích 8 á, thì nó nói Eka là X1, rồi Sakti là 4, Chi là 3, hay Sakta là 7, đấy, đó nó rõ ràng luôn nè.
Ok, chờ tôi kiếm lại. Ngày chói sáng như mặt trời đó hả? Này là con rồng tự minh chết. À, tại vì cái chữ A họ là để hết cuối câu, không để đoạn đầu.
giải cứu câu với lời hai lễ đạo là cái câu chánh, còn còn cái giải thích thì họ lễ đạo. Thầy giải thích, thầy giải thích, còn giải thích thầy mời là A. Và vai nó cứ đất trong ốm đấy cho em kê rồi đó ha, là
giải thích. Đổi sáng như mặt trời này là con rồng của tình minh chứa rằng người và thiên liêng, cái cao đó là 1, là 4. Và môn chiếm số 3 thiệt lại là sắp ta là số 7, số 7 trở thành khi đã xa, là đám đông của chúng.
Làm một số đồng, số đồng ở đây là số đồng cách gì thận đó. Ở đây là cái bằng the heart of an man to take, nghĩa là cái số này là số các vị thần ở xung quanh mình đó. Mà trong Ấn giáo ở đây mà Đức Ca Hát mà chú thích đó là nó có tới 33 nhóm thần linh, nhưng mà tới 333 cro, cro nó là 100 triệu. Một cro, cái từ cro này tiếng Anh nha, coi lại 100 triệu luôn. 333 tức là 330 triệu thần nam và thần nữ ở xung quanh trái đất, như thiên thần nữ thần nam đây anh trái đất này đấy. Đấy thì mình coi lại cái thần này ha, mình nhìn mới rõ ràng ha. Là cái thần B này á thì nha, à chứ mình nó là mình muốn mình thiền á, nếu mà mình có cái khả năng thiền được á thì mình coi lại tại sao người ta nói tại sao người ta nói là cái gì à, nghĩa là vị này tối sáng như mặt trời quá, như mặt trời hay là ngài chính là con lòng minh triết thiên liêng, con lòng minh triết thiên liêng, con lòng minh triết tối sáng thiên liêng. Thì nếu mà nói đến con rồng bên trước ở đây, nếu mà có thiền rồi á thì ở đây tôi góp ý về thiền, chứ không nói về cái thần bình luận của Đức Ca Hát nha. Thần bình luận của Đức Ca Hát là thôi là sao ha. Thì trước đó mình nói đến con rồng bên trước, các bạn, nếu mình có thiền về con rồng bên trước thì thiền á, khi mà nói đến con rồng bên trước thì chúng ta thường thường ở Ấn Độ á, Ấn Độ người ta thường sử dụng cái từ Naga. Naga là con rồng mình biết, là con rắn nhưng mà là con rồng mình biết. Naga ở Ấn Độ thì gọi là con rồng mình. Thì con rồng mình biết này á, nó có nghĩa là cái gì? Ta thường thường nên những người mà đạt được cái sự mà hiểu biết về con rồng mình biết, người ta gọi thường họ là cái gì chân sư, gọi là cái gì chân sư. Là con rồng mình biết. Mà họ nói đến con rồng minh triết là chúng ta thấy rằng chính hậu thân học của chúng ta có cái biểu tượng mà con rắn mà ngậm đuôi, con rắn ngậm đuôi mình nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là con rắn nó là tượng trưng cho sự minh triết rồi. Cái bên là con rắn nó tượng trưng cho minh triết rồi, mà con rắn cũng chính là con rồng nữa. Mà anh đây mà nếu mà anh đây mà có khả năng mà đọc cái câu này mà biết được cái ý nghĩa cao siêu của cái con rồng mình biết rồi, thì anh đây anh thấy rõ ha, nó là thuộc hàng nó là cái gì chân sư, cái gì cách được đắc đạo rồi ngay ra ha. Mà chính cái biểu tượng thân hồn của mình con rắn mạnh đi là tượng trưng cho con là con rồng mình biết rồi, là con rắn mà nó cũng tượng trưng cho càn khôn vũ trụ nữa. Mà có cái con rắn này, con rồng minh triết này thì biết bây giờ tàn càng không vũ trụ như vậy cho tóm bạo ra. Đó là khi mà mình thiền á, mình thiền về cái con rồng minh triết sáng tối này á, thì ở đây cái câu 1 người ta nói đến Eka là con số 1, mà con số 1 phải thiền về con số 1 nha. Eka là thiền về con số 1, rồi thiền về con số 4 nha, và thiền vào con số 3 và thiền vào con số 7. Bảo con số này là phải thiền. Thứ nhất mình thiền vào con số 1 là cái gì? Thì đây là bên gì lý hợp á, về mà nói về thân hợp rồi thì mình biết con số 1 chính là đức thượng đế là cái gì đó. Con số 1 là đức thượng đế rồi. Bánh duy nhất là con số 1, là bánh duy nhất là thượng đế. vì sao mà tôi muốn nói điều này, bởi vì thân họ có một cái thế, có cái thế này đó, nó mới cho tôi. Nếu mà người nào anh đi em mà về thân học rồi thì phải nhớ luôn luôn cái thế này mới có thể thiết được cái nhà mà di dật được đoàn cùng tính này. Đó là cái thiết nhân thành giảng vật đồng hình thiết. Anthropomorphism. Hồi xưa người ta dạy cái nhân thần nhân thần đồng hình không, mà tự nó là dạng vật lên trên tay con người không đâu. Cái thuyết này nó là gồm cả con người thần linh và dạng vật đều là loài duy nhất. Và anthropomorphism là nhân thần dạng vật đồng hình quá, nghĩa là sao? Nghĩa là con người thần linh thượng đế đều có thể biến quá ngồi như ngài. Khi mà chúng ta đưa cái thứ này vào thì là như vậy, làm sao mà có thể mà phản bác được? Rõ ràng con người thần linh thượng đế và dọn dẹp đều có thể thay đổi một phi thường biến quá thay đổi, nghĩa là sao? Nghĩa là con người thượng đế thần linh và dọn dẹp đều có một bản chất đặc tính hình dáng gần như giáo, gần như mà chuyển quá chuyển đổi đi nha. Thấy không? Chưa nói đến mà thiền về cái số một luôn. Thấy chưa? Cho tôi thấy nó là không cần mà nói với cái phần bình luận mà họ thiền bởi vì đây vậy. Họ mà học cái câu này là phải nhớ đến bí số chân kinh đó. Mà bí số chân kinh có nghĩa là những con số mà tôi tượng cho, những con số mà tôi tượng trưng cho những đấng cao siêu, có gì thần linh. Ở đây nó có, bởi vì trong thông hậu chúng ta chỉ tiết lộ nghe là xung quanh cái bầu khí quyển mình có cái vùng. Nó có cái vùng mà gọi là vùng chốt sáng, mà vùng này gọi là Kamaloka. Nhưng mà trên cái vùng Kamaloka nó có cái vùng mà nghe là cao nhất đó, gọi là cõi mà thanh hợp thường thường nói. Cái vùng cao của cái cõi vùng lớn chính là cái vùng thấp của cõi thượng lớn. Thì cái vùng này nó là cõi thiên đàng, gọi là đề vật khăn. Hồi xưa bởi vì cái từ đề vật khăn là người ta không nghĩ, người ta dùng là bởi vì hậu thời cái tương tư ngài là thiên ngài thì thiên chú giáo, ngài là tôi giám một đức tẩm giám một bên tôi đáp giáo, ngài dùng từ thiên chú giáo nhiều lắm. Thành ra ngài coi cái chữ đề vật khăn này là cõi thiên đàng. Nhưng mà thật sự đề ra khăn mà ấn giáo, giáo lý truyền ấn giáo, người ta nói đó là nơi ở của các vị thần linh. Vì lý do đó khi mà chúng ta học câu này, chúng ta sẽ thấy điều này là hoàn toàn có cơ sở ta học. Nghĩa là nơi đó nó có tới 33 nhóm chức thần linh, thiên thần thần linh, mà có tới 330 tượng thần nam, thần nữ và thiên thần, thần nữ, thần nam. Thấy chưa? Anh em học cái câu này là coi thiền á, thiền thì đi nó nhớ được cái thần linh, chứ mà không thiền thì đâu có nhớ. Rõ ràng như vậy. Mà câu số 1, cái extra là cái số 1 là nhớ đến thượng đế và thần linh đó. Thượng đế và thần linh là số 1 đó. Rồi cứ đến mà sách tư là số 4. Chứ mà nói đến cái số 4 đó, thì con số 4 này nó là biểu tượng cho cái tứ con họ của mình. Là cái người của mình đây. Con số 1 tượng trưng cho thần linh là thượng đế là cao siêu, nhưng mà con số 4 chính là tượng trưng cho con người. 4 là hạ thể của mình đó. Mà có thể cũng là tượng trưng cho 4 cõi thấp nữa. Thì có, nhưng mà anh cho em mà có thiện thì mình có thể 8-3 ra điều này. Cái tứ thần hạ, thì cái con số 4 này á, nếu mà về bên cổ Do Thái, ở bên này chính cái hạ của nó. Nó là biểu tượng cho một vị thượng đế có 4 chữ, con số 4. Nói nếu mà nói về thượng đế thì tượng trưng cho vị thượng đế có 4 chữ là Tetragrammaton và Tetratip. Cái từ này chúng ta thường học nhiều lắm, ngay từ trước chúng ta đã học Tetragrammaton. Tetratip là vị thượng đế có 4 chữ, là con số 4, Sakti. Mà vị thượng đế này 4 chữ này là gì? I-S-E-S. Đúng không? Ai chị em ai chỉ là tức là bốn mươi chữ hai người bốn chữ. Thì trong nền triết lý của Hy Lạp, người ta coi cái gì thượng đế bốn chữ này nó tương đương như cái hình tam giác hoàn hảo, cái hình tam giác hoàn hảo mà cái hình tam giác hoàn hảo này nó có 10 điểm. 10 điểm nè, 10 điểm này coi như là 10 vị thành sáng tạo. Xem xét cho nó. Nói con số 4. Anh nói đâu? Anh nói cho anh số 4 nè. Rồi đâu mà, đó này con số 4 mà nói về các cái đấng cao cả nó là vậy. Nhưng mà con số 4 mà đối với con người chúng ta, thì con số 4 này chính là tượng trưng 4 cái hạ thể cho con giới thành ra như chúng ta. Thấy chưa? Bởi vì sao? Bởi vì anh em mà học cái câu này rồi, anh em có giáo lý, học giáo lý giáo đi thành học điều rồi, thì anh em có thể thiền. Thiền ngay là vô liền, là hiểu rõ cái biết số tượng trưng liền. Chứ không phải con số không phải thông thường như ta nghĩ đâu. Anh nhớ điều này nha. Rồi sau rồi cái con số số 3, con số 4 là ở dưới còn thêm con số 3. Con số 3 này trở lại là con số 3 này là cái tam nguyên. Cái tam nguyên đầm nhất á. Mà đối với sạch thành hợp á. Anh về dưới con số 3, cái tam nguyên đồng nhất ở bên nền tín ngưỡng phương Tây người ta gọi là gì? Chia nghe đi, là cái tam nguyên đồng nhất là con số 3, là cái tam vị đồng nhất thể, cái nền giáo lý trí tuệ của ấn giáo người ta đó, thì người ta gọi nó là chi mất chi, cái tam vị đồng nhất thể là con số 3, phải không? Mà họ nói đến mà cái con số 3 này thì về nguyên lý học hay về thành học hay về những cái giáo lý công trình của chúng ta, thì con số 3 này chính là tượng trưng bên ánh giáo là ba vị, là ba đấng sáng tạo, ba đấng cao siêu như trong học mình có ba đấng cao siêu nhất, ba vị thượng đế cao siêu nhất, đó là đức thượng đế sáng tạo. Ngôi 1 là đức thượng đế sáng tạo, ngôi 2 là đức thượng đế bảo tồn, và ngôi 3 là đức thượng đế chia từ gì lý nghĩa, nhưng mà thực sự nó còn lý nghĩa là tháo tạo nữa. Cái ngôi 3 đó, bởi cái ngôi 3 nó cũng rất lớn, chứ không là có cái đánh lý nghĩa này, nhưng mà thực sự cái lý nghĩa này là cái lý nghĩa cái cũ để mà tạo ra cái mới, gọi là đánh táo tạo, thì có lẽ nó hợp nó gọi là regeneration, tức là gì, đánh táo tạo rồi. Generation, generation là sáng tạo, tạo ra, còn regeneration là gì, táo tạo, thì cái ngôi 3 là ngôi táo tạo. Còn thứ 3, rồi mà nếu mà bên ấn giáo chính là cái thiệt cái mà ba ngôi thân của mình nó nói vậy đó, nhưng mà bên ấn giáo người ta con số 3 này người ta coi nó như là Đức Brahma, Vishnu, Shiva. Rồi bên Thiên Chúa giáo nó có ba ngôi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Nãy con số 3 anh em thì nó rồi mà bên cổ Do Thái thì gọi là Ketabineshuma. Thì cổ Do Thái là Đức Giê-va, đấy, ở trong này có nói đến Đức Giê-va, Đức Giê-va, Ken là Đức Giê-đô, là ba ngôi của Do Thái, mà nó liên hệ đến Đức Vị Thượng Đế, mà bốn chữ Giê-va, con số 3 đó. Rồi cái nên thầy giáo thì người ta cũng tên thần tam bảo, nhưng mà tôi thấy nó cũng lưu luôn, người ta có thừa tình những gì, đức bình thường họ coi đức thích ca ca như là đức phật như gì là không sao cả, thì đức giáng thái âm ha, đức phật cái thích tiến hay gì đó, người đa số bây giờ họ coi đức thích ca như là đức phật như là không sao, nhưng mà thật sự tôi theo tôi quan niệm tôi thì chính đức a di đà đó, đức a di đà thì đức phật thích ca và đức phật đại thích tiến là ba ngôi mà có thể là nếu mà theo đúng thông hợp thì nó dạy thiên lên Phật giáo được cả.
Hồi nay em nói là Đức Phật A Di Đà nhập vào thấy chủ tất đặt ra.
Thì chúng ta có thể người ta dùng bởi vậy thành ra nên ta coi đức cho Thích Ca như là Đức Phật A Di Đà, thành ra cái ba ngôi tam bảo của Phật giáo nó có thể là thay đổi vì lý do đó là ta. Còn cái ba ngôi mà của A Cập giáo nó tiếng là Đức Osiris, Isis, Osiris. Đó thôi. Anh cho em mà nó thêm về cái số 3 này. Còn số 3 này thì nó là phải liên quan đến những người đó. Về thần học, về thần đạo thì nó vậy đó. rồi con ba ma cái lần con đi đồng giết thở, rồi đến cái con sắp ta là con số 7. Cái này thuộc về biến số chân chân mà ông Giang có hỏi về biến số chân chân rồi từ ông Giang mới thấy rõ.
Cái con số nó nguyên biến lắm chứ hơi đơn giản. Ừ. Ngày nãy giờ anh Minh đọc được con rắm nhiều lắm mà anh không nói gì tới con rắm cả.
Không, anh đấy cho tôi nói về thiền về cái con rắm thôi, chứ còn nó chưa tới cái phần mà giải thích của Đức Thánh Hán rồi, phần giải thích.
Anh nói rất lâu mà nó chưa đi vào đề tài.
Nó dài, bởi vì mình nó, bởi vì học giới chuyện nó cần, bởi vì mình biết hiểu đây nhiều chuyện. Mình đã biết vấn đề mình mới có khả năng thiền được, lâu được. Chứ nếu mà mình biết ít chứ quá rồi, rồi thiền không do đâu, thiền chứ trước cái mình nghĩ tầm bẫy. Anh ơi, học gì biết xấu chân chân thiền hữu rõ này là thiền do đó, tôi nói một câu rồi. Thì giống như cái con số 7, là tất cả. À mà nói được thiền con số 7 thì nó còn như là hay hơn nữa. Bởi vì sao? Khi mà nói đến con số 7, chính con số này là cái con số sáng tạo. Số 7 là con số sáng tạo. Chính con số 7 này là nó tượng trưng cho 7 cõi trên càn khôn vũ trụ trên trần. Mà nó nói đến 7 cõi càn khôn thì chúng ta, bởi vì tiên mình giá tính như người thường ngay, mình nói cái chuyện lợi dê, mình đang đi dòng trời, thấy có người tổ nhiều lâu mình tới 7 cõi, cái chuyện nó tà la quá. Nhưng mà thực sự không thì học thôi, nhưng nhắc nhở chúng ta như vậy, đối với những người thường thì họ như vậy. Nhưng mà đối với huyền biến học á, các cõi có các cõi là do tần số rung động ở trên không gian. Nếu không có tần số rung động trong không gian thì không có các cõi. Mà nếu không có các cõi, không có tần số rung động thì cũng không có con người chúng ta ngồi hôm nay nói chuyện. Quan trọng ở chỗ đó là cái sự rung động. Cái lực rung động mà có thể nói là cái lực rung động. Nhưng hồi xưa Đức Chúa Nai ngày xưa không hẳn mới ngồi ta nói cái lực này. Chứ phải có cái lực rung động mà bởi vì nó bất gì nó bất định này. Chả có lực này á. Thì con người chúng ta mới ngồi hôm nay mà nói chuyện này chứ mà không có lực này. Không có sự rung động là chúng ta không có hiện diện đâu. Là
lý do rung anh ai ngắm gọn rung.
À, đó. Vì lý do đó mà con số 7 này tượng trưng trên bảo cõi trên toàn không vũ trụ. Thấy không? Nói một món gì đó. Nghĩa là ta để cho nói thì người ta có ở mà hơi lắm. Thì bảo cõi toàn không vũ trụ này đối với bà Lá Chi á, thì bà nói rằng bảo cõi toàn không vũ trụ thì nó có hai khía cạnh. Bà nói, mà nhắc nhở các nghiên cứu sinh người lý học của bà. Nó có hai cái ý nghĩa. Bảo cỏ càng khôn vũ trụ hữu hình, vật chất hữu hình nha. Thì nói đến con số 7 mà bảo cỏ mà bài cỏ càng khôn vũ trụ thì nó có phương diện hữu hình và siêu hình. Bảo cỏ càng khôn vũ trụ siêu hình khác nữa. Mà hiện tại chúng ta đang ngồi đây là chúng ta đang sống trong bảo cỏ càng khôn vũ trụ hữu hình. Gọi là Gravity Cosmic Plane Physical. Nó con số 7 ấy. Cái giá ông kia em thấy này. Nó bảo cỏ như vậy. Thì con số 7 mà mỗi cỏ này thì nó có bảo cảnh. Như vậy là cái con số 7 nó trở thành là con số 49. Mà họ nói đến con số 49 thì chúng ta nghĩ nè. Ngay đến cái nguồn gốc của vật chất của mình chính là cái bằng cái từ chuyên pha của nguyên lý học của cái thanh niên học của giáo lý lý tiền nói là như la pha tí tì hay là cái bằng vật chất chân nguyên cũng như đức mẹ làm chính nghe không có thôi to nó là chân nó tự nhiên rồi là như la pha tí tì vật chất chân nguyên là từ cho là con số 7 hay là à, từ cái này rồi lúc bây giờ mới đến nói đến con người thì mình mới có bảo thể. Càng không vũ trụ có bảo thể, con người tự nhiên là có bảo thể. Nhưng mà ở đây bà lấy chi khi bà thiền á, ở đây mà tôi nói về thiền á, thì bà nói rằng nghe là bảo thể trong càng không vũ trụ vật chất hữu hình này á, giống như bà nói rằng trong cái thời đại của chúng ta đó, nhưng mà chưa có đủ sự nhận thức về bài học này.
nó mòn quá rồi. Cô ơi.
Nói rồi tính nó tên khó, anh cho em ta nói là sao kỳ vậy ta. Cái này hỏi kỳ nha. Cái này ngon, nếu bạn ăn khó, anh ta bị ăn nữa tốt. Cái gì kỳ vậy tốt. À nha, thành ra đó. Chứ mà là bãi cho bà ba tuổi mà giới bài là đây bắt tôi qua vấn đề thiền á. Nãy giờ anh cho em không? Đó. Thì cái công này chính cái công tôi có thiện rồi, tôi nên tôi mới nói được nhiều. Không thiện thì không nói được nhiều đâu. Nên là anh nghe thấy không?
À, thằng này thì tôi đã anh đi vào chủ đề đi lấy rồi, anh nên đọc bằng anh chẳng đồn khác.
Anh không
thấy
anh đọc gì đâu cả. Anh ở đây nói tôi vừa biết tới chân kinh về thiện à. Ở đây tôi nói về thiện có cái này rồi.
Nhưng mà bây giờ mình đứng học cái phần này mình đơn giản mà.
Đó thì tôi nói về hành thiền á, thôi nó bây giờ qua cái bài nghe, nếu mà anh cho em mà coi nhóm thì có nhiều con nữa nhưng mà thôi không thì ra ở đây á thì mang ở trong cái thằng bình lĩnh này thì cũng nói đến con rồng bên trước thôi. Con rồng bên trước là số một, con số một là con rồng bên trước. Là chính thẳng chính tại gọi là ép can hay là sắc can. Đó là tiếng Phạn. Thì thường họ nói đến con rồng bên trước là phải nói cho ây ca với xây ca mà. Hồi mà chúng ta đang học rồi đó. Thì ở đây chính cái này là thần bình định. Mà thần bình định ngồi tôi nghĩ nói là cái thần mà thiền. Thiền của Đức Cá Hát bây giờ có gì thôi. Hay là người ta lại nói gì. Ê ê ê ê ê thôi dâu sợ ra để kêu hòa mẹ mà thiền ô rồi là sợ ra em sợ ra đi anh. Ê khác. Thì mà nói rằng cái chính cái con rồng bên trước này chính là cái tên mà ở trong cái ngôn ngữ cái người Vipala hay người cổ Do Thái, người Do Thái hay người ta gọi đó là cái tên của Đức Shiva. Đó hồi nãy tôi nói là con số 4 á, nhưng mà ở đây nói là cho tạo thành là con số 1 của bên cổ người Vipala, người ta gọi là con số 1 của Đức. Thì tên thánh danh của Đức Vô Văn là Đức Vô Dự Thượng Đế có 4 chữ đó. Còn cái tên mà Ekat như nè. Krishna Ekat là mọi người, cái này là các vị đạo sĩ Rabin là các vị đạo sĩ Do Thái. Người ta gọi là Ekat. Còn các nhà mà mình có hiểu học là philo logic thì người ta nói gì? Tôi mới nói thêm nữa. Thì người ta xác định là nó là con số 2, nó cũng xuất phát từ con số kia đó ha. Mà theo về biểu tượng học chắc chắn là. Mà ở trong tiếng Phạn thì nó không có nói thế này. Thì cái con số 1 và con rồng thì ở cổ nhân người ta thường có cái diễn tả nó liên quan đến gì? Đến nhất thượng đế, đến về thượng đế là bằng đầu nó lôi là gì thượng đế. Và Đức Giê Va thì về biến tiền người ta gọi là Elohim. Hồi nãy chúng tôi có giải thích cho Đức Giê Va. Nó liên hệ đến cái từ Elohim này là các vị thần. Cái vị thần linh của cổ Do Thái, Elohim, nó có 10 vị thần. 10 vị thần Elohim, Sê-hô-hốt. Vì biến chuyện, Sê-ra có một vị thần. Mà cũng là con rắn là hay là con rằn. Mà cái từ Sê-ra này thì nó liên hệ đến cái từ L, tức là Ela, ở bên truyền giáo gọi là Ela ha. Nhưng mà cái từ E này nó xuất phát từ cái Va đó. Eva, Chepec, Ova đó. Cái Ova này nói là phải là thành là Ela đó. Là mấy cái là có thể là người phụ nữ đầu tiên ở trên cái đó của chúng ta. Mà có thể đây là vị thượng đế. Bởi vì Đức Eva, theo Huyền Bí Thuật nói chính là vị thượng đế nam nữ tính. Cái năng là tánh nam nữ tính, quy trục, là thuộc về nam tính. Còn Eva, Eva, quy trục cũng có thể là A-nam và Kham, thuộc về nam tính, là cái nam giới của người đàn ông, cũng đặc trưng người đàn ông, và Eva là đặc trưng người đàn ông. Vì lý do Đức Chúa Eva chính là vị thượng đế có nam nữ tính, mà có một thầy người ta gọi là vị thượng đế lưỡng tính, androgynous lady. Mà ở đây thì Đức Cha Hóa cũng có nói rằng con rầm, thì theo cái ký tự hồi xưa, anh nói lấy từ cái này rồi, ký tự à, ký tự hạt hồi xưa, hay cái ký tự hình nữa, hồi xưa người ta coi nó, lại coi nó như là cái khí thể đầu tiên, là cái mắt danh, con sức bên hay là Aston Lai, là cỏ kinh giới nữa. Aston Lai thường thường người ta cũng hiểu như cỏ kinh giới, nhưng mà ở đây nó chính là cái khí thể đầu tiên, cái mắt danh, cái sức bên, mà nó chính là cái minh triết của cái thời kỳ hỗn loạn, cái minh triết của cái càn khôn mà đang nó là tạo ra đó, tạo ớt thì liền là hỗn nguyên khí, cái minh triết của hỗn nguyên khí là wisdom of tạo, rồi cho ta tôi giải thích rõ thêm cái thằng mình nữa nhé, cho anh của Đức Cha Hóa nói vậy. Còn cái theo cái triết lý cổ truyền, cổ đại, thời cổ đại hay cổ truyền thì người ta lại có nhận thức cũng không phải là điều thiện mà cũng không phải là điều ác, mà nó là cái lực, cái sức mạnh cơ bản độc lập riêng, nó có một sức mạnh, nó cái từ mình. Cái tinh thần mình trước này nó ở đây thôi, là triết lý cổ và cổ đại cổ truyền xưa người ta có nhận thức này, nó không phải điều thiện mà cũng không phải điều ác, mà nó chỉ là cái lực độc lập cơ bản, nhưng bắt đầu từ cái, nhưng mà nó chính cái này nó cũng bắt đầu từ cái như là cái gì, cái toàn thể tuyệt đối. Absolute on, universal perfection, eternal level, tức là cái sự hoàn thiện, cái sự hoàn hảo của cái bầu vũ trụ bất diệt á, cái sự hoàn hảo của bầu vũ trụ bất diệt á, universal perfection, perfection eternal, that's thì nó phát quả là cả hai. Đi theo một con đường của sự tiến hóa tự nhiên. Để từ cái ánh sáng thuần túy rồi nó cô lại lần lần nó cô lặn lại cái hình dáng, cho đến khi mà nó trở thành cái vật chất. Cái vật chất mà ở đây người ta coi như nó là ma quỷ, là điều ác, vật chất nó xưa. Rồi
Anh anh giảng thì anh nói anh nhảy từ đầu này tới đầu khác và anh không có để ý là xem những người nghe có theo được anh hay không. Không biết là tôi nhận xét như vậy có đúng không, chị Phương Thanh rằng.
Ở đây anh hai cứ lặp đi lặp lại ba cái chuyện mà anh ấy nói lâu rồi, ví dụ như là 7 với con số 7, số 3 thủ vương, nên mấy cái đó nó không có đi sát với cái đề tài ngày hôm nay.
Như vậy thì theo ý kiến chị và các chị em thì muốn hiểu cái giáo lý tiền của đoạn này đó thì mình nên như thế nào?
Tôi nghĩ mình có lẽ mình xem lại cái đoạn mà anh mới đọc lúc nãy là để nhìn rằng xem về cái vấn đề con rắn
là đó. Hệ thống số và biểu tượng.
Cái đoạn B đó phải không?
Bây giờ anh xem lại cái đoạn B cái câu đó xong rồi anh giảng cái đoạn sau về con rắn này nọ đó. Cái đoạn B thì nó có một câu thôi.
Khi thật ra cái phần này đó, ở trong giáo lý truyền đó, thì ráp nối rất nhiều cái triết lý của nhiều trường phái khác nhau. đặc biệt là những cái tôn giáo cổ Do Thái rồi bên khi ở bên Ai Cập xen vào ông Moi rồi ông Jehovah Do Thái cổ, ông Moi rồi bên Ai Cập cổ, rồi nói lung tung cả lên về bảy cái âm rồi bảy huyền thiên thượng đế. Thì những cái này đó mà nếu mà mình không có thiền hoặc là mình không nắm vững cái cơ bản đó, thì thay vì mình hiểu nó đó, thì mình sẽ trở nên một cách hoang mang lẫn lộn, không biết cái gì cả, không hiểu nó muốn nói cái gì ở trong này. Vậy thì các anh chị đó, từ cái đoạn B nãy giờ mà nghe anh Minh đọc với anh Hai bình giảng, thì hiểu gì về cái đoạn B này, hiểu gì về con rồng, con trắng bên phía thiên viên, biết gì về bà Eva và bảy cái vị huyền viên cùng đấy, chị có thể cho tôi biết được không?
Thực ra đó thì là cái lúc mà anh Minh đọc thì tôi cũng loáng thoáng, xong rồi đến lúc mà anh Hai giảng đó thì là tôi lại bị anh Hai giảng lạc đề, thành ra nó không vào cái chủ đề của mình. Nhưng mà nãy giờ tôi cố gắng tôi đọc lại đó thì tôi thấy nói rất là nhiều đến cái vấn đề con rắn, là con rắn là có hai loại rắn sâu, rắn tốt nữa, xong rồi là con rắn là của thượng đế, rồi ông Giê-hô-va thì ngày trước đầu tiên xuống đất thì làm con rắn đi ở trên biển này đó, xong rồi tượng trưng cho sự hung chiết, xong rồi lại con rắn bảy đầu ở trên đầu nó dán những chữ nguyên âm gì rồi có liên quan gì đến cả đức Phật nữa. Thì tôi thấy nó rất là tùm lum, anh có thể tóm gọn được không?
Thì đúng rồi, nó tùm lum lên hết rồi. Tại sao mình thấy có vấn đề nó tùm lum? Tại vì mình cứ đi một cái chân lý là một cái gì nó rất là đơn giản, nó dễ hiểu. Mình đi ra ngoài cái hình thức, mình đọc theo cái chữ, mình hiểu theo cái bình thường, cho nên mình làm cho nó tùm lum hết trơn. Đó.
Có vẻ là tất cả các tôn giáo đều giống nhau ở cái điểm là họ đều coi là con rắn là sự thông thái hay là thế nào? Là ý bà có nói như vậy hay là nói thế nào?
Ok, biểu tượng con rắn. Biểu tượng con rắn thì mình thấy nó nằm ở trong ấn kính của thông tin học. Nhưng mà con rắn ở trong tin học thông học á, như hồi nãy F2 có đề cập á, là con rắn này nó ngập đuôi. Tức là nó không có nguy hiểm, nó không có cắn ai, nó không có gì hết. Đó. Thì đây mà khi con rắn nó trở thành từ cái vấn đề người ta hình ảnh, ta nhìn con rắn như là một con vật ác độc, chuyên môn cắn giết người. Thì con rắn hợp đuôi thì có nghĩa là nó trở thành thiện, thay vì nó ác, nó trở thành thiện. Thì cái biểu tượng của nó là cái sự minh triết. Tức là con người và khi mà từ bỏ cái sự vô minh, tức là từ bỏ cái phàm ngã hay là tứ thể hạ vô minh của mình, mà hướng theo cái ánh sáng minh triết thiên liêng, thì con người sẽ trở thành thiện. Và con rắn làm đuôi sẽ trở thành con rồng. Con rồng nó sẽ bay, đó, biểu tượng ở trong nền triết học Trung Hoa là con rồng là con vật linh thiêng, được nhân chứng cho sự minh triết. Thì khi con người mà từ bỏ những hoạt động theo cái đặc tính của phàm ngã, thói quen mà mình thường làm, mình hướng về cái đời sống tinh thần, thì mình sẽ trở thành con rồng, mình trở thành một cái có sự minh triết thiêng liêng. Tức là cái hạ kiến của mình thay vì nó kết hợp với tứ thể hạ, kết hợp với cái dục vọng, nó chuyển hướng, nó kết hợp với cái bồ đề, thì mình sẽ trở thành minh triết, tức là con rắn ngập đuôi. Thì khi mà con rắn nó ngập đuôi thì nó là con rồng, biểu tượng của cái sự khôn ngoan. Mà con rồng đó nó bay lượn trên không trung, nhưng mà nó bay xuyên qua bảy tầng không gian, tức là bảy cõi, Như vậy thì một người khi mà tu luyện từ bỏ được cõi trần, có dục vọng, bỏ được cái hạ trí, thì con người này sẽ tiến qua ba cái cõi cao hơn. Thì cõi này nó có cái sự liên hệ đối với cái Atma, Bodhi và Manas. Con người sẽ trở thành một cái bậc chân tu, trở thành một cái con rồng, và sau này trở thành một cái thiên đế. Cái thiện và ác đó chỉ là hai cái quan điểm mà trong cái thời kỳ tiến hóa căn bản, trong thời kỳ tiến hóa mà tăng trưởng cái phần não, thì người ta có hai quan điểm là thiện và ác. Thì cái ác đó người ta gọi là ma quỷ, cái thiện đó là người ta gọi là Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế. Nhưng mà khi mà tiến bộ tới giai đoạn mà biến thành con rồng, tức là sống với chân ngã rồi đó, thì cái thiện và ác nó không quan trọng nữa. Nó chỉ có cái vấn đề là sự tiến hóa theo cái chu kỳ, theo cái thời gian và theo cái trình độ của mình thôi. Trong đoạn này có nói sơ qua về vấn đề và Eva và cái trái cấm. Thì mình nên nhớ rằng trong thánh kinh Thiên Chúa Giáo đó có nói tổ tiên của nhân loại là ông Adam, bà Eva thì là sống rất là hạnh phúc ở trong cõi thiên đàng, không có một cái ý niệm gì về trần tục, không có ý niệm gì về dục vọng, tức là không có sự hổ thẹn về cái vấn đề mà sắc thân. Nhưng mà cho đến khi mà có con rắn nó đến nó xúi dục bà Eva là hãy ăn cái trái cấm đi, để mà ăn cái táo cái cấm để mà trở thành thượng đế, thì lúc đó là con người bắt đầu có một cái tội lỗi đầu tiên là tội lỗi của tổ tông, và bị thượng đế đầy đuổi xuống dưới cõi trần. Thì đây là một cái biểu tượng hoàn toàn ngụ ngôn. Mà về sau đó, những người tín đồ ở bên giáo phái đó thì lại cứ đem cái câu chuyện đó ra tưởng là thật, cứ nói là bà Eva là cái người nghe lời con rắn xúi dục xong thì là mới khiến cho ông Adam bị cái sự xúi dục đó, ăn cái trái cá táo rồi mắc nghẹn ở cái cổ. Bây giờ đàn ông người nào cũng có cái cục ở cổ ôm Adam chạy lên chạy xuống, đó là cái biểu tượng. Trên phương diện và huyền lý học, con rắn ăn tức là cái hạ trí. Cái sự hạ trí đó, mà nếu mà cái hạ trí đó nó biết sử dụng cái năng lực dùng lửa, dùng hỏa để mà tiến lên ăn cái trái cấm đó, tức là dùng cái năng lực đó kết hợp với cái Bodhi, thì con người sẽ càng ngày càng trở nên thông minh, tiến hóa và lần lần trở thành một cái hình ảnh của vị thượng đế. Và ý ba tượng trưng cho Bodhi, ông Adam người đàn ông đầu tiên là tượng trưng cho cái giống dân đầu tiên, là một giống dân. Như vậy thì cái câu chuyện ngụ ngôn ở trong sách Thánh Kinh có nghĩa là khi con người biết học hỏi, tu luyện, rời bỏ khỏi thiên đàng, tức là cõi của Atma Bodhi Manas, cõi của Monad, xuống đầu thai, xuống dưới bốn cõi thấp, trở thành con người, rồi lần tu luyện tiến bộ thêm, xuyên qua đó thì sẽ trở thành con rồng có sự minh triết kim liên, trở thành một cái hình ảnh của vị thượng đế trong tương lai. Thì đó là cái biểu tượng câu chuyện ông Adam và bà Eva. Và trong cái phúc bản này nó rất nhiều về con rắn và con rồng. Đó là cái ngụ ngôn đại khái nó là như vậy. Còn về vấn đề chúng ta nói về Jehovah, Elohim, các vị thiên thần vân vân, thì nên nhớ rằng sự thành lập của vũ trụ, vũ trụ có bảy cõi. Có người muốn hoạt động và học hỏi ở những cõi trong vũ trụ thì phải có một cái dụng cụ để học hỏi từng một cái cõi một. Do đó mà trong bảy cõi con người đều có bảy thể để học hỏi. Tôi ở đây tôi mở một cái giới mặt nữa là trong cái buổi họp mà kỳ vừa rồi ở chi bộ Cali đó, tôi thấy có chị Thúng ở trong đó mà không có đề cập cái vấn đề là con người có bảy thể mà cứ nói là con người có ba thể. Và khi mà mình thâu hình mà mình phát ra trong đại chúng thì như vậy đó, mình truyền bá một cái điều nó chưa có hoàn toàn theo cái giáo lý của thần điện học. Có người không phải là ba thể, cũng không phải là bốn thể, mà có người là bảy thể. Và bảy thể này là cái dụng cụ mà chân thần hay là chân ngã con người sử dụng để tiến hóa xuyên qua bảy cõi. Đó, cái điều này là cái điều quan trọng. Và ở những cái cõi thấp, bốn cõi thấp, thì chúng ta trải qua bốn cái cuộc tuần hoàn để chúng ta mở mang và chúng ta học hỏi được những bài học ở những cõi đó. Đó là xuyên qua bốn cuộc tuần hoàn, và mỗi một cuộc tuần hoàn cũng có bảy giống nhân, và bảy giống nhân nó cứ lặp đi lặp lại trong mỗi một cuộc tuần hoàn như vậy.
Thì hôm nay cuộc tuần hoàn là bảy giống nhân chứ anh.
Mình như thế này nha, mỗi một cuộc tuần hoàn thì nó có một giống nhân chánh trong bảy giống nhân phụ.
À.
Nhưng mà mình cũng có thể nói là có 7 dân dân chánh, rồi mỗi một dân dân chánh thì lại có 7 dân dân phụ. Và cái bài học nó cứ tiếp tục, nó lặp đi lặp lại mãi. Và mỗi một lần á, ở cuộc tuần hoàn kế tiếp, thì mặc dù học lại những cái bài học lúc trước, nhưng mà con người lại tiến bộ hơn, lại minh triết hơn.
Nhưng đâu có 7 dân dân chánh lặp lại 7 lần đâu.
Bây giờ thì chúng ta, ví dụ như bây giờ chúng ta nói là chúng ta đang ở cuộc tuần hoàn thứ mấy?
Thứ tư,
có khi nói thứ năm, nhưng mà thôi mình nói thứ tư đi. Thì cuộc tuần hoàn thứ tư này chúng ta có mấy giống dân rồi?
Có 5 giống dân.
5 giống dân. Rồi thì 5 giống dân đó là 5 giống dân chánh hay là 5 giống dân phụ?
Chánh.
Mà mỗi một giống dân chánh thì có bao nhiêu giống dân phụ?
7.
7 giống dân phụ. Vậy thì bây giờ chúng ta đang ở giữa cuộc tuần hoàn thứ tư và thứ năm. Chúng ta ở giống dân chánh thứ năm. Và ở giống dân chánh thứ năm thì chúng ta phải có đủ. Trước khi bước qua giống dân chánh từ thứ năm xuyên qua thứ sáu, thì chúng ta phải trải qua đủ 7 giống dân phụ trong cái giống dân chánh thứ năm đã. Đúng không? Rồi mới chúng ta qua cái giống dân chánh thứ sáu được. Bây giờ mình ở giống dân chánh thứ năm, nhưng mà mình ở giống dân phụ thứ mấy? Giống dân phụ thứ năm. Như vậy thì chúng ta chưa xong hết 7 giống dân phụ. Từ giống dân phụ thứ năm thì chúng ta qua giống dân phụ thứ sáu, qua giống dân phụ thứ bảy, thì sau đó chúng ta mới chuyển qua giống dân chánh thứ sáu. Đúng không?
Đúng rồi.
Thì cái giống dân phụ thứ sáu đó, tất cả những cái khả năng đặc biệt của giống dân phụ thứ sáu trong tương lai đó, nó sẽ được phát triển một cách mạnh mẽ hơn để tạo thành một cái căn bản cho dấn dân chánh thứ sáu trong tương lai. Tất cả những điều mà chúng ta nói về dấn dân thứ sáu trong tương lai đó, thì chúng ta đều nói là dấn dân phụ thứ sáu trong tương lai cả, chứ chưa nói đến dấn dân chánh thứ sáu. Ừ, dấn dân chánh thứ sáu thì còn lâu lắm mới tới cái giai đoạn đó. Nó ở cái giai đoạn mà từ dấn dân phụ thứ năm mà chúng ta chuyển qua dấn dân tới phụ thứ sáu đây đó, là đã bao nhiêu cái công trình, bao nhiêu cái thời gian rồi. Mà trước khi chuyển từ dấn dân phụ thứ năm qua dấn dân phụ thứ sáu thì nó phải có những cái mầm mống của những người có khả năng là những cái hạt nhân của dấn dân phụ thứ sáu trước. Chứ mình lấy đầu người, mình lấy đâu ra dân để mà tạo những dân phụ thứ sáu, ở đâu ra, không có ở trên trời rơi xuống được. Giống dân phụ thứ sáu là do những người tiến hóa từ giống dân phụ thứ năm của dân danh chánh thứ năm, và tất cả những người đã tiến hóa xuyên qua tất cả những cái giống dân phụ, những dân danh chánh thức trước và những cuộc tuần hành trước, chứ không có lấy ở đâu ra hết đó, đúng không? Ví dụ như là vậy, học trò học xong trong trường học trung học thì lên đại học, như vậy thì những người sinh viên năm thứ nhất ở lớp ở trường đại học năm thứ nhất, những người sinh viên đó ở đâu ra? Là những người học trò được gạn lọc, được thi tuyển, lấy cái tinh túy từ tất cả những người học trò sinh viên năm thứ nhất của trường đại học, thì là cái tinh túy sau khi thi tuyển lấy từ tất cả những người học sinh đậu từ tất cả, tốt nghiệp từ tất cả các trường trên toàn cõi trong một quốc gia thi tuyển, rồi lấy cái số đó đi vào năm thứ nhất. Ở đây cũng vậy, muốn có cái giống dân phụ thứ sáu thì chúng ta phải có cái mầm mống của những cái người sinh viên trở thành cái giống dân phụ thứ sáu đầu tiên. Những người đó là ai? Là những người không thuộc tôn giáo hay là thuộc tôn giáo, không thuộc những cái môn phái uy tuyển hay thuộc kỹ thuật, miễn là những người đó có cơ hội, có cái sự cố gắng để phát triển được cái Phật tính hay biểu lộ được cái chân ngã của mình. Bằng cách gì? Bằng đủ cách hết. Các pháp môn yoga, các tôn giáo bí truyền, các sách vở, minh triết kinh điển, các buổi học hỏi với nhau. Đó. Chúng ta thấy đó, khi học á, chúng ta nên cố gắng là ráp nối tất cả những cái mảnh vụn của chân lý cho nó có một cái thứ tự để chúng ta hiểu. Chúng ta ráp nối để trở thành một cái bản đồ rõ ràng. Cũng như chúng ta đối chiếu cái tôn giáo, cái triết lý với cái giáo lý của tôn thiên học, để chúng ta có được một cái sự vững bước trên cái đường tu học, chứ không phải là học theo cái lối mê tín dị đoan, theo cái lối mà thường chưa học phải hành, tức là học giáo lý thì phải tìm, phải suy ngẫm, phải thực tập, phải trải nghiệm, thì như vậy nó giúp cho chúng ta có một cái sự tiến bộ nó khả quan hơn. Mình nói sơ sơ như vậy thì các anh chị góp ý và có câu hỏi gì cũng được.
Vâng, giờ có ai có ý kiến gì về đoạn mà thánh chị nhìn nữa không, hay là có thắc mắc gì nữa không? Nói chung là chắc là đoạn này ba muốn tổng hợp rằng là nơi này nơi kia nơi nọ, người ta đều nói cho con rắn, rồi con rắn là thông minh hay cái nọ, chứ không phải giống như ma quỷ, giống như bên thiên chúa giáo họ nói. Mà có điều ở đây là hơi đề cao cái ông Jehovah đó, mà trong kinh thánh thì nói ông Jehovah kệ quá, không biết kinh thánh có nói sai không. Ở đây thì nói Jehovah có thể là bà Eva luôn, và có thể là con rắn luôn.
Cái biểu tượng đó, cùng một cái biểu tượng, nhưng mà nhiều người hiểu đạo nhiều các bạn khác nhau. Khi mình tu theo một cái pháp môn, giống như một pháp môn mà gọi là thiền định, thì mình hay có cái khuynh hướng là phân biệt cái này đúng, cái kia sai, cái này thiện, cái kia ác. Thì khi mà mình đứng ở một cái góc cạnh phân biệt cái này ác, cái kia thiện, thì tất nhiên á, là tất cả những cái điều gì mà mình không thật hoặc không đúng với cái đại đa số suy nghĩ đó, thì mình cho nó là ác. Những cái gì mình thích mà đúng, nó hợp với đại đa số, thì mình cho nó là thiện. Mà khi mà cái gì ác á, mình không tin hướng là chối bỏ, gạt sang bên, không cần hiểu nó là cái gì, mà mình chỉ học cái gì mà mình cần thiện, theo một cái gì. Thì đó là cái khuynh hướng hiện giờ trong tiến hóa của nhân loại bây giờ. Nhưng mà khi mình tiến tới cái giai đoạn mà là phát triển về chân ngã rồi, thì lần lần cái quan điểm về thiện ác nó sẽ mờ nhạt đi, nó không còn cái thiện cái ác, mà nó chỉ có là cái đặc tính của một cái giai đoạn, của một chu kỳ nào đó, một tính dân nào đó cần phải phát triển một cái tính nào đó. Là như vậy. Bởi vì cái ác hay cái thiện đó thì nó rất là tương đối. Có nhiều điều chúng ta cho là ác trong thời gian này, thời gian sau, giai đoạn sau, những thời gian sau cho là thiện. Ví dụ như là nếu mà có vụ điển hình thì đối với chúng ta có việc mà đi hành phúc những cái người mà không phải của nhà nước Hồi giáo đó, thì chúng ta cho là cái đó là cái điều ác, một cái điều mà nó không thể nhận được trong cái xã hội thông minh bây giờ. Nhưng mà đối với những người mà cuộc tính họ theo một cái giá trị như vậy, thì họ cho cái đó là thiện, là đức. Bởi vì người nào chống lại đức A La thì cần phải bị tiêu diệt. Thì như vậy đó, nó chỉ là cái vấn đề nó nằm ở giữa trong cái đầu óc chúng ta, cái gì là cái quan niệm là thiện và ác là thôi. Không thử đó, cái quan trọng là phải biết tôn trọng cái sự sống ở trong mỗi một người, biết tôn trọng cái tự do tín ngưỡng của những người khác, và biết lắng nghe ý kiến của những người khác, phải tìm hiểu qua tại sao những người khác họ hành động khác của mình, họ nói khác hơn mình, để mình bổ sung những cái điều mà mình nhiều khi mình còn chưa có biết, chưa có đủ. Và nếu mình không bổ sung được thì ít nhất mình cũng không hiểu tại sao người đó cứ hay nói những cái điều này điều đó, tại sao những người đó lại hành xử như vậy, khác những người khác thế nào. Khi mà mình cố gắng mình tìm hiểu như vậy, mình phát triển được cái mà chúng ta gọi là trực giác. Cái trực giác á là một cái đặc tính của ba cõi ta. Chúng ta nói là con người có 7 thể, 4 cái thể của chúng ta mà hay gọi là tứ thể hạ đó. Thì cái sự phát triển và cái khả năng của chúng nó đó, nó chỉ nằm ở trong cái ngũ quan mà thôi. Ngũ quan là cái phương tiện để hướng ra bên ngoài, để tìm hiểu, để học hỏi, là cái ngũ quan. Chúng ta đều biết cái đó là mắt mũi, tai lưỡi, da, vân vân. Khi mà sử dụng cái ngũ quan thì chúng ta lại sử dụng cái hạ trí. Còn cái trí đó là cái trí quan sát, cái trí phân biệt, cái trí lý luận, cái trí phân biệt, cái trí tự cao, chúng ta gọi là cái hạ trí. Nếu mà cái nhân loại cứ tiếp tục sống với cái bốn cái hạ thể, bốn khả năng nó ngủ quan đó đó, thì đi tới cái vấn đề là chiến tranh tiêu diệt lẫn nhau. Thì vậy cái giai đoạn hiện giờ là cái giai đoạn chuyển tiếp, đi từ bốn cái hoạt động của bốn cái thể, khả năng của bốn cái thể chuyên chuyển qua sự hoạt động của ba cái thể cao. Ba cái thể cao đó nó có cái khả năng đặc biệt hơn mà nhân loại hiện giờ chưa có phát triển được nhiều, đại đa số chưa biết tới. Ba cái thể cao đó, tam thể thượng, nhân loại hiện giờ chỉ hoạt động trong tứ thể hạ, không biết tới cái tam thể thượng. mà khi chúng ta thiền, chúng ta học giáo lý, chúng ta mơ màng, mơ hồ, biết được tam thế thượng. Tam thế thượng này đó, nó có một cái đặc tính trụ thượng, hai vị tính phụ thượng, phụ thể, phụ tướng thể hạ.
Anh Văn nói to lên một chút mà anh để xa cái micro một chút thì nó hơi bị tiếng phổi thì hơi ồn đó. Bây giờ thì nghe không bị ồn nhưng mà nó lại bé quá.
Bây giờ thì sao?
Giờ đã hơn lắm.
Thì cái tứ thế hạ của mình đó, đúng được, chúng ta đều biết nó là sắc đĩa. Cái khi mình nói đến trí đó, thì mình nói ba thể, nhưng mà thật sự ra đó, cái trí mình đó, nó chia ra làm hai. Ở đó phần đông người ta nói là hạ trí và thượng trí, do đó nó là bốn thể chứ không phải là ba thể. Bởi vì bốn cái thể này nó tương ứng với bốn cái đặc tính, bốn chất tứ đại, đất nước, gió lửa. Khi mình chuyển cứu hay để sử dụng cái quan năng của bốn thể thấp, chuyển hướng về tinh thần thì sử dụng được ba cái quan năng của ba cái thể cao. Khi sử dụng được ba cái thể cao thì chúng ta sử dụng được ba cái đặc tính của ba thể cao, trong đó có cái ngã thức, trực giác và sự giác ngộ. Ba cái điều này đó các tôn giáo nói rất nhiều, các trường phái người thiền nói rất nhiều, và họ đều đặt một cái quan trọng là vấn đề cái trực giác. Thì khi mà nhân loại phát triển được cái trực giác thì lúc đó là chúng ta bắt đầu có cái sự tiến bộ rất mạnh về tinh thần, tức là chúng ta đã chuyển hướng từ một con rắn đi cắn người ta trở thành một con rắn lậm đuôi, hay là trở thành một con rồng của sự minh triết thiên nhiên.
Có cái điều tôi thắc mắc đó là cái bảy cái cõi của mình thì nó không có tương ứng với bảy cái thể mình nói. Bảy cái cõi thì nó là cõi tối đại niết bàn, đại niết bàn, niết bàn, rồi bồ đề, rồi trí, rồi nghĩa, rồi sát thân, cõi trần. Nhưng mà bảy cái thể của mình thì nó không tương ứng, nó thấp hơn là bảy cái cõi.
Sở dĩ nó không tương ứng đó, là bởi vì trong thông tin học không truyền, họ không nói rõ, mà nó có sự lẫn lộn với ba cái cõi bồ đề, niết bàn, tối đại niết bàn. Thật ra đó, cõi bồ đề hay niết bàn, tối đại niết bàn đó, thì những cái cõi này nó cao hơn những cái cõi mà con người hoạt động. Cái cõi mà bảy thể con người hoạt động đó, trong đó không có cõi niết bàn hay tối đại niết bàn trong đó. Thành ra vì lý do đó mà bảy thể của con người đó nó không tương ứng với bảy cái với ba cái cõi mà bồ đề, niết bàn, tối đại niết bàn ở trong đó. Mà xuyên qua các giáo sách vở của trong tin học thì họ không có nói rõ. Bảy thể của con người, bốn thế giới mà nó làm gì ai cũng đồng ý là có bốn cõi, còn ba cái cõi trên nữa tương ứng với bảy ba cõi, ba thể của con người đó.
Bây giờ anh lập lại bốn cõi dưới đi.
Bốn cõi dưới là cõi hồng trần, cõi của thể xác, physical, cõi kế tiếp cao hơn cõi của thể xác, cõi hồng trần, cõi của vía là astral, cõi của tình cảm. Cao hơn nữa, cõi tình cảm thì nó tương ứng với cái yếu tố về nước. Trên cõi của nước thì nó là cõi của gió, tức là cõi của hạ trí, mental plane. Trên mental plane, hạ trí là thượng trí, tức causal. Causal plan, mình có cái causal body mà mình học quyển sách causal body của Marshall Power đó, đó là bốn cõi dưới. chị có thắc mắc gì về bốn cõi dưới nữa không?
Rồi, nên là ba cõi trên là gì?
Ba cõi trên thì nó tương ứng với ba cái thể của con người. Và cái phần ba thể này đó thì trong sách vở văn chương trong kinh học không có nói đến. Mà thay vì nói về ba cái thể cao này thì sách vở thông tin học lại nói là Niết Bàn, à Bồ Đề Niết Bàn, xong rồi tối lại Niết Bàn. Mà thật ra đó, ba cái cõi Bồ Đề Niết Bàn tối lại là như tôi không phải. Nó còn nhớ nhắn gì tới ba cái thể trên tên của con người đó.
Nó coi Niết Bàn, Niết Bàn rồi mới đến tối lại Niết Bàn này.
Thì muốn nói vậy cũng được. Bồ Đề, Niết Bàn, xong rồi Đại Niết Bàn. Yeah, muốn nói vậy. Tại vì tôi không có để ý tới vấn đề danh từ ngôn ngữ á, là bởi vì cái danh từ ngôn ngữ á nó dễ làm cho mình bị lạc lạc
cái. Là trên nó là bốn cõi, bên trên là bốn, dưới là ba.
Bốn cõi nào ở trên và ba cõi nào ở dưới?
Ba, từ vì cái cõi trí đó, hạ trí thượng trí mình gom lại thành một cõi này, thành ra nó chỉ có ba thôi. Physical, astral và mental, nó là ba. Xong ở trên là bốn. Tức là Bồ Đề, Niết Bàn, Đạt Niết Bàn, tối Đạt Niết Bàn là bốn.
Thì nếu mà muốn học cái sách đó thì cũng được. Nhưng mà mình phải hiểu rõ cái cõi trí đó. Thì thật ra hiện giờ nó được phân biệt ra làm hạ trí, nó là thượng trí. Tức là cõi trí nó là chia làm hai phần. Bốn cõi dưới là hạ trí, ba cõi trên là thượng trí.
Nó còn cộng là tám cõi.
mình cứ học đi cái người này học cái lối này, người kia học lối kia, rồi thế là nó lung tung cả lên. Nhưng mà mình phải hiểu tại sao người đó nói tám khóa, người kia bảy khóa, rồi cãi nhau không? Thì cái vấn đề đó là tôi không bao giờ tôi cãi về vấn đề danh từ đó. Tôi hiểu cái tư tưởng, cái ý của người đó như thế nào. Họ chỉ ở trên kia.
Nó trong đầu tôi nó có cái hình vẽ đàng hoàng ấy. Nó có cái hình vẽ
hình vẽ của chị là sao? Ba cõi dưới phải không?
Thì đúng rồi, nó bảy cái
trí phải không?
Đúng, nó bảy bảy bốn trí, tức là nó bảy cái ở dưới.
Bốn cõi trên là chị nói là
bốn cõi trên là Bồ Đề, Niết Bàn, Đại Niết Bàn, tối Đại Niết Bàn. Tại vì từ cái cõi mà tối Đại Niết Bàn này mình không thể nào hiểu được, nhưng mà cái cõi Đại Niết Bàn là cái cõi của chân thần, nên là từ chân thần mới đưa xuống là cái Atma Buddhimana, đó là cái chân thần là có đại đại nhân bàn, nhưng mà chưa lên cái tối đại nhân bàn. Tối đại nhân bàn là của thượng đế, không thể nào biết được.
Về ba cái thể của con người thì tương đối với quả
ba thể cao, ba thể cao của con người đó thì trưa nay tôi cứ nghe nói đi nói lại là Atma Buddhimana thì nó là xâm lăng và cái cõi trí nó rồi. Thế thành ra bốn cái thể dưới thì nó không còn, nó chỉ còn có ba thể thôi. Mà muốn gán thêm một thể nữa thì là phải gán cái thể sách vào đó. Thành ra tôi cũng không happy. Tôi thấy cái cách kia như vậy tôi thực sự tôi không happy.
Chị không happy là đúng, bởi vì nó có vấn đề thể sách đó. Nó đã gây ra nhiều cái tranh luận và ngộ nhận rất nhiều. Nhất là cái vấn đề mà các huynh trưởng ngày xưa học á, học theo cái lối mà tức là bên dịch từ bên tiếng Mỹ, tiếng Anh qua tiếng Pháp, rồi thì là cứ học về thể sách vân vân. Nhưng mà cái thể sách đó thì nó lại lẫn lộn, thể sách đó nó tùy theo. Nếu mà mình dịch cái chữ thể sách đó là nó gọi là double etheric á, thì cái double etheric này đó thật ra đó nó thuộc một cái thể nó cao hơn. Mà thật sự đi sâu vào trong này thì nó gây ra sự lẫn lộn hoàn toàn. Tôi chỉ nói một cách tóm tắt á, cái double etheric á nó không thuộc về cái cõi của con người mình. Tại vì cái chất ether đó, chất ether là một cái thành phần nó cấu tạo ra cái thể Bồ Đề, do đó nó không thuộc vào cái lãnh vực hoạt động của con người.
Nói như thế này là anh sự gì lẫn lộn với cái ether. Ether nó có nhiều loại ether lắm, cái loại ether cao tất cả đều gọi là thanh khí á, nhưng mà mình lại dùng ether cho tất cả mọi thứ thì cái đó là không có chấp nhận được. Ether mà mình nói là cái etheric body nó chỉ có ba bốn cái thành phần gì của cái có hồng trần thôi, nó là thấp hơn với thể vía, thì nó không thể nào là cái ek loại cao được, đó là cái mà thể phách. Nhưng mà thể phách nó không phải là một cái thể, nó không đứng một mình được, nó chỉ là một cái để mà chuyển dư năng lượng cho thể xác thôi.
Vì vậy cho nên đó, mình phải phân biệt á, ngay cả trong giáo lý bí truyền của bà Galaxy đó, nhiều khi họ đề cập cái katana như là một cái thể khác nhau, thì coi như có là thể sinh lực. Nhưng mà cái sinh lực đó thì nó thật ra là nó dính líu rất chặt chẽ đối với cái thể xác.
Nó phải cái thể rời ra được. Nó cũng giống như là cái hơi khói ở trong cái nước thuốc lá thôi, nó bay ở quanh nước thuốc lá thôi.
Đó vì lý do đó đó, mà khi mà đi sâu vào cái vấn đề thể phách, etheric body hay là double etheric, thì nó gây ra rất nhiều cái sự tranh cãi, là bởi vì mỗi một người đều hiểu theo một cách khác nhau, và cái giáo lý công truyền của thông tin học không có nói rõ, thành tự ra mỗi người hiểu theo một cách, rồi cãi nhau.
Thành ra là nhiều người họ nói tứ thể hạ là người ta nói đến cái thể hạ khí với lại cái thể phách, cái thể biến thể khác. Còn anh nói tứ thể hạ là anh bao gồm luôn cả cái thể thượng khí mà anh vứt bỏ cái thể phách đi.
Tôi không bao giờ đề cập thể phách như là một cái thể của một con người hết.
Đấy, thành ra bây giờ cái tam thể thượng bây giờ nó lại thiếu một thể, là vì cái tam thể thượng xưa nay mình cứ nói đó là cái chân ngã, tức là Amma Buddhi thượng trí. Thì bây giờ cái thượng trí anh đã cho nó liệt vào tứ thể hạ rồi, thành ra bây giờ cái tam thể thượng nó lại thiếu, nó chỉ còn có hai thôi, là Amma Buddhi thôi.
Cái tam thể thượng của con người không phải là Amma Buddhi Manas. Mình hiểu, tại vì nó lẫn lộn với cái thông tin học công truyền và trong tâm học bí truyền, khó giải thích lắm. Ba cái thể cao của con người đó, nó vẫn về thuộc về cái của con người mà thôi, nó chưa lên đến cái cõi của Atma Buddhi Manas. Cõi Atma Buddhi Manas là cõi của chân ngã.
Đó.
Nha, mình có lẫn lộn cái đó. Vậy thì tôi đã nói rồi, ba cái cõi cao của con người và ba cái thể cao con người đó, trong thông tin học công truyền không bao giờ nói đến, mà cứ nói là ba cái thể cao con người là Atma Buddhi Manas. Thật sự Atma Buddhi Manas là cõi của chân ngã chứ không phải cõi của con người.
Ừ, nhưng mà cái Manas đó là cái Kota Body rồi, mà hồi nãy em đã liệt nó vào là tam tứ thể hạ rồi.
Cái Manas á, nó có cái Lower Manas và cái Higher Manas.
Hay Manas là Kuru Body.
Đúng rồi, Lower Manas là Mental Body. Đúng rồi. Nhưng mà mình nên nhớ một cái điều ở trong thông tin học giáo lý thông đạo nữa là Manas nó chỉ là một cái phản ảnh của những cái Manas cao siêu hơn nhiều. Đó là phản ảnh của cái đặc tính của Thượng Đế. Atma hay Buddhi hay Manas không phải là Thượng Đế, chỉ là một cái phản ảnh, một cái hình ảnh của Thượng Đế thôi. Manas là một cái yếu tố rất là quan trọng, bởi vì chính cái yếu tố đó đó, và đó nó kêu gọi là the reincarnating ego, tức là chính là Manas, chính là cái yếu tố đầu thai trong con người, trong mỗi một kiếp. Nếu chị cứ đọc kỹ cái giáo lý bí truyền, chị sẽ thấy nói là và đó là khi nói là người bị anh chặt nấy thì đi bộ
ý bà muốn
và
nói
đầu thai là Manas.
Manas là ý bà muốn nói là Manas nào ông thượng hay là hạ?
Đương nhiên là thượng thôi. Nhưng mà cái nói về khổ đó là đi sâu vào đó thì tức là không ra mới đi đó là một cái yếu tố mà bà bác sĩ coi rất quan trọng, mà coi như là cái yếu tố nó đầu thai để mình học hỏi.
À, thì gọi là nhân đó, nhân là nhân duyên đó.
Nhân thể, tiếng Việt mình gọi là nhân thể. À. Hay thì nói là thuộc trí thì còn gọi là nhân thể. Cause of body. Thì nó tóm lại như thế này nhé. Có con người là có 7 thể, 4 thể dưới hay 3 thể dưới, muốn nghĩ sao cũng được. Không nên cãi nhau là tại vì thế này. Nếu mà một người nói ba thể thì mình hiểu là nó ba thể là thể trên sát đôi vía là đồng ý với nhau rồi cái thể trí. Thì bây giờ hỏi ba thể trí đó, thì thể trí đó có thể phân biệt là hạ trí và thượng trí hay không? Ví dụ như chị Thúng, chị nói là ba thể, thì tôi hỏi chị vậy, như vậy cái thể trí có thể xem như là nó có hai phần hạ trí và thượng trí không? Chị trả lời đi.
Bây giờ này nhà anh, bây giờ nếu mà mình cái mặt con người của mình á, thì mình không thể nào mà vươn tới cái cõi tối đại niết bàn được. Thành ra mình nói rằng là nếu bảy cõi và bảy thể, mỗi thể ở một cõi thì phải có một cái thể ở cõi tối đại niết bàn, nhưng mà mình đâu có đâu. Ở trên đó là thượng đế cao cả mà không ai thể nào tưởng tượng nổi. Thì mình bảy thể này rõ ràng là mình chỉ còn sáu thể thôi, mắt thì còn là sáu thể thôi, từ cái cõi đại niết bàn trở xuống thôi. Còn bây giờ nếu mà mình mà chia cái thể trí là làm hai thì mình có thêm một cái thể mà mình có được bảy thể, nhưng mà rút lại thì cũng vẫn không lên được tới, tại vì tôi thấy nó cũng còn trục trặc, cuối cùng mình thấy có sáu thể à,
nó vẫn là sát vía hạ trí và thượng trí là bốn thể, tứ thể, tứ
sơ bên trên
đó, còn ba cái thể trên đó
đấy.
Tại vì tôi đã nói đi nói lại hoài, tôi bảo ba cái thể trên nó có, nhưng mà giáo lý thông tin học không có dạy rõ ràng, thành ra con người cứ lẫn lộn với là Atma Mudi Mana
đó. Cái đó là cái mà tôi
đã nằm ở cái chỗ đó đó. Bây giờ tôi nói chị, nếu mà tôi dùng tiếng Anh nhé, ba cái thể trên là cái thể mà gọi là Causal Body đó, cái thể kế tiếp á, cái đặc tính của nó đó là extension là cái sự phát triển, sự mò mẫm phát triển bành trướng ra. Cái thể nó thuộc về cụ tượng rồi, trên cái thể đó nó thuộc về cái thể nó gọi là direction, tức là cái hướng đi mà hướng theo cái vòng tròn nha. Và trên cái thể đó là ta gọi là aha, thì chúng mình có học đó, là ahamkara gì đó, Akanda gì đó, là cái thể tư ngã. Đó là ba cái cõi và ba cái thể, trên bốn cái thể thấp nhất của người. Nhưng mà không bao giờ giáo lý tâm linh học dạy rõ về vấn đề đó. Chỉ có trong giáo lý bí truyền hay là giáo lý chân truyền thì nói sơ qua thôi. Vì vậy cho nên mình rất là lẫn lộn cái vấn đề đó. Chỉ có thiền thì mới hiểu được thôi. Đi vào trong thiền, sử dụng cái năng lực của chân ngã thì mới hiểu được vấn đề đó. Đó là như vậy. Còn Atma Mudi Mana, tôi nhắc lại một nữa, không phải cõi của con người, nó không thuộc về cái thể của con người, nó là chân ngã, là chân thật. Cái chân ngã của mình đó, nó gồm có ba thành phần, Atma, Mudi và Mana. Cái này mình gọi là Trinity, là gọi là gì, tam thể mà nhất nguyên gì đó ha. Thì cái Atma và Buddhi và Manas là Trinity đó, thì nó lại không phải là cái Triad, tức là Atma, Buddhi, Manas là một. Atma, Buddhi, Manas là một, và có ba cái khía cạnh, ba cái hoạt động khác nhau là khía cạnh Atma, Buddhi và Manas. Thì cái đó nó khác với cái Trinity là tam vị đồng nhất thể là khác.
Dạ, cái đó tôi hiểu được.
Ok, nếu mà chị hiểu được thì tốt. Trong tương lai mình sẽ có thể đi sâu vào giáo lý bí truyền hay giáo lý chân truyền nữa.
Thôi, tôi hiểu được cái thể khác.
Ở đâu ra cái Atma, Buddhi và Manas nó tổng hợp lại với nhau? Để do con người tiến hóa từ cái loài thú, các loài thấp khác có Atma, Buddhi, xong rồi dùng cái Manas individualize, cái tư ngã, tư duy, cái Manas riêng biệt của con người. Lần lần cái tiến hóa, lần lần cái Manas nó càng ngày nó càng tốt đẹp, nó càng sáng suốt, nó sáng. Thì nó kết hợp giữa Atma và Buddhi và Manas, thì cái đó là tam vị đồng nhất thể. Ba yếu tố nó kết hợp lại với nhau. Khác với chân mần là chỉ có một yếu tố thôi, mà có ba cái tóc cạnh là Atma, Buddhi và Manas. Trinity nó khác với Triad. Thì hiểu vấn đề đó không?
Tôi nghĩ là Trinity thì nó ngang hàng với nhau, còn cái Atma Buddhi Manas thì nó có lớp làng hơn.
Okay. Trinity và Triad nó khác nhau. nhưng mà phần đông á là bởi vì mình nhìn từ cái khía cạnh của cái hạ khí đó thì mình không thấy gì khác nhau hết. Ví dụ như là mình ở cái cõi tứ thế hạ, thì đường hạ khí mình nhìn đó thì mình thấy không có sự khác biệt giữa một vị chân sư hay là Bồ Tát hay là vị Phật. Vì đối với mình đó, là chân sư là tiến bộ ghê gớm lắm rồi, mình không thể nào hình dung được một cái gì khác. Mình nói khác nhau á là cái danh hiệu mình gọi thôi, vì chân sư ca hát, chân sư em khác với Bồ Tát và Di Lặc, khác với Phật Thích Ca vân vân. Nhưng mà thật ra đó, khi nhìn về cái sự mà tiến hóa về tinh thần đó, mình chưa hiểu nổi được cái sự tiến hóa của một vị chân sư, huống chi mà mình hiểu nổi sự tiến hóa của Bồ Tát và vị Phật, sao? Và thế đối với mình đó, thì các ngài là tiến hóa cao kia lắm rồi, nó không có thấy sự khác biệt. Nhưng mà ở cương vị của một vị La Hán và một vị chân sư đó, thì các ngài sẽ thấy là có một sự khác biệt giữa các ngài và vị Bồ Tát rất là cao.
Nếu là khi mà cái này cao lên cao thì cái này hoạt động nhiều cõi cao hơn cõi thấp, mà cái này có nhiều khả năng ở trên cõi cao để mà hoạt động hơn, cái này rành rẽ những cái cõi cao hơn là những vị mà chân sư mà còn chưa bằng như là các vị Bồ Tát. Bây giờ mình qua phần tự do nhé. Bây giờ tôi có một cái câu hỏi mình đặt ra. Bây giờ đó thì thường thường mình nhìn thấy ở trong cái thế giới này là người thì nó là một cái thế giới tương đối. Thì giáo lý công nhân học của mình thì dạy cái lòng từ bi. Thế nhưng mà bây giờ mình thấy cái cuộc ai giết cho nó đối xử rất là dã man, nó sẽ đối với người khớp. Một người khớp là những người mà họ sống ở biên giới của cái nước Iraq. Mà cái nước đó thì nó có nhiều những công dân khác nhau, cũng giống như một cái nhiều người thưởng, người mã mường. Thì cái công dân người khớp ấy là họ cũng là một thiểu số, thành ra họ bị ăn hiếp, họ bị cái tụi IS nó đến nó đánh phá và nó giết đàn ông, nó bắt đàn bà đi làm nô lệ tình dục, thì rất là dã man. Cho nên bây giờ phụ nữ người khớp họ nổi dậy, họ cũng dùng trang bị vũ khí, họ bắn, họ tập dượt, họ nghĩa là tự vệ của đứa. Thì khi mà tôi nhìn thấy cái đó thì tôi thấy là ok, bây giờ phải chống lại tụi kia, nó giết chồng, nó bắt vợ đi làm nô lệ, nó bắt tất cả tan nát gia đình, thì phụ nữ chống lại là đúng. Thế nhưng mà bà chị tôi gái Phật giáo, bà thấy tôi lại xem cái cô gái đó là bắn súng rồi thì bà ấy không hài lòng. Thì bây giờ theo quan điểm của các anh thì các anh thấy như thế nào?
Muốn trả lời hay là anh hai muốn trả lời không?
Bây giờ anh đang trả lời đi.
Ok. Mình á, trên phương diện về tu học á, mình hay lẫn lộn giữa cái lý thuyết và cái thực hành. Cái lý thuyết của mình á, là dạy mình lúc nào phải từ bi hỷ xả bác ái, lo tu học. Nhưng mà khi mình bước ra ngoài đời cái thực hành á, thì ngoài đời có rất nhiều cái chuyện bất công. Bất công đối với người khác không nói làm gì, bất công với chính đối với mình. Chẳng hạn như bây giờ, mình tụng kinh gõ mõ, mình tu hành, thực hiện ba nha, ba la, mật ca, rồi cái gì gì đủ thứ, hạnh Bồ Tát gì đó. Bây giờ mấy người ác nó đến, nó xông vào, nó... Ví dụ như là nó làm hại con cái, vợ mình, làm những cái chuyện như chị Thắng nói. Thì bây giờ mình có ngồi mình cứ tụng kinh gõ mõ rồi Nam Mô A Di Đà Phật để nó muốn làm gì làm không? Đó là một cái vấn đề. Cái vấn đề là khi mình sống ở trong xã hội là mình phải có cái sự minh triết ở trong cái sự tốt, chứ không phải là mình chỉ có bí quyết thôi. Bước nhìn trước là nếu mà mình cứ ngồi tụng kinh gõ mõ, mình cho rằng cái đó là nghiệp quả, mà tới đâu đó bây giờ con bị giết, vợ bắt đi làm cái gì đó, thì cái đó là nghiệp quả. Rồi mình cứ ngồi mình tụng kinh rồi đến nó bắn mình chết, nó đánh mình đau hoặc là nó hành hạ, rồi mình cũng coi là nghiệp quả. Thì như vậy là một cái lối tu mà mình tu, một là quá lý thuyết, hai là mình đạt cái vấn đề mà cao siêu rồi, cái địa vị của một vị chân sư như Bồ Tát rồi. Nhưng mà ngay có một vị chân sư như Bồ Tát đó cũng không bao giờ để cái chuyện đó nó xảy ra. Ngài phải thấy trước là nếu mà mình ở trong một cái xã hội như vậy, có một loạn quân Hồi giáo như vậy, thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra đến cho con, cho vợ mình, thì mình phải có một cái hành động trước, đừng để cho cái chuyện mà nó đến nó hại vợ hại con mình. Thì như vậy mới gọi là tu, nhưng mà thực hành giữ được cái sự từ bi bác ái, cũng giữ được cái sinh mạng cho vợ con. Bởi vì tu theo lý thuyết mà để cho nó xảy ra những cái chuyện mà nó cùng cực đau đớn như là mất vợ mất con, thì nhiều khi khiến cho người đó nếu họ chưa vững, họ sẽ trở thành một cái người mà gọi là cùng tính, hoặc là người đó còn dễ lớn hơn là những cái người mà không tu đó. Họ sẽ điên cuồng, họ làm những cái chuyện gì đó mình biết đó. Thì trên cái phương diện để ta lợi gì đó, trên cái phương diện tự vệ thì mình phải tự tập, chứ không thể nào mà để cho họ tự tung tự tác muốn làm gì là. Nhưng mà cái sự tự vệ của mình đó, mình phải thấy trước nguyên nhân tại sao nó đến, cái tự vệ của mình như thế nào. Nếu cần phải nổ súng hay bất cứ một cái gì đó, cái quan trọng của mình vẫn là giữ cái tâm mình phải an tịnh, giữ cái tâm của mình phải nó thông suốt nha. Đừng để cái hận thù cái gì nó xen vào. Tức là ngay cả mình chống trả lại, mình cầm súng mình bắn lại đó, thì cái đó là vẫn là cái vấn đề là mình làm để mà tránh được những cái chuyện nó tệ hại hơn, để cho gia đình nó xảy ra. À, nên cái vấn đề mà phụ nữ hồ mà cọt hay gì á, đứng lên chống lại đó, thì cái chuyện đó là cái quyền của người ta. Một cái người tu hành không có cái nghĩa là người đó mất đi cái quyền của một con người có quyền sống. Người đó vẫn có quyền sống như những người không tu. Do đó không có một cái quyền lực nào bên ngoài có quyền đến để mà làm hại gia đình họ được cả. Thì cái chuyện sống đương nhiên là phải làm. À, làm như thế nào, cách thức ra sao thì cái đó là một vấn đề khác. Nhưng là mình phải tránh cái hậu quả nó quá nặng nề đến với gia đình, đến với vợ, đến con của mình. Đối với những người bình thường họ không biết tu hành cái gì đó thì cái chuyện họ chống đối là thường. Nhưng mà đối với những người mà đã biết học hỏi giáo lý thế này thế nọ thì cái sự cái phản ứng của họ nó phải có được một cái sự minh triết, một sự khôn ngoan, một sự khéo léo ở bên trong. Đó là như vậy thôi. Tôi lấy một ví dụ như thế này nữa. Cái nước Tây Tạng là một cái nước thuần túy về Phật giáo, tu hành rất là thâm sâu về mật tông, về giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà vì họ quá nghiêng về tôn giáo, thiên quá về tinh thần, họ lơ đỉnh vấn đề quân đội, vấn đề quốc phòng. Thành thử cái hậu quả của họ là họ bị xâm lăng và bị lệ thuộc. Và khi đã bị xâm lăng và lệ thuộc thì rất khó làm mà có thể trở mình được. Vì vậy cho nên đó, trước khi để cho sự xâm lăng, mình phải củng cố cái quân lực của mình, quân đội của mình, phải có một sự quân bình giữa cái quyền lực của chính quyền và quân đội với cái sự tu hành. Chứ không phải là chỉ biết tu hành thôi và sao lãng cái vấn đề về quân đội, về cái năng lực và là tiềm năng quốc gia, bảo vệ quốc gia của mình. À, để trả lời sơ sơ như vậy.
Thì tôi đồng ý rằng, tại vì bên Hán Bồ Giáo đó, thì cái kinh Bhagavad Gita thì nó thì cũng khuyên là phải ngăn chặn đó là phải chiến đấu chứ không có đồng hàng. Anh ai có ý kiến được không?
Nói nhiều quá. Anh nói thì cũng từ để anh nói vài rồi em chết cái tỉnh. Thật sự á, anh cho em nói lỗi gì á, mình đó là do nghiên cứu về vấn đề tâm linh rồi thì nó đòi hỏi mình phải nói là như đó là có thực tập về cái vấn đề như là phải phải thấp tối cái tối tối hàng gì đó. Còn như chị thấy đặt ra đó là vấn đề công nghiệp của cái đất nước đó, cũng như Việt Nam một số cũng vậy thôi. Đã tạ, là trước kia Việt Nam mình cũng đã giết người ta tàn sát, người ta tự người mất mình đi xuống mình giữ cái thiên thần rồi người ta lấy ra có mình tâm giúp cái tình thức ấy. Đó là cái nghiệp của quốc gia, thì bên Iraq nó cũng vậy, đó là cái nghiệp của con người phải trả. Vì lý do chúng ta thấy rằng cái con thuật của chúng ta là cái gì, chúng ta có cái chế, chúng ta có cái nhân duyên thể là cái hồn người đó. Mà chúng ta sống với hồn người thì nhất định là không có gì chiến tranh. Chỉ vì con người sống với hồn thú á, nên nó có chiến tranh như vậy đó. Mình đừng thấy. Cái tổ tiên của mình xưa mình cũng vậy, đa số còn sống hình thế thành ra nên à, mình chiến tranh là người ta còn còn không còn sống với người nữa, mình phải nhớ như vậy. Và tại sao vậy, vậy là bởi vì cái nghiệp của tự nhiên người cốt cho ngạn cái điều đó, cái nghiệp mình thấy mình suy mình cho ra cái lịch sử đi đó, thì mình biết cái nước đi đó ngày xưa cũng đi tàn sát nước người ta dữ lắm. Vì đó, vì lý do đó nên nó phải trả cái nghiệp đó. Và cái nghiệp thực sự là bởi vì cái trình độ tiến hóa của cái thời đó, con người ta còn sống hồn thú, thành người ta sẽ tạo ra chiến tranh. Và nếu không có chiến tranh, chúng tôi xin lập lại, nếu không có chiến tranh, thì ngay trong cái thời, thì chứ mà cái chương trình bảo mình ngày con người thực sự sống hồn người nhiều lắm đó. Thì quyết định là chuyện chiến tranh ít khi có xảy ra, nhưng mà xảy ra thì lẽ tỏ là mỗi cái trình độ tiến hóa của nhân loại còn ở trong cái thời đại người ta sống như hình thú, thành ra người ta dẫn tạo ra chiến tranh. Đấy, chỉ từ đó bởi vì thành ra bà lại tự nhấn mạnh bà chính trong cái truyền phái chính trị của bà nhấn mạnh con người có cái hình thú mà không biết dơ bẩn rồi cái sống theo cái đó không à. Hồn thú tức là elemental, mà cái hồn người thú nữa, có bao động con người sống trong hồn người thú, gọi là human elemental, là cái căn chuẩn thứ ba của mình đó. Mà khi mà còn sống cái hồn người thú thì hoàn toàn là như cái thú ăn thịt người vậy đó. Cái thời đó thời có nãy giờ anh nếu mà đi sâu về cái vấn đề này thì tiến hóa hữu mình con người đó. Thì bây giờ hiện tại những cái bộ lạc da đỏ hoặc là những bộ lạc mà sơ cao bên Ấn Độ vẫn còn có, hoặc là bên Indonesia hoặc là Thái Lan vẫn còn có những cái giống người vẫn còn ở thịt người, thì là cái người đó là con người còn sống hồn thú đấy. Nghe làm cho em thấy rõ vì lý do đó, về nguyên lý học chúng ta nghiên cứu học giáo lý thân học rồi chúng ta phải nhớ cái lời dạy ở cái kỳ rất chính xác. Chúng ta hãy canh chừng đừng bao giờ cố gắng mình sống hồn thú, hồn người thú, mà hãy sống hồn người. Thì mình xuân là cái ma mát thực sự của chúng ta có.
Nói là anh nói toàn lý thuyết không hả, anh không đi vào thực tế. Bây giờ ví dụ như là từ ngày xưa Hitler nó chiếm cả thế giới mà mình không sang đến đâu á, thì là cả thế giới bị cái bọn ác ôn nó điều khiển nó cho bỏ đỏ mướn hết rồi. Thành ra chiến tranh nhiều khi nó có vẻ là không cần thiết. Và lẽ mình nói là mấy người Mỹ sang đánh nhau ở bên Âu Châu là mấy người nó sống với hồn thú sao?
Ra
hết nói rồi, hai
cụ tướng rồi. Đây, trong bảo vệ trị, cái bán nó qua về vấn đề chân trị, thành ra tôi có lẽ tôi không nhớ. Thành ra chân trị rồi ha. Nhưng mà thật sự, bởi vì cái cáo mà tôi nhắc đó là ở trong gì nha, về phần khẩu truyền của HBB đó, nhắc nhở này người ta.
Ok.
Mà mình nói về chân trị thì nó khác rồi, tôi không nhớ. Thành ra tôi không nhớ. Mà còn chân giáo lý đi truyền bà, nên tôi nhắc nhở để mình nhớ, chứ còn cái chuyện mà nói với cái người ngờ thôi, tôi không dám đề cập vậy thôi.
Thì cái chị bạn con á,
có nghe em con, cái chị bạn con á, chị gọi điện thoại chị nói con á là em nhớ chị trước chị chở em đi ngang cái chùa mà chị hay nói với em là chị đi cái chùa đó không, xong rồi cái chị chở em đi, chị đi cái hoa la, chị chở em đi chùa này nghe. Thì em nghĩa là con á, thì chị nói là em mới nói với chị là chị ơi, em không thích cái chùa này đâu, cái chùa này em thấy hả nó nhiều lắm, nó ở trên cây rồi nó ở tầm lâm hết mà những cái con hoa xấu đâu mà em không có vô đâu, chị chở em đi chỗ khác đi, em không thích vô cái chùa này đâu. Rồi thì hôm nay á thì cái chuyện đó là hồi này lâu rồi con cũng không nhớ luôn, hôm nay chị hỏi chị nói là con ơi, thì đúng được là mấy ngày là chị nghe nói là cái chùa đó những cái người con đó đó sư cô đồ này kia người ta lại tin đồn hết chứ á.
Sao thế là tin chân chính à?
Dạ không phải tin chân chính mà họ lại tin lắm á. Nhưng mà ý chị nói là sau cái đó chị chở con đi, chị kia con chở con tới chùa đó, nhưng mà con lại nói là cái chùa đó là ma nhiều và mẹ
không có đâu đi cái gì ở trên á.
Dạ con vậy con nói là không biết lúc đó con thấy mấy con ai đó là con thấy rằng cái gì của con mà thế nên giờ chỉ mắc lại thì con cũng chẳng nhớ. Con cũng không nhớ là chắc là cũng lâu rồi giờ chỉ mới mắc lại cho con, chỉ nói thì đó là lâu rồi chị chở em đi. Xong rồi chị nói hơn cái chùa này chị hay vô lắm, em lại kêu thôi em vô đâu, nếu con ma xấu nhiều lắm em không vô đâu.
Bây giờ cô hỏi cháu cái điều này nhá.
Dạ.
Cháu có ai thấy ma không?
Bình thường thì con cũng không thấy nè. Con lúc đó con thấy mình cái gì chứ con không biết, mà giờ chỉ nhắc lại thì con mới nhớ. Chứ thật ra thì tối con ngủ con cũng đâu có bị ma nhét đâu.
Nhưng mà thí dụ như cháu đi đến một nơi mà nó có những cái âm hồn mà nó không được vui đó, thì nó làm cho cháu có cái cảm giác khó chịu không?
Không, nói là con không có những cái cảm nhận, cái gì cái cảm nhận đó. Hoặc là cái đây cũng có hơi tuần. Thì cái thằng con mà con nuôi của con á, nó lại điện thoại với con, nó nói mẹ ơi, sao con ở cái chỗ cũ không sao hết á, mà con dọn lại đây á, tự nhiên á, con thấy con đi ra ngoài được thôi. Nhưng mà con về á, là con bệnh à, con nhức đầu, con chóng mặt, con khó chịu, con bệnh. Con nó nói vậy thôi. Thì tự nhiên con có cái cảm giác gì đó, con không biết nữa. Thì con mới nói là bây giờ con mua lời đi, ngày mai con mua 500 hỏa cầu, một bình tôm, con cúng. Nhưng mà cái người này á là con phải nói người ta là cô nha. Cái này là đáng cô con nè. Con phải nói người đó là cô ơi, cô để yên cho con ở đi, chứ cô đừng có cá con nữa. Đó, thì nói là vậy xong rồi cái ngày bữa sau nó gọi điện thoại nó nói mẹ ơi con tính sao mà con không có bị gì nữa á. Con có không biết đâu,
tại sao con lại biết đó là một cô?
Dạ con cũng không biết nữa, tự nhiên cái con nói vậy là cho nên con không biết là cái đó là do cái gì của con biết, con cũng không biết nữa. Dạ con thắc mắc tại chính con mà con cũng thắc mắc vậy, con cũng không hiểu mà thôi. Lúc đó tự nhiên con có cái cảm giác, tự nhiên con nói một cách như vậy đó. Rồi nó làm theo lời con, người nó bắt đầu nó tính nữa.
Là có người nhập vào cháu để mà nói à?
Có nói đây là vấn đề, có một người nhập vô gọi là cha tiền kiếp, cha tiền kiếp của cha của con, gọi là cha hiện kiếp nhân tính, gọi là cha kia nhập vô đây. Bởi vì thực sự cái thời khắc của mình nó yếu rồi đó. Qua cái thời kỳ mà hồi mà mình đã nuôi cho anh nội, rồi nuôi cho anh Tuấn, rồi nuôi cho chị Hàng, cái thấp của cái vỏ, cái lớp vỏ mà bảo vệ của mình hơi yếu rồi đây. Nó là có thể là bị có các dân nhập vô, mà không biết mà người cha tuần trước nhập vô thì tốt, mà trời khác mà nhập vô là gây hiểm. Nhưng mà vì sao vậy, nó là nó cũng tạo cho con một cái linh cảm biết trước khi đến cái vùng nào là cha có nhập vô là con biết rồi nha. Mà con biết cái chỗ đó xấu là gì, nó cũng là một cái hay đó, đó những cái là con biết cái sao vậy hả?
Dạ, con nói lên con giải thích được không? là con có những cái cảm giác hay lắm.
Anh nhập vô rồi thì cho con chỉ là chứ bằng bởi vì anh thông hợp nên chưa không hai mắt nữa nó có cái đó này. Là chứ cho hồi nữ pháp mà mình không biết mình cho cái tên người mà không biết là đỡ gì chứ là đỡ thì cái lớp lỡ bảo vệ mình yếu rồi nha gọi là nga lít tha lít thay si cô hít là cái từ chuyên pha cái người biến học cái thông hợp là cho hồi nữ pháp.
Dạ,
yeah,
thế con không biết tại sao mà con biết
được
chuyện đó.
Ừ.
Con quên
á, vậy
nó
cúng.
Dạ,
nhưng
cháu có
một
chiều
là con
mặt
là
nhanh chóng
là
ngày càng
như vậy.
Chả hồi nói giờ,
nãy
giờ con biết cùng cô.
Ừ, em bắt đầu con ngày càng từ năm bao nhiêu tuổi.
Con cũng không nhớ nữa nha. Người ta nói con nói, chị đừng có nói như chị Bình, chị nói cái gì là đúng cái đó, chị nói cái gì là đúng cái đó.
Ừ.
Mà nói trước mỗi vụ việc. Hoặc là có một cái chuyện bạn con chị ở xuống ở Bình Dương á, à, chị gọi điện thoại con chị nói em ơi hồi tối á chị bị nghe nó nhát nha, nó thở nó ngồi nó nằm nó dựa vô lưng chị ha, nó thở khi khi mà nó nằm nó nhát người à, à chị quay lại không thấy ai hết trơn á, à, bắt đầu con mới nói với chị là phải cúng gì á, xong cúng xong hết cái chị gọi điện thoại cảm ơn là bắt đầu luôn.
Dạ.
Dạ. Đó lắm. Có những cái cảnh giác.
Mà ở cái mắt đồ ma quá.
Mà con tự nhiên con biết vậy. Nhưng mà con không biết tại sao con biết luôn nữa. Thế là khi mà mình nói rất là đúng, rất chính xác luôn. Mà chính mình cũng không biết tại sao mà mình nói rất đúng như vậy nữa. Nó là như vậy.
Bữa nào con gặp ba cháu con hỏi nó nghe đi.
Thấy gì ba cháu con đi lên núi dạy và ta tu rồi.
Trong đầu
con nó thám về là
tết này nó hỏi lắm.
Dạ. Yeah. Để con hỏi chứ cái này con cũng không hiểu tại sao mà con hay lắm, người ta nói con linh lắm. Mà chính con không biết tại sao con linh mà con có những cái sự nhạy cảm rất là nhạy cảm. Cho nên cô kia con thiền con không dám thiền đâu. Tại vì bình thường nó đã nhạy cảm rồi. Mà con thiền nữa, nhạy cảm nữa thì chết. Dạ, còn người nào người ta ghét con cũng không biết liền. Ta thương con nó không biết liền. Hình như là mấy người tự nhiên yêu mình mà thương mình nhiều quá mà bực bội nó chết.
Ừ. Cái thời kia nó chạy tới á, nó phá mình á.
Thì khai thác nó bực bội á.
Ừ.
Tự nhiên con rất là nhạy cảm. Nhạy cảm á. Cho nên ba cháu cũng dặn là con phải ở những cái chỗ cao và những cái chỗ yên tĩnh.
Ừ.
Con phải ở những chỗ yên rất là yên tĩnh mới được. Và cô biết không, con khó chịu nha, mình con khó chịu nữa mà. Bây giờ mình con ở quận 2 là cái chỗ rất là yên tĩnh. Nhưng mà khi mà con vô ngay quận nhất trong thành phố hoặc là con đi xuống những quận gần dọc hoặc là những cái chỗ mặt trượt á.
Ừ.
Con về con mệt lắm cô. Người ta
cũng
làm gì con
đó,
mà con cảm
giác
con rất là
nhỏ. Ừ, tại vì mấy cái hậu quan của người ta nó nhấn vào người mình, nó làm cho cái điện của mình chạy lộn xộn đó.
Dạ. Yeah.
Mời lắm. Cô nói thích gì và đám lông, nên nhiều khi ta có mời đến chỗ này cô kia cô chả thích gì đâu á.
Dạ. Yeah. Thế nên con chắc cũng không có, nên cô kia con thường con nhắn từ là bình thường là con có nhạy cảm rồi. Con này nữa là nhạy cảm được mở tóc.
Bây giờ cháu mà thức được trong giấc mơ đó thì tốt.
Trong giấc mơ có gì khi con nằm mơ thấy cái gì trong sáng vậy là con biết chứ như vậy con nhớ. Đó con nói cái tiền kiếp con nói cô đó. Ừ. Con nói ghê vậy đó.
Vậy là tốt đó. Mà nó tốt có thể mơ được gì anh đó.
Dạ. Mà tự nhiên thôi con không có lệ nó tập như vậy chứ á.
Ôi chồng, à chồng, có tâm lý xà thì không kiếm được đâu. Thế nên cái những cái bài học để trải nghiệm đó.
Như là mỗi buổi sáng á, cho lấy cái cuốn nhật ký cho biết, ghi lại rồi gọt những giấc mơ đi, ngày xưa cứ có một tiếng một lần làm như vậy đó.
Nếu mà con không được làm như vậy nha.
Sao vậy?
Khi mà con làm như vậy được vài ngày thôi là tự nhiên con mất khả năng đó
rồi. Vậy là con cái gì mà không làm được.
Dạ con biết nữa nhưng mà con nhớ con đi được lần này là con mất khả năng đó rồi. Nhưng mà con không đi thì con nhớ. Vỡ lâu sau thì cái chuyện đó, nó xảy ra như vậy. mỗi người ý khác nhau á. Con không biết. Nhưng mà chắc mong bà ta về con muốn hỏi những cái đó thì con không có giải thích được con.
Hồi không muốn xem mà làm cách nào để mình tu được, để cho mình có thể tỉnh thức trong giấc mơ mà mình đi làm những người cứu chuộc vô tình á.
À, có những khi á, con cũng nằm mơ, con muốn con đi giúp người. Và ít lâu sau thì con cũng đọc những tờ báo là người ta cũng nói, nhưng mà lúc đó là con đi với ba Tuấn con. Chứ không phải là một mình con. Chứ là khi con đi với ba Tuấn con, đến một cái vùng nào đó người ta bị người gì đó, xong rồi mình cứu người ta. Và sau đó mình về mình dậy. Và mình nhớ ra, mình nhớ cái sau đó.
Ồ, sau đó làm được người cứu trợ vô hình rồi đó.
Dạ, nhớ, mình nhớ đó. Nhưng mà sao con không được ghi nha? Vì con ghi cỡ 3 ngày sau là ngày thứ 4 là con mất khả năng nó liền. Nên con không có ghi. Mà hiện giờ thì ba cháu thì đi được kia đi dạy học. Đi về núi. Ba cháu nói là ba cháu về núi dạy.
Ba cháu có phải ba Tuấn không?
Dạ ba cháu là ba cháu, ba Tuấn là ba Tuấn. Ba Tuấn là ba kiếp này. Còn ba cháu là ba kiếp trước. Ba kiếp trước thì 171 tuổi rồi. Dạ. Sao ba khác nhau?
Ba Tuấn thì tiến bộ quá ha.
Dạ. Ba Tuấn cũng học hỏi ở ba cháu rất là nhiều.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà cái gì là ít ngon thì con thấy được ba Tuấn nhưng mà con là không thấy được ba cháu. Ba cháu không cho thấy. Chỉ khi nào ba Tuấn lạc vô trong con mình đó thì mình nhìn cái hình ảnh trong con mình đó ra được ba cháu.
Tôi thấy bà Tuấn là cho mong trẻ là cho mong già hay thế nào?
Chứ là cái lúc mà ba Tuấn con mất người ta là bình thường mình thấy vậy á. Chứ hình ảnh lúc nào ông mất. Dạ.
Đây là cũng già rồi ha.
Dạ, lúc ba con mất là 89 tuổi. Thì trong cái hình ảnh là ba Tuấn con hay lắm nha. Em giống như hôm trước là con cứ hỏi anh Quốc là cô phẩm gì sao? Lúc nó bình thường cái gì hết. Chưa con ngủ một cái bà Tuấn nói con ơi con đi thăm cô phẩm thì cô phẩm yếu lắm rồi. Như giật mình nó dậy cô con là con đi thăm cô phẩm liền thấy cô phẩm yếu quá đỉ luôn. Mạnh chất cứ nói là cứ như vậy. Cho nên vừa rồi con nhắc anh Phúc nó làm những cái buổi tập là nè phải ngồi ở nhà để cho cô phẩm nghe thì cô phẩm không biết sống được bao lâu mình cũng biết. Mà anh Quốc anh cứ đi lại à.
Thì mới có lẽ nghe lời Nga đấy Phúc á.
Ông cũng biết nha.
Nghe lời nghe mình thấy Phúc bảo máy lên nghe thấy xe chạy râm 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 râm.
Chắc là đi tức gì là được. Mà nói chung nhắc nhở mà mình nhắc nhở vào thì cũng cười thôi.
Phúc cười quá nếu kỳ ra được ngày nghỉ là cứ phải đi con này chỗ kia không muốn ở nhà.
Dạ. Nhưng mà thôi, con biết thì những cái mà anh Phúc đi tìm hiểu với bố khác chứ. Tại vì tự nhiên mình sẽ có mình, cái là mình phải là, nói chung là con không thể là con thiền. Nhưng mà ví dụ đêm trước khi con đi ngủ thì con tránh tâm. Con nghĩ mình phải chỉ đau, mình chịu chỉ cái gì hay gì đó. Thì đêm có thể con thấy được những cái mà con muốn. Còn nếu mà đêm nào con mệt quá rồi con ngủ, con không nghĩ gì hết á. Thì con đi đâu thì là tự cái hồn con đi, nhưng mà chờ đáng mà con thích nó.
Ok. Thế là buổi tối em chuyển chút mình.
Con thì không có thiền mà như là con cảnh mình cái tính tâm lại với là con ngủ
á. Thì ta nói một, thì mình ta cứ ngủ, thì mình ta cứ ngủ, thì bây giờ nói nhạc, nói là thiền nữa. Nhạy cảm người, nhạy cảm cái thể trên thanh bình từ trước có thiện rồi. Nhưng mà cũng có tu, có tu thiện rồi. Nên bây giờ mới nhạy cảm. Cái nhạy cảm là do trình độ thiện chúng ta đã tạo ra rồi. Mà bây giờ nói là thiện nữa là ma nhập. Nó nhạy cảm cái thể pháp của mình á. Nên mà nó rám rồi thì có thể cái dòng linh khá nó ngọt, nhưng mà bây giờ mình đã có nhạy cảm thì có thể là mình có thể giá cái lượng pháp, cái thể pháp của mình nó kì. Thì lúc nào cũng có thể được, mà nếu mình học qua, nghiên cứu qua mà tâm thì có thể có thể mình giá cái pháp của mình nha, nhưng mà học một tâm cũng phải biết, mình biết cái pháp mình chỗ nào nó yếu yếu, có thể những người bên mặt tâm họ biết họ chửi.
Cũng chưa chắc là
bác
thầy
phát thì người
nghe nói
em. Tại vì không có nhập á, thường thường nhập cho nên người mà dễ bị nhập là dễ bị cái đó, cái phát quá.
Cái đó là con thấy con nhạy cảm, nhạy cảm lắm. Và cái gì mà ồn ào là con khó chịu lắm. Còn nếu như bình thường con rất là khỏe, xong rồi vì con nhắc con vô một cái ngán đặc thơi đó, nó ồn ào á, như là con ngồi lúc con rất là khó chịu, con nói cho con như giờ một hai là con phải về. Con người con có nhạy cảm gì đó.
Nên như là những người tu thì con thích ồn ào.
Mình nói là gì con, mình nói tại sao mà con này nó nhỏ mà nó khó chịu quá. Tính tầm gì mà khó chịu quá.
Tại nó không nhạy cảm nên nó đâu có cảm giác gì.
Con nhạy cảm lắm. Cho nên nếu mà thì nữa thì con chỉ sợ tẩu lã nhạc ma thôi. Tại vì con thường con đã quá nhạy cảm rồi. Nhưng mà con chưa có giải thích được.
Thì cháu thích chút đỉnh buổi tối ngủ như vậy thì đơn thôi, cho nó ban đêm nó tỉnh táo. Thì khi nào mà cháu có thể đi vào giấc ngủ mà giống như là mình thức, thì tức là mình thôi muốn một phút dưới được.
Nghĩa là tối thì không phải không thiền. Nghĩa là như khi con phải nằm xuống, thì con nghĩ đến một vấn đề gì đó. Thì con thắc mắc cái gì đó. Thì con nói là, ví dụ con thắc mắc vậy chuyện đó, tao giải thích cho con đi. Con nghĩ hiểu không? Mà con nghĩ tới hiểu nên khoảng 10 lần vậy đó. Và tự động con ngủ một giấc ngủ rất là ngon. Và đêm bắt đầu con thấy ba con. Con bắt con đi đâu á, xin lý cho. Con ba con nói chuyện với con. Nói chuyện gì té vậy con nhớ nó đó nha.
Là con à?
Dạ. Hay. Cái đó là cái khả năng tự có hả? Cho nên con muốn nói những cách được cái đi kiếm tiền tùm lum mệt lắm. Tự nhiên nó có mà.
Phúc muốn có cái đó, Phúc muốn điện định thôi. Trước khi đi ngủ thường định. Thường thường tối nào mà cô điện định hay là đêm cô nằm mơ thấy nó rõ đó. Còn cô điện định thì nó bình thường.
Chắc là con thì cái đó không phải là thiền, nhưng mà con chỉ định tâm đó thôi.
Cái đó cũng là một cách thiền, bởi vì cháu suy nghĩ ngoài một vấn đề, cái đó cũng tương tự với như thiền, cái này gọi là tập trung tư tưởng.
Yeah.
Nó là bắt đầu, nó là định, bắt đầu của thiền. Cho nên là bên thiền tông người ta có những cái người ta gọi là phải đầu để mục đích tập trung tư tưởng thôi chứ không có gì hết.
Mà con có chịu á, chứ tự nhiên tối trước khi con ngủ mà con nghe mọi thứ ồn ào, con không có chịu, con được khổ á. Tại vì mình không có định tâm được á, mình không có định vô một cái gì được hết, bực á. Hoặc là khi nào mà con đi không được nhiều quá, nó cứ không tính toán rồi này kia, mình phải lao đầu vô người này người kia, nói chung là tại vì cái công việc của con nó dùng cái tiếng nó nhiều quá đi á. Thế nhưng thì đêm con ngủ con không nhớ được, tại mình mệt quá rồi đó. Rồi sáng dậy không nhớ được gì hết. Nhưng mà có điều là vậy, khi mà mình không nhớ vậy nhưng mà ít mơ sao cái gì đó nó chạy lắm với mình thì mình mới nhớ, cái đó mình đã nằm mơ.
Vậy là cháu không có cái nằm mơ giấc mơ tiên tri đó.
Dạ.
Cũng chắc không muốn nghe mình khuyên.
chị tốn cái số điện thoại cell phone tôi đổi rồi ha. Chị có muốn ghi từ đi?
Vâng, anh cho tôi đi.
425-518-9610
518-9610
Rồi.
Bây giờ mình chỉ dùng cái số mới đấy. Ok rồi. Anh có mấy số mới của tôi chưa?
À,
thì
cho đi.
714-8347
À, cảm ơn. Thì hôm trước ở họp chi bộ đó, chị có đóng góp ý kiến gì thêm không? Hay là chị thông hình thôi, từ đường chị thông hình thôi không?
Thường thường tôi đóng góp chứ, nếu mà có vấn đề thì tôi đóng góp. Đóng góp ngay lúc đó đó. Thường thường người ta nói trong người có cái gì mà tôi hiểu rõ hơn thì tôi nói.
Hiện giờ vẫn học cái chữ gì đó, minh triết cổ thời hả?
Dạ, minh triết tương liên gì đó, hay cổ truyền gì đó.
Thường thường mấy cái đề tài bằng luận đó thì chắc là chị cũng biết hết rồi phải không?
Dạ. Mình đừng nghĩ đề tài thì đâu có cái gì đâu. Thế đó thì cũng bình thường, cô có học thêm được ít thôi.
Cái sách học đó thì ai đề nghị ra học cuốn mới, ví dụ học đầu cuốn này thì học cuốn khác thì...
À, thì thường thường là anh Việt anh đưa ra một lý thuyết của mọi người rồi đổi quyết và lựa. Họ thích thật có thể là học tuần coi như tháng sau là tôi phải nói về thử thách, rồi tôi phải mọc lại cuốn thử thách. Tại vì thử thách thường mạch lên nó ít quá, mình phải lấy cuốn của ông Hát Phúc Cô để mà nói. Thì vừa rồi thì tôi cũng đóng góp mấy cái điều mà tôi mới học ở trong cái cuốn của Gabody đó.
À.
Tại vì những cái buổi nữa là mình học ngày tốt lắm, mình cũng học thêm vài điều, xong ngày sáng hôm sau đi bộ học sẽ là tôi mang mấy cái điều ra tôi đóng góp ý kiến cho mọi người.
Dạ.
Chào anh chú Cô Lâm.
Cô Lâm xin chào cả nhà.
Dạ.
Ừ, tức là chúng ta thuyết giảng với người thấy mình trong đó, có lòng khỏe người đó.
Lại ra anh chú Cô Lâm. Thì mình cũng nói với Phúc rằng là mấy cái khả năng đó thì không có cần phải tìm hiểu, không cần phải học cách gì đó, không cần phải học cách gì để mà nó tự động đó. Nó có cái vụ như là mình có những cái cảm giác về tiên tri tương lai, hoặc là những người họ giống như là họ có một cái vấn đề ma nhập hay là ma phá hay là lúc đầu ốm đau đủ thứ, thì hỏi mình thì mình tự nhiên gọt nhận nó lên chỉ cách để mà cúng bái, chứ còn nó cũng có thể sao nó nói nữa. Thế thì không biết là có phải mai một cái không, hay là tự nhiên nó có cái khả năng nó nói, mà nó cái đó không phải là tự nó suy nghĩ mà tự nó cứ nói ra vậy thôi. Thế thì anh Chú Lâm nghĩ sao về trường hợp như vậy? Có phải là có một chân ngã của mình bảo nó nói, chân ngã của mình hay là một cái vị nào đó ở bên ngoài, một vị từ vì có hai vị đi theo mình là hai ông bố kiếp này thì qua đời rồi, với lại bố kiếp trước là ông Ba Sáu, còn đây là Ba Tuấn là bố kiếp này. Thì mình nó có hỏi tại sao nó có những cảm giác như vậy, nhưng mà nhiều khi nó nói rất là đúng. Thì nhiều người bạn của nó nói rằng là mình nói nghiêng lắm, mình nói cái gì là đúng đó. Thế thì anh Chú Lâm thấy ý kiến như thế nào? Còn trường hợp của anh mà phát triển cái khả năng về thần nhãn đó, thì đầu tiên anh có cái cảm giác như thế nào mà tự nhiên anh lại có những cái như vậy? Mời chú là.
Xin cảm ơn chị. Anh nói vừa rồi là sức giận phát trung tâm thì phải xin nói rõ ràng là như thế này. Mỗi một cá nhân trong mỗi một học viên của các trung tâm đều chỉ là một giọt nước thôi, một giọt nước trong vô biển cả mênh mông bao la vô lượng vô biên của Phật pháp thôi. Không ai có đủ tư cách, không ai có đủ tư cách để mà thuyết giảng các trung tâm cả. Tất cả chỉ là học viên cùng với nhau, cùng cái vị trí như nhau, không có giá trị. Mỗi người có một cái cảm ngộ, mỗi người có một cái chính ngộ khác nhau, rất cần để trao đổi để mà thấy cái nào kém, còn mình còn kém, thì mình phải học thêm. Thấy cái nào của mình, thấy thì mình điều chỉnh lại cho bản thân mình. Có nghĩa là tất cả chỉ là một học, chỉ là một giọt nước thôi. Cái gì không ai đo cân đong đo đúng một giọt nước mà hiểu được cả đại dương cả đấy, thì cũng trao đổi với quý anh chị theo cái tinh thần như thế thì tôi chỉ là một giọt nước thôi. Thì trở lại với cái câu chuyện mà chị Thấn vừa nói đó, thì cũng có chuyện là cụ thể như vậy đó. Thì theo như tôi biết đó, thì những cái vấn đề vong nhập rồi những cái mà đại khái là như thế thì chúng tôi gọi là cụ thể. Cụ thể thì là những sinh linh bậc thấp thôi. Những sinh linh bậc thấp nó có thể vì nhiều lý do họ tăng yếu, họ có rất nhiều lý do họ tăng yếu đến những sinh mệnh còn đang dài ở trong trần gian này. Thế nên thì cũng có thể có, nhưng mà cũng có thể là không có. Nhưng mà nói chung nếu mà những trường hợp đã có xảy ra như thế thì đều là những sinh mệnh bậc thấp tam yếu đến những sinh mệnh còn ở trong trong tam giới mà tam giới thì như chúng tôi đang được thấy thì biết là tam giới gồm có đại khái thì người ta phân là tam giới là thiên địa nhân, đại khái là như thế, trong cái tiếng giới là thiên địa nhân thì cái điều đó cũng có thể xảy ra chứ không phải là không. Thế thì để hóa giải cái đó thì nó nhiều thứ lắm, nhiều nơi nhiều cách đó, như tùy theo cái nhận thức, tùy theo cái cảm quan, tùy theo cái hiểu biết mà người ta cái kiếm đến cái cách này cái khác người ta để giải quyết cái đó. Nhưng chúng tôi thì cũng gặp những cách không cũng có nhiều trường hợp gặp cụ thể, cũng có nhiều cái tập nhiều cái mà gặp gọi là cụ thể đó. Thì chúng tôi nếu một khi nhận biết ra thì nó có những cách giải quyết. Vì cái cụ thể thế này như chúng tôi đây có nhiều trường hợp đó, cụ thể tốt và cụ thể không tốt. Có những trường hợp cụ thể tốt đó thì chúng tôi gọi là tu ngược hoặc là táo tâm. Tu ngược là sao? Tu ngược là những người mà từ 60, 70, 80 tuổi rồi nó bắt đầu đi tu thì lúc đó là tuổi cao rồi, làm gì có sư phụ nào mà đủ thời gian mà dạy vì đạo gì này nữa. Thế thì muốn ấy như thế thì cá nhân này muốn tu đấy, tu ở bên chúng tôi có nghĩa là phản bổn quy chân, tức là tìm ra cái con người thực sự của mình ấy, tìm ra cái thái sư của mình ấy, thì trường hợp đó sẽ có một sẽ có cái nguyên thần của mình á, họ đi mượn thân để về cái cá nhân này để được. Thì tự nhiên nó có một đêm nó ngủ tự nhiên thấy nó cả người tay mình sợ đâu cũng lắm thì cá nhân này biết rằng mình có công rồi, mình có thể như chữa bệnh rồi đấy. Nhưng mà thực tế đó thì không phải là cái công đó không phải là của cá nhân này, bởi vì cái gì nó có tu bao giờ đâu, chưa từng tu mà chưa từng tập công bao giờ làm sao mà có công được. Nhưng tự nhiên mình ngủ đêm dậy tự nhiên mình thấy tay chân nó nóng hẳn lên rồi có nhiều cái khả năng nó phát triển. Thì vì lại biết rằng mình có công rồi, mình có thể đi chữa bệnh được rồi đây, hay mình thở đến đâu mình đau khỏi đến đó, đúng rồi, tốt rồi. Đấy, thì trường hợp như là tu ngược, gọi là tu ngược, tức là tu từ cao về thấp. Mà nếu mà cá nhân này biết rằng cái điều đó là đúng là cái trường hợp của mình là tu ngược rồi đó, thì nhờ cái công đó mà mình phát triển thêm cái khả năng mình theo cái hướng thiện, theo hướng thiện thì nó sẽ tốt. Nhưng mà còn nếu không á, mình là vì cái đó mà mình là dướng bận vào tiền bạc rồi danh rồi tình ABC như thế nào đó thì mình sẽ rút cũng rất nhanh. Đó là cái trường hợp mình gọi là tốt. Những trường hợp xấu á, những cụ thể, những khi mà bị cụ thể nhập á, những cụ thể nhập á thì trường hợp đó là cũng có thể là những cái những văn minh cấp thấp, ý tinh mình mật thấp á, khi họ nhập vào á thì họ, tại vì cái cá nhân này khi đang tu á cũng cứ thường xuyên mà cầu công năng, làm sao tôi á có cái công năng tốt để tôi được, tôi đi chữa bệnh để tôi làm thầy sĩ công, rồi tôi sẽ phát triển nó rồi tốt cái này kia. Cá nhân này cứ mong cầu hoài như vậy á thì sẽ có ngày cũng có những cái cụ thể nó giúp cho mình được. Nên thì lúc mà cái chi tiền này á thì tiền á, chi tiền này chữa bệnh dai đó, chữa bệnh dai á thì đương nhiên á không phải là cá nhân gì này, nhưng mà cái cụ thể kia á, những cái quyền năng, những cái công năng của cụ thể kia đó, nó đứng đằng sau, nó đứng ngay đằng sau á, nó cho vì này á, những cái công năng đó thì vì này có thể chữa bệnh được, rồi đồng thời nó có thể nó vận động báo chí, rồi thì đi vào công viên đến viết bài từ nguyên hết cả để cho vì này nổi tiếng, rồi vì này giàu sang, rồi vì này từ nguyên hết cả đấy. Là có hai trường hợp mà bên chúng tôi dễ nhận thấy nhất là tôn lượng và mượn công rồi là tá công đó. À, thì những trường hợp mà này thì nó nhiều cái trường hợp mà nó xảy ra cái chuyện đó, bởi vì cái tự tâm sinh ma đó mà, tự tâm sinh ma thì nó muốn hình vạn trạng. À, còn cái chuyện mà chị hỏi này về cái thần nhãn cái kia đó thì tôi xin phép nói cho như thế này, thần nhãn chẳng là gì hết, nó chỉ là cái khả năng mà mỗi người đều có, ai cũng có cả như vậy, nơi bản thể mỗi người. Thì nó đi nó phải nói để tôi điều chỉnh cái CD đó. Bởi vì khi xưa là nó cùng với con mắt thứ ba thì nó có nhiều những cái công năng, gọi mình gọi là công năng đặc gì ấy, công năng đặc gì bây giờ nó có xấu là tiềm năng mà mọi người đều công nhận, nhưng thực ra nó có tới mười mấy ngàn cái loại công năng gọi là công năng đặc gì đấy, cũng gồm có mười mấy ngàn lực, không phải là một mà có được cái này á thì cái có cái này không phải là cái mục đích. Thế cho nên chúng tôi luôn luôn phải thuộc cái câu là vô cầu di cực đắc, hướng tâm tập công, vô tâm đắc công. Mình cứ việc tập thôi, mình tập thôi hết sức là cái cố gắng của mình. Thì vô tâm đắc công tự nhiên hồi nào lúc có đến hồi nào hay. Mà bên chúng tôi thường hay đến là hai đầu tuổi. Cái đầu tuổi bé thơ 2, 3, 4, 5 tuổi đến 6, 7, 8, 9 tuổi cho đến tuổi 70, 60, 70, 80 bên ngoài, đó là hai cái đầu tuổi là dễ sanh, dễ có công năng nhất. Nhưng mà có cũng tốt mà không có cũng không xấu. Bởi vì cái đó nó giúp cho mình được nhìn thấy những cái điều người khác nhìn thấy. Ví dụ như là có thể mình thấy mình gặp được những người mà họ qua đời lâu rồi, là cha mẹ, là anh em, bạn mình qua đời lâu rồi, bây giờ mình tự nhiên gặp lại họ. Rồi thêm nữa là mình gặp được những không gian khác. Cái này mới là cái quan trọng. Mình được thấy những cái cảnh này, các không gian khác, rất nhiều những cái không gian khác. Chính nhờ như vậy ấy, thì lúc chúng mình thêm tín tâm thôi, thêm tín tâm rằng cuộc sống này á không phải chỉ gồm những cái hữu hình như thế này. Những cái hữu hình này á chỉ là những cái mà làm cho mình cái giả tướng của mình càng bị phong bế, càng bị đóng chặt này thôi. Bởi vì cái con mắt thịt của mình á nhìn rất thế hạ, nhìn giới hạn vô cùng. Chỉ nhìn được có những cái mà ấy thôi, vì các anh chị ghi hiểu cái điều này. Cái con mắt thịt người ta chỉ nhìn thấy một cái giới hạn vô cùng thôi. Còn những không gian khác thì mình nhìn thấy. Vì thế mình hiểu được rằng hiểu được cái lời Đức Phật nói rằng là pháp vô định pháp, tức là cái pháp của ngài ấy, ngài giảng trong 49 năm á, thì cái pháp của ngài ấy giảng trong 49 năm á, thì trong suốt 49 năm ngài giảng pháp á, thì ngài liên tục từ tu tiến thêm, và rồi cuối cùng ngài bạch bạch di lai đó. Thế thì cái nhìn của ngài ở thời điểm này thì nó là như thế, ngài thấy là đúng. Nhưng mà một thời điểm khác nữa thì ngài thấy rằng cái này không đúng như rồi. Thì đến tiếp tục nữa thì ngài cũng thấy rằng nó không đúng như rồi. Nó chưa gần với chân lý. Đến cuối cùng á, đến khi đến năm cuối năm 49, năm 49 năm ngài thuyết pháp á, thì ngài mới thấy rằng là cái bậc Như Lai như ta đây á, thì vẫn thấy rằng cái loài của ngài thì vẫn thấy rằng chân lý siêu hải là như thế. Cho nên ngài giảng là ngài nói là pháp vô định pháp là như vậy. Và rồi ngài nói rất rõ là pháp của tôi sau 500 năm sẽ đi vào thời kỳ mạt pháp, tức là cái pháp đó nó không còn khả năng cứu độ con người nữa. Thì ngài giảng rất rõ rằng vào thời kỳ mạt pháp và trước đó thì cái pháp này không có thể độ được người nữa rồi. Bản thân mình độ còn khó hơn thân độ người ta được, rồi sao độ người khác được?
Năm chứ hả?
Tức là sau khi tập tịch diệt 500 năm thì người ta mới bắt đầu người ta viết, người ta nhớ lại những ông A bà B, những người gọi là vị tổ đó bắt đầu chép lại, viết lại thì gọi là kinh sách. Thì trước đó ngài cũng đã nói rồi là sau đó là cái thời kỳ mạt pháp. Thì đến bây giờ nó đã qua như vậy là 4 năm thời kỳ mạt pháp rồi, mà các tôn giáo cũng đều nói tương tự như vậy. Là tôn giáo cũng nói thế, mà đại đạo tâm kỳ của rồi cũng nói như thế. Thế thì quả thật là đi vào thời kỳ mạt pháp tới 3 lần 4 lần rồi. Thế thì cái thời kỳ mạt pháp đó là cái thời kỳ mà chính cái chính của nó là cái pháp này không còn cứu độ được người ta nữa. Mà rồi ngài cũng giảng rất rõ rằng là Phật Như Lai á, nhiều như khác sông Hằng, tức là Như Lai nhiều như khác sông Hằng, nhưng mà nhân loại chỉ được phép biết một mình Như Lai thôi. Biết của mình Như Lai là đến tối cao, đến tối cao đại khái được biết như vậy. Và ngài cũng giảng nữa thôi, nếu mà trước tôi á, trước ngài đó còn ngài còn có 6 sư phụ, 6 vị cổ cổ, 6 vị cổ Phật. Đấy. Thế thì so với cái tiến trình cái hình thành của trái đất này, cái trái đất này hình thành cả triệu triệu năm rồi, 30 triệu năm rồi. Thế thì qua biết bao nhiêu nền văn minh, biết bao nhiêu những cái biến thiên thay đổi cả những cái gọi là tôn giáo đó, thì đã có biết bao những cái như vậy rồi. Thế thì đến ngày hôm nay á, thì lên nói ngay á, đạo Phật hôm nay Ấn Độ cũng không còn nữa, Ấn Độ đâu còn rồi, đâu có còn nữa, đâu có còn thờ Phật nữa, mà người ta thờ những cái thứ khác. Thế thì tuy nhiên đầu tiên á, các bậc giáo chủ á, các ngài không ai thiết lập tôn giáo cả, mà các vị chỉ giảng chân lý thôi. Từ lão tử ABC các vị á, nói chung các vị á, đều chỉ giảng giao giảng về chân lý thôi, chứ không vì nào là thiết lập tôn giáo cả. Những cái tôn giáo đó là phần lớn đều do con người. Họ thấy rằng là cái giáo lý này hay quá, cái lời giảng này hay quá, mình phát triển, mình thấy mình làm như thế này thế này, để xây đền thờ, để tôn vinh, rồi cái này cái kia, rồi hình thành hệ thống giáo lý như thế này thế này, thì thế này là tốt, đúng là tốt kia. Nhưng mà qua dần thời gian đi, bắt đầu nó mai một đi, tất cả những cái tốt đẹp và những ban đầu nó xa dần, rồi cuối cùng nó thành cái chật hẹp so với những cái chân lý mà các giáo chủ giao giảng. Thì trở lại cái chuyện thần giám á, thì nó sinh nhật lại cái gì đó, cái cả cái anh này nó không nó chỉ là nó là cái khả năng tự nhiên bản thân tiềm ẩn, ai cũng có hết. Cho nên là không quá quan tâm những cái chuyện, không quá quan trọng những chuyện đó. Tại vì khi mà mình quan tâm, mình quá quan trọng chuyện đó thì điều kiện nó thành cái chất chiếc lớn lắm trong tâm mình á, nó thành cái chất chiếc lớn lắm trong tâm mình. Và bên chúng tôi làm rất rõ là vật chất và tinh thần là một, vật chất và tinh thần là nhất tính. Cho nên khi một ý nghĩ hình thành trong đầu, thì lập tức ở những không gian khác đó, sẽ có những cái vật chất đó nó hiện diện cái không gian đó, nó chi phối gì. Thế thêm nữa là tất cả những khả năng đó là những khả năng mọi người đều sẵn có, tiềm ẩn nơi trong con người đó, mà khi mình về mình tính một mức độ nào đó thì tự nhiên nó có. Mà tôi nghĩ là không được phép phá hoại cái trật tự người thường này, không được phép phá hoại cái trật tự người thường này. Thế thì người thường người ta chỉ muốn là sanh lão bệnh tử thì nó phải đi theo cái tiến trình đó, tiến trình sanh lão bệnh tử đó. Mà rồi bây giờ anh có những khả năng cái gì như khám trường rồi các vật rồi khám trường như vậy, anh nhìn qua bức tường thì anh nhìn qua phòng nói người ta, anh thấy hết cả mọi thứ rồi anh cô có cái số cả triệu tấm, có một tấm chúng được bắt anh đi anh lấy luôn người ta, thì chẳng còn cái gì gọi là bí mật quốc gia hết cả. Thế có phải là anh phá hoại cái trật tự người thường này không? Nói chung nữa là nhất là cái bệnh hoạn, nhất là bệnh tật. Bệnh tật là cái sự tất nhiên, người thường ăn phải bị cỏ bởi vì cái nghiệp ăn cái nghiệp thì tất nhiên là phải bị bệnh. Bây giờ có một Phật nào nói rằng là tôi từ vì đó quá cái quá trình đồng tiểu y, tại sao Đức Phật không giơ tay, cái ngài chỉ cần giơ tay mà cái là tất cả một loài hết bệnh. Các ngài không bao giờ làm những điều đó, hoặc là các ngài đã hiện thành thân để cho người ta thấy rồi Phật như thế này như thế kia rồi là những cái chuyện người vĩ đại vô cùng, làm cho con người lắc mắt, làm cho con người kinh ngạc, làm cho con người ở như thế thì như vậy thì chúng ta này đâu còn còn là có tu nữa, đâu còn có mê nữa. Thì lúc đó những kẻ thập ác bất xá, những cái kẻ mà mười điều ác đó thì làm cả thì họ cũng đến họ tu luôn. Thế thì trần gian này đâu còn là có mê nữa, đâu còn là có đức nữa. À, vì thế cho nên là tất cả những cái quyền năng đó nếu có, mỗi người nếu có thì dần dần chỉ nhằm có một mục đích là giúp thêm tăng thêm tín tâm cho người ta thôi, giúp tăng thêm tín tâm tín tư tín pháp. Còn ngoài ra chết hết không còn được cái gì cả nữa. Chỉ đến khi tu sang cái giai đoạn 2, tức là giai đoạn xuất thế gian pháp á, thì lúc đó mới là Phật pháp thần thông, thực sự là Phật gọi là Phật pháp thần thông. Lúc đó là cái thần thông lúc đó thì được phép sử dụng. Nhưng mà nói là được phép sử dụng, nhưng mà khi tiến tới cái mục đích đó rồi thì tất cả những người người ta sử dụng nó không khi nào người ta sử dụng với những mục đích sai, không người ta tự người ta tự ý thức được rồi. Lúc đó thì cũng không còn quản người ta nữa. Thì người ta tự biết người ta sẽ làm gì. Đấy. Nó có cái gì ấy như vậy. Còn gì chỉ nói thêm. Vì thế nhưng cái câu chỉ nói là trước khi cảm thấy như thế nào và sau đó cảm thấy như thế nào đó thì nhưng chúng tôi nó không có không quan tâm lắm đến những trường hợp đó, bởi vì mỗi người mỗi một khác nhau, không ai là giống ai hết. Có cái em bé kia nó có 3-4 tuổi. Nó vừa đọc sách xong nó tập được 12 ngày cái tự nhiên cứ nó nói bố nó ba rồi sao cái lúc đầu con nó có cái tivi có đủ chiếu đủ cảnh nó ba lúc nó tạo cho bố nó nghe đủ thứ cảnh hết rồi nó tải những người mà nó từng chưa từng bao giờ gặp. Lúc đó nó gặp ông nội nó chết tôi cách đấy 70-80 năm rồi, rồi nó tạo ông nó thì con bố thấy đúng là đây là ông nội rồi. Rồi nó đâu có cái chữ, lúc đó đâu có cái chữ đâu. Trên cái này có cái chữ này đâu, nó vẽ lại cho ông bố nó biết. Nhưng mà ô sao bao trên đầu con nó cũng có cái TV như thế này thì sao? À, ví dụ như thế. Thì nó là cái chuyện là không có lớn lắm đâu. Mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện bình thường thôi. Mà nếu mà mình không biết sử dụng cho nó tốt cho nó đúng đó, đúng lắm đó, thì sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nó rất nhiều nguy hiểm. Một cái điều nguy hiểm đối với chính quyền thì có những trường hợp mà có những học viên mà cũng mang danh là viên pháp luân tâm ra ngoài gia đình làm chung sùng như đó, rồi đập lăng, rồi kết tinh của chính vương, rồi đấy là một nhá. Còn những trường hợp thứ hai nữa là cái nguy hiểm đó là cái trường hợp mà có một nhóm tự xưng là Phật Tam đệ tử chân truyền đi sang Bắc Kinh, sang Thượng Hải, rồi ra Bắc Kinh để gọi là chính thực pháp, cái gì đó đi từ Việt Nam sang chẳng có miếng giấy nào trong người cả, mà đi sang hay là làm như vậy là làm như cái chân trường nữa. Đó là hai trường hợp. Những trường hợp thứ ba nữa mà hiện tại nay còn đang xảy ra nữa nè, là có một cái gì kia thì cũng tự xưng mình là đến này đến nọ, rồi cũng thu hút biết bao nhiêu người, bởi vì họ chúng tôi phòng mở, họ nói nhiều cái, nhiều người đến hỏi, nhiều người anh cũng giải thích nhiều cái, đại khái là giúp cho người ta nhiều thứ đó, đại khái là gì, là có gì vì thế người ta mới tin nhá. Rồi bây giờ vì tự xưng là tư tế là tránh việc gì đó thì lung tung đó, mà tôi không muốn nhắc đến nữa. Cái đại khái là những cái mà phải nói là nguy hiểm, rất nguy hiểm, vô cùng nghiêm trọng. No, nó sẽ đến với mọi người một lời tu vậy. Nguy hiểm lắm, không phải là chuyện bình thường. Nghĩa là chuyện phát triển những khả năng bác quan nhé. Ví dụ như ta tâm không chẳng hạn, nói chuyện với người ta mà anh biết hết tư tưởng người ta, anh nhìn vào cái là anh biết người ta đang nghĩ gì. Cái tha tâm thông, hoặc là túc minh thông đó, túc minh thông là anh biết được quá khứ, biết được tương lai, biết được ngày tới như thế nào, nguy hiểm lắm. Mình ý thức rất là rõ điều đó. Với cái chuyện xin trao đổi với quý anh chị cũng phải đấy.
Cảm ơn anh chúc con. Hôm trước tôi có vấn đề là ông thầy với đồng chí ông có nói rằng là khi nào mà cái người nào chấp sửa mà thầm nhãn á thì họ thấy một cái con mắt to tướng ở ngay trước mặt họ nhìn họ, thì cái con mắt đó là do mấy vị thần linh là giúp đỡ họ, thành ra làm cái con mắt đó để cho họ có được thầm nhãn. Thì hôm nay là anh có thấy cái con mắt nó trước khi anh mở thầm nhãn không?
Đó là cái trường hợp mà trong bài giảng của ngài cũng nêu ra cái trường hợp đó chỉ là một ví dụ thôi chứ không phải ai cũng như thế. Bởi vì ngài đưa ra cái trường hợp đó để cảnh báo cho các học viên biết rằng là trước khi khai mở thần nhãn á thì có thể có nhiều cái, có nhiều những cái hiện tượng làm cho người ta rối trí, làm cho người ta hết sợ hãi, là người ta hết hồn. Ngài chấn an mọi người, chấn an các học viên của mình rồi. Chứ còn thực ra thì không phải ai như thế, không phải ai thì cũng tập bắt được, không phải ai cũng nhìn thấy mặt trăng hoặc là nhìn thấy mặt trời hoặc là nhìn thấy điểm sáng, không phải. Bởi vì khai mở thần nhãn này có 1 triệu người theo học, thì có 1 triệu người, một triệu hoàn cảnh khác nhau, không phải ai cũng như ai. Vì thế chúng tôi có một câu là lý pháp di sinh, tức là luôn lý pháp làm thầy, lý pháp làm thầy. Chứ còn tất cả các học viên, nói chung tất cả các học viên thì vì là những người đang tu, còn tu, cho nên là rất cần trao đổi với nhau, nhưng không phải là khuôn mẫu. Kể cả những cái trường hợp ngày dạng như vậy đó, ngày dạng là trước khi sao mở thì sẽ có một con mắt to lắm đó, chút chút rồi nó làm cho mình hết cả hồn, nó mất bình tĩnh, rồi bối rối, rồi không còn thể tu được trước được nữa. Ngày đó là ngày lúc này ngày cảnh báo các học viên, càng cảnh báo những người khác á, bởi vì từ khi mình khai mở cái này nó có nhiều tình trạng lắm. Rồi có một triệu người từ 1 triệu hoàn cảnh, 1 triệu cái nhìn khác nhau khi đến đâu, ngay nhìn khác nhau cả. Vì cái thần nhãn này tốt lắm, để nó giúp cho giúp thêm tín sư tín tâm tín pháp, để củng cố cái đó thôi, để mình thấy được rằng cái không gian vũ trụ này á, cái không gian tam giới này gọi là thiên địa nhân này cũng bé quá, nó nhỏ quá, thường là nó nhỏ lắm so với cả cái hệ thống vũ trụ á. Cái tam giới này á nó vô cùng nhỏ, nhưng mà trong đó nó cũng có những thiên đàng của tam giới, có những thiên đàng của tam giới, để khi mà trong đó vô số thiên đàng, nhưng mà thiên đàng của trong tam giới thôi. Mà những ai mà được lên thiên đàng, nhưng mà thiên đàng trong tam giới thì vẫn bị chi phối bởi quy luật luân hồi, là vẫn trở lại luân hồi. Bởi vì trong đó những cái không gian khác, không gian khác, thời gian khác nhau. Bởi vì chỉ đó một phút ở trên đó nó bằng cả một ngày ở dưới này. Sau khi mình thấy ở trên đó, mình trong bao nhiêu lâu đó rồi mình lại phải trở về cái luân hồi này. Bởi vì trong tam giới là cái nơi mà bị phong bế, ngoài không ra được, trong ngoài không vào được, trong không ra được, thì phong bế hoàn toàn. Mà bây giờ là vũ trụ đang trong cơn chính pháp tức là chỉnh sửa lại hết từ đại không chịu, chỉnh sửa là từ đại không, cái cung vô cùng cao, vô cùng cực cao ở ngoài vũ trụ này, đến từng tầng, rồi cuối cùng mới đến tam giới này. những tam đế này, bây giờ trong đó có trái đất, trong đó có cái tinh dầu đấy trước khi mẹ trái đất này thì cái tam đế này nó nhỏ nhỏ bé lắm, vì thế cho nên là cái bậc La Hán đó, cái La Hán đó, cái La Hán là cái pháp mà gần trái đất nhất, gần tam giới nhất, gần tam giới nhất, nó thường có đại khái được sơ cấp từ sơ cấp La Hán, sơ cấp La Hán rồi đại khái là về gần tam giới nhất. Cho nên những cái pháp của tam giới đó, là pháp của La Hán đó rất gần với pháp của tam giới, cho nên người ta dễ tiếp thu, người ta dễ tiếp thu và người ta thích, người ta phù hợp với cách thức người ta, cho nên người ta miến một cũng giống như tiền đó, tiền thì có đi qua sáu đời, được tổ hệ năng là bị sâu sót, tại vì sâu sót thì như là tiền chẳng còn không có cái gì để mà thuyết giảng thêm nữa, nhưng mà vẫn vô cùng hấp dẫn với anh người khác nữa, bởi vì ở đó họ nói nhiều đến sức khỏe này, ví dụ như là người cùng rất ít là sức khỏe như nào rồi thân tính ra làm sao, như nào tốt như nào thì quả đúng là nó vô cùng thích hợp với tam giới và nó gần tam giới vô cùng. Thế còn đấy là cái bậc thấp nhất trong các quả vị, trong các quả vị thấp nhất là những tầng Như Lai đó. Cái tầng Như Lai thì nhưng mà chỉ thấp nhất đến cái tầng Như Lai thôi, còn ngoài cái tầng Như Lai và trên tầng Như Lai nữa thì nhưng mà chưa được thấp nhất, chưa được thấp nhất bởi vì với chúng tôi xin mở mà cần nói nó có nhiều cái ích lợi lắm, nhiều ích lợi lắm cái ích lợi, nhưng mà cái ích lợi chính thì là giúp cho mình hơn chính tâm, tăng thêm chính tâm, chính tư cái khác thôi, còn là ra những một cái khác thì cho nó không đầy đủ một cái khác thì khi lập lại là cho chúng tôi tu cái hai đây là do là thứ hai, thứ nhất không thể tu là tu nhân thứ gian pháp. Thì trong thời gian khác, tức là khi mình tập trung hàng ngày, tức là cái bản thể của mình được biến đổi từ bên trong lên ngoài, được thay, tất cả những tế bào được thay, được chuyển hóa bằng những vật chất cao năng lượng. Những tế bào vật chất này là những tế bào của được hình thành sau khi thế giới đầu tiên. Em bé mới sinh ra rồi sau đó uống sữa rồi sau lớn lên rồi ăn cơm ăn bánh gì để giáo dục từ A, B, C này thế nào đó. Thì tất cả những cái đó là những cái mà hình thành hậu thiên, những hình thành sau hậu thiên. Thế thì khi bắt đầu xuất thế gian pháp á, thì bây giờ tất cả những tế bào đó nó được thay thế bằng vật chất cao năng lượng rồi. Bằng vật chất cao hay là thay thế bằng vật chất cao năng lượng rồi. Nó hướng đến tuổi trẻ, hướng đến thanh xuân, hướng đến tuổi trẻ. Thế thì như thế cho nên là những người tu luyện chân chính thì thường thường đó là trong họ trẻ hơn bên họ trẻ hơn bình thường là cái điều tất nhiên rồi, và phụ nữ có kinh đúng là chuyện bình thường rồi, nó chẳng cái gì đó, nó là cái điều mà chỉ là tất cứ như thế thôi chứ không phải là cái gì là không hiểu được. Đến khi mà xuất thế làm pháp ra thì người khác, nhưng họ khác thì nói là khác thì họ chỉ khác đối với những người mà tin mục mở thôi. Cái tâm lý về cái mục mở, họ nhìn cái họ nhìn những người có tướng ăn pháp, họ cứ lạ lùng lắm, thân khác không như cái bản thể của người đó thì trong thủy tinh ấy, rồi cái thân khác đó là không tìm được hoàn toàn tiềm thực, còn những người bình thường thì không thấy, người bình thường cũng thấy họ như bình thường thôi, chỉ có muốn điều duy nhất là người bình thường được các thấy như họ là thấy họ khỏe mạnh hơn, người họ trẻ trung hơn, họ tự tài, họ luôn tự tài, chỉ thấy thế thôi, chứ còn nó những cái khác không thấy được. Nó thấy được thì nó có hai giai đoạn chính mà chúng tôi phải vượt qua đó, cho nên là chúng tôi vất vả lắm chị ơi, không có làm tí nào hết, bởi vì cái cách như là trực chỉ nhân tâm mà tu, mà trực chỉ nhân tâm tu tâm tính, ngay cái tâm tính mình nó rất đơn giản, tu tâm tính của mình. Tại sao cái chuyện này tôi giận như vậy, sao tôi lại to tiếng như vậy, tại sao cái người kia họ mình giúp nó như thế, mình hy sinh nó như thế, nhưng mà cuối cùng nó nó là anh cháu đấy bác như vậy, là lên lên ngoài thì được rồi, phải xử lý nó thôi, nó ví dụ như thế. Hoặc là nó nhiều cái tình huống đó, ví dụ như là tất cả những cái tình huống đó thì mình phải luôn luôn phù hợp với cái ba cái tiêu chuẩn là chân thiện và nhẫn, để lúc nào mình cũng mình phải cố gắng vất vả lắm. Thay vì thường lúc mình tâm như cái tật đố cần danh tiếng đố được trong cái cộng đoàn nó tại sao hôm kia nó lại được lãng nếm như thế, mà mình tài giỏi hơn nó, mình nhiều tiền hơn nó, mình cứ cả làm sao mình không được sản vọng như nó, mình không được quyền lợi như nó, thôi phải tìm cách cho cái nào cái kia thôi. Thì tâm tập đố, tâm danh tiền, tâm tranh đấu uống rồi là kia lên vô số những cái tâm đó, mà nó những cái tâm đó nó hiện ra tình phát ra, nếu tình phát ra nó thay đổi, nó tình phát ra nó thay đổi, thì thế cho nên là thì làm sao mà có thể hình dung được không ạ? Thành người đầy những tâm chi mà có thể lên thiên đàng được, lên cõi trời được, cái đó lên nên nhìn thấy các vị đó chúng họ đẹp quá, nhiều khi mình nổ tà dâng lên như tăng, nổ tà tâm lên, rồi cái tâm tranh đấu của mình nó nổi lên tăng, mình làm phá hoại trên cái nơi đó, làm sao mà phù hợp được? Chỉ nghĩ sơ như thế thôi là mình thấy rằng mình bắt buộc mình phải tu tâm tính, thực chỉ cái nhân tâm này mà tu, thực chỉ nhân tâm với cái tâm này mà chứ không có ai cứ nói cái gì ta kêu lớn lao cả, ngay cái tâm này, ngay cái tâm này thì cái tâm này nó gồm đủ mọi thứ. Vì thế những cái pháp của Đức Phật ấy, thì đúng là cái thời gì mà pháp thực sự á, cho nên mình vô cùng tâm đắc những cái câu nói là Phật pháp không chỉ là những gì ít ỏi trong kinh sách, vốn chỉ là pháp của tầng sơ cấp của Phật pháp. Đúng thật, vì đúng là pháp của tầng sơ cấp, cho nên là nó phù hợp với tam giới này, nhất là cái quả vị la hán á. Quả vị la hán là cái quả vị gần tam giới nhất, nên là được con người ta nhanh nhạy tiếp thu và nhanh nhạy nha thực hiện. Mà khi người ta đã thực hiện thì người ta đã thấy như vậy rồi, thì người ta đã hình thành cái quan niệm của người ta rồi, thì khó mà thay đổi đấy, rất khó thay đổi. Cho nên chúng tôi cái câu đầu tiên chúng tôi là có là muốn khai mở lãnh vực này thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường. Thì tất cả những quan niệm của người thường đó được hình thành sau học viên đó, trời ơi, cả những cái quan niệm nó hình thành qua 60-70-80 năm cuộc đời rồi, đâu phải thay đổi một sáng một chiều đâu có dễ dàng được, thì khó lắm. Nhưng chúng tôi thật sự phải nói là chúng tôi phải luôn luôn cố gắng nhìn lại, luôn luôn hướng nội, nhất là trong những các tập đoàn đó, mình có sinh hoạt trong cộng đoàn thì mình thấy rằng là trong cộng đoàn nào cũng có những cái mâu thuẫn, có những cái khác biệt, nhưng mà những cái mâu thuẫn, những cái khác biệt đó phải có như thế thì mới đó là cộng đoàn tu. Nếu mà không có những cái đó, ai cũng cần nghĩ ra ai cũng tốt với ai cả thì thẳng thôi, cộng đoàn đó không là cộng đoàn tu. Nhưng mà khi gặp những khác biệt, những cái mâu thuẫn đó thì làm sao? Chúng tôi có cái pháp môn gọi là, chúng tôi gọi là pháp bảo, là hướng nội, luôn luôn hướng nội, bất cứ gặp chuyện gì. Bởi vì không phải tình cờ mình gặp được cái chuyện đó, không phải tình cờ, mà đều không nguyên do của nó cả. Khi mà mình hướng nội rồi thì mình sẽ được giải quyết nó khác hơn, nó tốt hơn là mình không hướng nội. Thì khi mình hướng nội mà tu chứ không phải là hướng ngoại là cầu. Chúng tôi có những câu là tu nội mà an ngoại, khi mà mình thay đổi bản thân mình, từ bên ngoài sẽ những hoàn cảnh bên ngoài nó sẽ ăn.
Thế chứ là mấy cái lòng này có cái trường hợp mà anh có bao giờ gặp cái trốn thần hẳn của Lưu Lý Tơ không? Để anh cũng có đánh xem mà anh có những cái gì giống trong đó và có những cái gì khác trong đó không?
Dạ, có. Cái đó tôi đọc lâu lắm rồi. Tôi đọc từ cái hồi mà trước ngày phóng rồi. để có những cuốn thần nhắn của giờ thì tôi rất là quan tâm đến trong thiên học này, quan tâm nhiều đến trong thiên học lắm, nhất là cái về cái chuyện lý giáo, chuyện lý giáo tôi quan tâm nhiều lắm. Thế thì sau khi đọc đến bây giờ tôi mới thấy nó có nhiều cái giống, nhiều cái khác. Những cái giống và những cái khác đó thì tôi thấy nó bây giờ thì tôi thấy nó cũng bình thường. Tất cả những cái ví dụ như là khai mở thần nhắn của bên thì nó có nhiều cách lắm, nhiều cách để khai mở thần nhắn từ bên một tâm tinh cảm cũng có, rồi các môn khác cũng có, nhưng mà như là nó cũng đều là chức năng tiểu đạo cả. Tại sao gọi là chức năng tiểu đạo? Tại sao gọi là chức năng tiểu đạo? Bởi vì á, những cái pháp môn mà không có khả năng cứu độ một cách chậm rãi thì nói chung cũng gọi là chính đạo. Nhưng mà chỉ cái thời điểm này mới có đại đạo thôi. Cái thời điểm này của lịch sử là thời điểm vô cùng đặc biệt. Mà phải nói là vô cùng đặc biệt. Bởi vì sắp tới đây sẽ có những vô vàn những thay đổi, những biến chuyển lớn lao trong vũ trụ và con người. Và đặc biệt hơn nữa là cái thời kỳ mà Đức Thích Ca nói là thời kỳ mạt pháp, mà vốn mình mạt pháp rồi. Đó, vốn mình mạt pháp rồi. Thì nhân loại là đang thay đổi. Những tất cả những dấu hiệu thay đổi đã có rồi. Và những ai nhìn ra giống chỉ thời đại ấy, thì đều phải trả rồi. Mà ví dụ như chiến tranh, dịch bệnh, rồi thiên tai, nhân tai, thì không khí cứ rồi thay đổi ABC này chứ nó là những người nào quan tâm thì đều thấy rằng đây không phải là điều tình cờ. Không tình cờ mà chính nào hết. Tất cả đó những giống chỉ thời đại để báo nhân loại biết rằng đây là thời kỳ vô cùng đặc biệt trong lịch sử. Thế thì tại sao bên chúng tôi gọi là đây là đại đạo vô hình, là không sử dụng cái đại đạo vô hình, là không có giáo sĩ, không có giáo đường, không có giới dân, không có giới luật, mà không tiền bạc, không không gì hết, là không ghi danh cũng chẳng ghi tài, trực chỉ nhân văn thôi. Khi nào mà anh trực trực nhất là anh làm theo như lời nói, tức là anh tu bản thân anh, tu tâm tính anh thì trời Phật tất cả những bậc được ấy họ cũng hoàn toàn anh. Còn nếu không anh có nhà thờ, anh có ABC gì đó thì tất cả những cái đó chỉ là những cái hình tướng bên hình tướng bên ngoài thôi, những ngoại tướng thôi đấy. Thì khi mà tôi đọc cái cuốn thần nhãn lúc đó tôi xúc động lắm, họ nói là cái xúc động cái cuốn thần nhãn người xúc động lắm, xúc động lắm, mà từ cũng từ rất xúc động. Từ sau này khi tìm hiểu thêm những cái những pháp môn bên mặt tông á, bên mặt tông họ cao mở thần nhãn, rồi những bên cao mở bên mặt tông nó nhiều cái hay lắm, nhiều cái lạ lắm, rất là nhiều cái lạ. Kể cả có những cái về cho uống các dược thảo á, như dược thảo đặc biệt á, rồi người ta thấy á, rồi bên đạo lão cũng có khai mở thần nhãn nữa. Thì tôi thấy rằng cái gì là thì kể cả với pháp âm trong thì tôi thấy đó là cái điều bình thường thôi. Nói bình thường thì nó có thể là có điều, nhưng mà tôi nói đây nó là điều gì được. Tất cả những điều hiểu được. Như là những cái khả năng mà bước qua tường đó, thì tự nhiên cái tường như thế mà mình sẽ bước qua tường như là được đã biết có phục viên đó. Thì nó cũng là những điều mà hoàn toàn hiểu được. Chúng tôi hiểu được hết. Là người con mình nó là người hiểu được. Cái gì là quá ghê gớm cả. Quá ấy cả, đấy là những cảm không con được. Mà
anh nói em bước chân qua tường ấy.
Dạ.
Nhưng mà trong cái mình cũng có ai đi trên qua tường được không?
Thầy tôi nghe đó, nhưng mà tôi thấy cái điều đó có đi qua tường cũng là cái chuyện không có lạ. Tôi thấy nó không có gì đến cái gì ạ. Thì nó còn nhiều trường hợp mà còn cái cao cả hơn, là cao hơn thế người chứ. Ví dụ như bây giờ người ta chọn chạy thì công an nó đuổi, nó việc quá trình đó rồi, nó đuổi tới trên tường rồi. Một người này chưa bao giờ, chưa từng học trong chưa bao giờ từng học cả, nhưng chỉ với một lượng người ta đứng thôi, người ta bước qua tường lên tới đầu hơn, đại khái là như thế. Thế rồi cái gì trường hợp mà đứng trước người khác mà trở thành vô hình á, nó có là cái điều mà cũng có gì cái gì khó nhiều. Mà tôi không quan tâm về gì nữa đâu. Tại vì thấy nó là chuyện tất nhiên rồi, tất yếu rồi, ai có không có thể có cả. Nên không nghĩ nó là cái gì đó. Không nghĩ nó là cái gì đó. Lên tiếng là những điều gì mà thấy cả. Còn cái đó là mình làm như vậy nó chỉ thấy. Tại vì cuộc sống của chúng ta nó có bao nhiêu năm đâu, 80 năm, 90 năm, 100 năm là quá nhiều rồi. Trong cả một cái tiến trình của trái đất này trải cả triệu năm hình thành. Thế thì con người ta nó là cái gì đâu, khổ quá. Cứ 100 năm thôi, có gì đâu. Cho nên tất cả những cái phút mà mình có sự có mặt ở tình gian này là quý vô cùng. Quý để cho mình luyện tập, để cho mình tu tập, để cho mình thực học, hành hiểu biết thêm, càng thêm những cái hiểu biết này càng tốt.
Nhưng mà tu theo pháp Lâm Tông thì mình chỉ cần ma chú chân thiện nhẫn thôi, chứ mình đâu cần nhiều cách mà gì đâu, phải không anh?
Không phải thế đâu chị. Riêng đấy, những người tu luyện pháp Lâm Tông đều phải đọc cái cuốn chuyển pháp luân, ai cũng phải đọc cuốn đó hàng ngày. Nhưng còn rất nhiều những kinh văn khác nữa. Nhưng nếu như không phải là học viên hoặc là một học viên mới đó mà đọc các kinh văn khác đó, thì rất dễ bị phản ứng ngược đó. Vì trong đó nói rất là nhiều những điều mà người khác không tin được, nói không tin được, không hiểu được. Cho ví dụ như là bây giờ giảng về người ngoài hành tinh chẳng hạn. Người ngoài hành tinh thì bây giờ khoa học khoa nghiên chính phủ cũng đang dành rất là nhiều những kinh phí lớn để nghiên cứu về người ngoài hành tinh. Thế là thế nào hay là sao? Thế thì chúng tôi giảng rất là nhiều về người ngoài hành tinh. Nhưng mà đâu có phải ai cũng mang ra mà lúc nào mang ra mà nói. Không phải bất cứ ai cũng nói được. Ngay cho nên cái cuốn chuyển pháp luân đó là cái cuốn sách chính ai cũng phải đọc. Nhưng đặc biệt là phải đọc như thế này nhé. Đọc cái này nó có lúc này. Đọc liên tiếp. Đọc từ một mạch cho đến cuối. Hôm nay đến lần này hết rồi, không đọc nữa, tiếp tục mai. Và đọc liên tục như thế cho đến hết. Chứ đừng nghĩ rằng là mình đọc cái đoạn này, cái đoạn này phù hợp quá, cái đoạn này có lý quá, cái đoạn này tốt quá. Mình đọc nhiều lần, mình làm sát cái vùng không phù hợp, cái vùng mình cho mình cho qua. Thế thì khi mình đọc như vậy thì mình sẽ bị cái nghiệp tư tưởng. Cái nghiệp tư tưởng nó chi phối. Thì khi mình không có ý định tu thì không sao cả. Nhưng khi mình có ý định tu thì chỉ có những cái thế lực nó cản, nó cản ngăn mình. Chắc chắn là nó sẽ dùng đủ mọi cách nó cản ngăn mình. Bởi vì rõ ràng là khi anh tu, anh không tu đó, thì không mặc kệ ai này, mày làm gì mà làm. Mày nợ tao đó, mày muốn là hủ trả là đương nhiên rồi, tất nhiên rồi. Bởi vì trong vô lần trước mà gây ra biết bao nhiêu phần mình nợ nghiệp rồi, bây giờ mày tất nhiên là phải trả thôi. Mày không trả hôm nay, mình trả ngày mai, cứ chết này, chết sau. Chứ biết rồi, chết sau nữa, chắc chắn là phải trả rồi. Nhưng mà mày tu cái này thì tao không sợ nó mày nữa, tao nhầm mày nữa thì lúc đi người ta phải người phá này bằng cách mà cách thôi. Mà cái cách đầu tiên của nó phá nó là bằng cách là qua cái nghiệp tư tưởng của mình. Chính cái nghiệp tư tưởng của mình. Cái nghiệp tư tưởng này nó là, mình gọi nó là tinh thần. Nhưng thật sự nó không là vật chất. Nó sẽ cảm hứng mình. Nó sẽ cảm hứng mình xung quanh đọc nữa. Mặc dù mình nhiều khi mình có thì giờ, mình có thì giờ nhưng mình không thích đọc. Hoặc là người sẽ kiếm cách cho mình làm sao đó để không đạt được cái cuốn đó nữa. Từ bắt đầu cái cuốn chuyển pháp luân nó bắt đầu mới sang cái kinh văn. Là các kinh văn tức là những cái bài giảng pháp của ngài các pháp hội đó. Thì trong đó cũng là giải thích, trong đó cũng là triển khai thêm về pháp luân và về cuốn chuyển pháp luân thôi. Chứ còn nhiều lắm, rất là nhiều những trường hợp để mà rồi nói cho rõ, cũng là triển khai cuốn chuyển pháp luân thôi. Mà vui lắm khi đọc những kinh văn đó thì mở mang ra rất là nhiều, mở mang lên nhiều lắm, là mình thấy được rằng tại sao mình đến trần gian này làm gì, tại sao mình đến trần gian này làm gì, mình có phải là những cái con người như thế này không? Thì cái giải đáp tất cả những câu hỏi lớn lao của nhân loại, mà ngay kể cả về những kiến thức khoa học á, thì ngay chính lý họ có vô cùng trân trọng, họ vô cùng trân trọng. Thế nên là không phải tình cờ mà Mỹ nó đưa ông ta sang đưa sư phụ sang Mỹ đâu, ngài là đưa sang cái viện là những nhân tạo kiệt xuất, những nhân tạo kiệt xuất của nhân loại. Ngày xếp thứ 12, thì xếp thứ 12 trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thời đại, xếp thứ 12, mà 4 lần được đề cử là nó đen rồi. Còn những cái mà bằng khen thì vô số vô vàn, bao nhiêu quốc gia khác họ họ đã đưa cái chương trình tập luyện này vào cho các quốc gia họ để tập, để cho họ phải người mà nhiều lắm rồi, 114 nơi mà cái điều đầu tiên là khi sư phụ mà ngày dự định là ngày sẽ có một sẽ có 200 triệu người đắc pháp, nhưng mà không được, cái từ thế lực đó khiến cho thế lực cũ đó nó mà là nó chỉ cho 100 triệu thôi, cho nên con số đó bây giờ đang giới hạn ở trong số đó thôi. Trong hướng tới này thì chưa biết như thế nào, và tại sao người ta cứ phải nói rõ thêm là ý nào là từ thế lực, vì cả cái vũ trụ này á, cái vũ trụ lớn lao mông bao la vô cùng bao la, mà bao la đến mức mà chính đức Phật, chính ngài ở tương tự Như Lai rồi á, ngài cũng không thể thấy được cái biên giới vũ trụ là gì, cho nên ngài mới nói là kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội, nhìn lên cao thì không thấy biên giới, mà nhìn xuống thấp nữa cũng không thấy cái có tận cùng. Có tận cùng bây giờ nên là khoa học của nhân loại hiện nay biết là mới chỉ biết đến neutrino, phân tử, nguyên tử, neutrino là chót rồi, nhưng mà còn xa lắm mới đến cái nguyên nguyên của cái mà phi hạt nhỏ nhất. Thế những cái mà lớn nhất ví dụ như là những cái mà mình thấy như là tinh cầu, như là vũ trụ, như là ngân hà, rồi đến các tầng không gian khác, ABC các tầng không gian khác, thì nó mông bao la, không thể dung được. Tức là đại khái nói là cái gì đó bất khả tư nghị đó, thì trong đó bất khả tư nghị là cái chức chứng mà chính Như Lai, chính là ngài chúng ta từng nói như thế đấy. Ngài cũng chỉ là ngài là một trong vô số những các sông hằng bao nhiêu hạt cát đó, thì ngài cũng chỉ là một hạt cát trong các sông hằng thôi. Thì những con người ta nó có một cái khó và cái khổ, có một cái khó và cái khổ là trên phần đó có một câu rất hay là sở suy xuống, tức là những cái hiểu biết làm chứng lại cho mình. Cái hiểu biết làm chứng lại cho mình. Ôi cái hiểu biết này, cái sở chi chứng nó kinh khủng lắm. Cái sở chi chứng này ghê gớm lắm. Nó hạn chế tất cả những cái. Nó hạn chế cho người ta nhiều thứ để cho người ta không thể tiếp cận với chân lý được. Không thể tiếp cận với chân lý được. Cái sở chi chứng này ghê gớm lắm. Kinh khủng lắm. Mà cái sở chi chứng này á, là mình phải gội rửa nó, thay đổi nó từng mỗi sát na một, và từng tùy theo cái nhận thức của mình, nó mình không thay đổi đúng quan điểm người thường á, thì tính hiếm mình chỉ là người thường thôi, thay đổi quan điểm người thường. Cái câu đó rất hay vô cùng, chúng tôi là nếu ta không mở lãnh vực này thì phải thay đổi thật gốc những quan điểm của người thường, nếu không tâm tướng của vũ trụ vĩnh viễn là điều thần thoại đối với nhân loại, và người thường vĩnh viễn mò lết trong cái không do sự hiểu biết ngu muội của mình dựng lên. Cái hiểu biết ngu muội đúng là cái nền khoa học này là cái khoa học vi vật, khoa học hiện tượng, nó thỏa mãn những cái nhu cầu nó thỏa mãn những nhu cầu trước mắt, những nhu cầu nhất thời của con người. Nó bỏ qua cái hạnh phúc, bỏ qua cái chân hạnh phúc của con người thực sự. Đó, vì thế cho nên là càng nhân loại càng văn minh bao nhiêu thì khoa học càng tiến bộ bao nhiêu thì người ta giết nhau càng mạnh đi nhiều. Cái nền khoa học, thì khoa học này là khoa học hướng ngoại, hướng ra bên ngoài để khống chế thiên nhiên. Đại khái cái nền khoa học này là khoa học mình nói là như thế. Cái thì mai đây mà mình khoa học mới như thế đang hình thành một cái con mắt thứ ba nữa, mà lấy chiếc cám thì cần gì phải TV, khi cặp mắt người ta nhìn như đó được rồi thì nó cần gì phải quá Channel rồi ABC những cái tầm tình lằng nhằng. Cần gì những chuyện đó khi người ta đã khai mở những cái chuyện không bình thường của người ta thôi, thì người ta đi càng đi càng ngày càng ăn dặm là cái chuyện nó cũng như lạ đâu. Một cái khoa học bây giờ cái khoa học thì chết, thì cái khoa học đó dẫn nhân loại đang đến hủy diệt, đang đến bờ hủy diệt, dẫn nhân loại đang đến bờ hủy diệt đó rồi, và tất cả những dấu chuyện đang có rồi. Nhìn những đổi thay của thời đại này thì mình thấy rằng quả thật nó là như thế, nhưng lại đang đi đến những bước như thế.
Ok, cảm ơn anh Trúc Lâm. Bây giờ gần 10 giờ, sau đây là mình tạm nghỉ tuần sau, mời anh vô tiếp nhé.
Xin chào
quý vị. Chào tất cả mọi người ha. Ok.
Cảm ơn chị.